Chương 126, xuất thủ cùng chất vấn. Chương 126, xuất thủ cùng chất vấn. Lăng Như Tâm không còn huyễn tưởng sẽ có chuyện cơ, không còn chờ đợi ngày sau có thể có như kỳ tích cơ duyên giáng lâm, nàng hai nhãn thần hái ảm đạm, tay che tay cụt, lung la lung lay đứng người lên, dáng tươi cười trắng bệnh, nói có lỗi với ta thả, nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ Vương Tiêu Kiệt nâng lên tay trái, hai ngón khép lại vạch một cái. Trong chốc lát, một thanh đứt gãy trường kiếm phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, nhanh chóng mà bay tới trước người của nàng, sau đó bịch rơi xuống tại nàng bên chân mặt đất cách đó không xa. Là nàng kiếm gãy, Lăng Như Tâm mở miệng. Trên lôi đài Mộ Dung Văn Tỉnh, Vương Hàm Vận, phiên trực đệ tử, bao quát bên bờ lôi đài vây xem kịch vui nhàn tản giã tu, người người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hoàng Bộ Mặc tiếng nói vang lên lần nữa, tràn đầy trêu tức, "Phương sư đệ, ngươi nếu là lại hồ nháo xuống dưới, đừng trách sư huynh ta đối với ngươi thi triển chút trách phạt thủ đoạn." Phương Tiêu Kiệt căn bản không để ý tới hắn, quay người từng bước một chậm rãi đi hướng Lăng Như Tâm, quanh thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, xích mang quanh quần trường thương, hung hãn dị thường. Cuối cùng tại khoảng cách Lăng Như Tâm ngoài 10 bước dừng bước, trường thương nâng lên, mũi thương thủ đến nó huyết hầu, hắn nhẹ giọng quát, thanh kiếm nhặt lên. Lăng Như Tâm nhất thời ngạc nhiên, quan sát tỉ mỉ lấy Phương Tiêu Kiệt sắc mặt, hai người đối mặt sau, đối phương ánh mắt lạnh lẽo, Lăng Như Tâm không có tồn tại có chút sợ sệt chuẩn dạng. Nàng ẩn ẩn có cái suy đoán, đối phương là muốn thay mình tranh thủ, nhưng sợ sệt chính mình sẽ liên lụy hắn, cho nên nàng vẫn lắc đầu một cái. Thanh kiếm nhặt lên. Phương Tiêu Kiệt bỗng nhiên để cao giọng. Lăng Như Tâm cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn như cũ bất vi sở động. Thanh kiếm nhặt lên. Thanh kiếm nhặt lên. Phương Tiêu Kiệt không ngừng để cao giọng, ngựa khí mang theo chém đinh chặt sắt, quát, ta để cho ngươi thanh kiếm nhặt lên. Thanh âm chi hùng sáng, cơ hồ vang vọng phương viên mười dặm. Lăng Như Tâm bị chấn kinh đến nói không ra lời, thân thể không tự chủ được cúi xuống, bản năng đưa tay đi tìm kiếm trôi kia rơi vào bên chân kiếm gãy. Náo đủ chưa? Hoàng Bộ Mặc rốt cục nhìn không được trầm giọng nói, Phương sư đệ, hiện tại ngươi rời khỏi lôi đài khu, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi khư khư cố chấp tiếp tục như vậy hồ nháo xuống dưới, đừng trách sư minh ta không niệm tình đồng môn, xuất thủ đưa ngươi đuổi đi ra. Đây là đang hắn chỗ phân quản lôi đài khu, sự tình nếu là làm lớn chuyện có lý vô lý, hắn đều sẽ bị mang theo vô năng danh hiệu. Nếu là lúc trước, hắn đối Phương Tiêu Kiệt sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, bây giờ tại hắn bị Kỳ Chân Sơn chủ bỏ qua, chỉ là đệ tử ngoại môn, không đáng giá nhắc tới. Ngươi câm miệng cho lão tử. Thánh địa nếu muốn trách phạt, bên ta Tiêu Kiệt một vai trò chi. Phương Tiêu Kiệt đầu cũng không có bể, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra, không lưu tình chút nào, trường thương hướng phía Lăng Như Tâm biết hầu đâm ra. Thương thế tấn mãnh. Lăng Như Tâm giật mình, vô ý thức vung lên trường kiếm trong tay phách chạm đó nữa. Keng. Kiếm cùng thương giao phòng, không như trong tưởng tượng kịch liệt rung động, thương này kích nhìn như tình thế bắt buộc, kỳ thực miệng cọt gắn thỏ. Nhưng Lăng Như Tâm trùng quy là nguyên khí trong cơ thể hao hết, lực bất tòng tâm, xoạt 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 địa lảo đảo lui lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng chỗ cổ tay, máu tươi hào hạt mà ra. Phương Tiêu Kiệt còn không bỏ qua, trường thương như rắn xoay đi, tay chỗ trưởng, liên tiếp không ngừng đâm ra. Ken, ken, Lăng Như Tâm thỉnh thoảng huy kiếm ngăn cản, càng nhiều thời điểm thì là quay người tránh né. Lùi lại lại lùi. Phương Tiêu Kiệt không có hạ thủ lưu tình, lực đạo mặc dù không tăng mảy may, nhưng xuất thương tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy chiêu qua đi, Lăng Như Tâm quá hung hiểm tránh đi một thương, mắt thấy mũi thương lại lần nữa đâm tới, nàng mím chặt trắng bệnh bờ môi, nhưng không có tránh né cùng che lấp, mà là chính diện huy kiếm nên đón tiếp lấy, không sợ nguy hiểm. Phúc. Một cỗ đau nhức kịch liệt đánh tới, trường thương xuyên thấu Lăng Như Tâm đầu vai, dù là đau thấu tim gan, nàng vẫn là không có buông tay quan kiếm, trường kiếm thủ vung chặt xuống, kiếm phong hung hăng khảm vào Phương Tiêu Kiệt đầu vai, xâm nhập trong da thịt. Chỉ một thoáng, hai người bả vai đều chảy ra máu đến. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta cho là ngươi sẽ tránh. Lăng Như Tâm một mặt kinh sợ chi sắc, đột nhiên thu kiếm, nàng không hiểu Phương Tiêu Kiệt vì sao không tránh không né, hoặc lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dễ dàng mà thay đổi chỗ đường, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Nhưng Phương Tiêu Kiệt cái gì cũng không làm, không công chịu một kiếm. Đối đầu hắn bình tĩnh không lay động đôi mắt, Lăng Như Tâm giống như đã hiểu, lại hình như cái gì cũng đều không hiểu. Phương Tiêu Kiệt thu hồi trường thương, đầu tiên là nghiêng đầu nhìn thoáng qua bả vai vết thương, lập tức quay người mặt hướng Hoàng Bộ Mặc, cười hỏi, Hoàng Bộ sư huynh, đây chính là ngươi chỗ phán quyết mất đi chiến lực. Hoàng Bộ Mặc sắc mặt tâm trầm. Phương Tiêu Kiệt đúng lý không tha người, cười nói, làm sao? Hoàng phủ sư minh là đối với ta trên bả vai này thương làm như không thấy. Một màn này chẳng cảnh, để bây xem nhàn tản ra tu xì xào bàn tán, ngay cả mặt khác lôi đài chấp sự cùng viên trực đệ tử cũng mồm năm miệng mười nghị luận lên, trong đó Mộ Dung Vãn Tình một bộ rất gấp bộ dáng, mà Vương Hàm Vận thì là khẽ như mày, như có điều suy nghĩ. Vương Hàm Vận không nghĩ ra Phương Tiêu Kiệt vì sao dám đứng ra, dám đem sự cố nháo đến xuống đài không được hoàn cảnh. Đừng nhìn hiện tại Phương Tiêu Kiệt có lý có cứ, Vương Hàm Vận vẫn như cũ cho là kết cục mình định, ngay trước đông đảo nhàn tản giã tu như vậy lật đổ trước đó phán quyết, Hoàng Bộ Mặc chấp sự gánh không nổi cái mặt này, liên quan thánh địa tống vụ điện cũng sẽ mất uy nghiêm. Tại tu hành giới hành tẩu, chỉ có để ý không được, càng quan trọng hơn là thực lực bản thân cùng thân phận bối cảnh. Phương Tiêu Kiệt đến tột cùng có cái gì ỷ bảo? Nếu không có ỷ bảo, việc này sẽ không dễ dàng vượt qua, hắn sợ là phải xui xẻo. Nghĩ tới đây, Vương Hàm Vận có chút trăm mối cảm xúc nổ ngang, cùng Phương Tiêu Kiệt quen biết lâu như vậy, không rõ từ trước đến nay chờ một người, làm sao lại thành như vậy hành động theo cảm tính, xem ra hắn cùng vị kia nữ tử tay cụt quan hệ cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, lôi đài khu, Hoàng Bộ Mặc đống nhiên hít mắt, một trận thuộc về chân nguyên cảnh bàng bạc linh áp như mưa to phát tiết xuống, nện ở lôi đài khu đám người đỉnh đầu. Bị thương thật nặng Lăng Như Tâm trước hết nhất gánh không được, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chống kiếm gãy nửa quỳ trên mặt đất, hai chân run nhẹ nhẹ, cơ hồ muốn tại cỗ uy áp này phía dưới triệt để quỳ xuống, nhưng nàng nương tựa theo ý chí kiên cường lực, quả thực là cắn răng kiệt lực ổn định thân hình. Thứ yếu là bị trọng điểm chiếu cô Phương Tiêu Kiệt, chỉ cảm thấy không khí chung quanh bỗng nhiên ngưng kết, như là ngàn vạn cự thạch ép ngực, nhưng hắn thủ nhìn Hoàng Bộ Mặc con mắt, cao giọng nói, đệ tử ngoại môn Phương Tiêu Kiệt, chất vấn Tống vụ điện phụ trách này lôi đài phán quyết chấp sự Hoàng Bộ Mặc, phán quyết bất công. Đến cùng không có cách nào độ mà theo, còn xin cho cái thuyết pháp. Trên trận một trận xôn xao. Bên ngoài sân vây xem nhàn tản dã tu xem náo nhiệt không chê chuyện xảy ra, lập tức bắt đầu ồn ào, dùng sức thổi còi, lớn tiếng nói quái thoại. Cho cái thuyết pháp. Mẹ nó, đều có thể rút kiếm chém người, thế nào lại là mất đi chiến lực, nhất định phải cho cái thuyết pháp. Cái gì cầu thí phán quyết chấp sự, rõ ràng là có chủ tâm làm khó dễ. Chương 127, Sơn chủ làm cho uy lực. Chương 127, Sơn chủ làm cho uy lực. Rất nhanh liền có người lấy bí thuật cho Hoàng Bộ Mặc cách không truyền âm, là quản lý lần này lôi đài giao đấu trưởng lao đối với hắn quá lớn, cùng giao trách nhiệm hắn mau chóng giải quyết hết cuộc nháo kịch này. Hoàng Bộ Mặc trên mặt hiện hiện mấy phần xấu hổ tức giận, hung hăng trừng mắt Phương Tiêu Kiệt, lần này lôi đài giao đấu kết quả mình có phán quyết, Phương Tiêu Kiệt ngươi không có tư cách khoa tay múa chân, tương phản ngươi nhiều lần quấy nhiễu lôi đài giao đấu bình thường tiến hành. Nói Hoàng Bộ Mặc tán phát linh áp càng lâm nhân, ép hướng trước mắt Phương Tiêu Kiệt, giải quyết dứt khoát nói phiên trực đệ tử ở đâu. Đem đệ tử ngoại môn Phương Tiêu Kiệt đè xuống, đợi lôi đài giao đấu toàn bộ sau khi kết thúc, lại nghe đợi xử trí. Phương Tiêu Kiệt ép tới thân hình có chút chìm xuống, sau lưng lăng như tâm ngược lại là sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, nhận mệnh bình thường nhắm mắt lại, cách đó không xa Mộ Dung Vãng Tình chỉ có thể rưng rưng muốn nói không nói, muốn nói còn đừng. Mà Vương Hàm vẫn như chút được cái nặng, tựa hồ có chút tiếc hận cùng thất vọng, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, cho nên, hắn liền thật chỉ là khí phách chi dũng, mà không phải có chỗ ỷ vào. Mấy tên phiên trực đệ tử nghe vậy thực đã xuống tới. Phương sư đệ, đa tội. Phương sư đệ, đao kiếm không có mắt, không cần làm phản kháng vô vị. Phương Tiêu Kiệt hít thở sâu một hơi, mặc dù không tình nguyện mượn dùng kỳ chân sơn chủ tiết tuổi, nhưng dưới mắt không còn cách nào khác, từ túi chữ vật lấy ra một mặt toàn thân màu xanh sẫm lệnh bài, lại hướng trong đó rót vào một sợi nguyên khí. Trong chốc lát, một cỗ sôi trào mãnh liệt khí cơ như giang hà vỡ đê, từ lệnh bài khuấy động mà ra, trong nháy mắt tràn đầy khắp chung quanh mười trượng không gian, uy thế mặc dù to lớn, không chút nào không khiến người ta cảm thấy áp bách. Hoàng phủ mặc quanh thân tản ra linh áp, tựa như khói nhẹ giống như cấp tốc tiêu tán vô tung, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cũng khó có thể tin. Đây là sơn chủ làm cho. Không kịp chờ đợi dùng thần thức dò xét cố khí cơ kia nơi phát ra, sau đó hắn lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Kỳ chân sơn chủ làm cho, không có khả năng, làm sao có thể tại trên tay ngươi? Thánh địa sơn chủ đại biểu thánh địa cao dài chiến lực giống như là quyền lợi, thân là tông vụ điện chấp sự, hắn biết rõ cầm trong tay sơn chủ làm cho có thể làm quyền hành lớn bao nhiêu. Đại đa số sơn chủ chuyên chú vào tu hành, đối với thánh địa vận hành cùng quyết sách cũng không cảm thấy hứng thú, đang bế quan hoặc là lúc ra ngoài, sẽ đem sơn chủ làm cho trao tặng môn hạ coi trọng nhất đệ tử thân truyền, do nó thay hành xử sơn chủ quyền hành. Thay mặt trưởng sơn chủ làm cho người có được siêu nhiên cao thượng địa vị, đại biểu kỳ chân sơn chủ ý chí, trình độ nhất định có thể chi phối thánh địa cao tầng quyết sách. Kỳ chân sơn chủ trước đó không lâu khởi hành tiến về Nam Hải Chi Tần, tham dự bờ biển phòng tuyến trận pháp bố trí tin tức, tại trong thánh địa cũng không tính bí mật gì. Bực này quyền hành chi khí, không giao do môn hạ duy nhất đệ tử chính thức Bạch Mộc Du, mà là một cái trao tặng đệ tử ngoại môn trưởng quản. Kỳ chân sơn chủ đại khái là điên rồi. Chỉ là nghĩ không thông về không nghĩ ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý, hắn vẫn hiểu. Thừa dịp tình thế chưa phát triển đến mức không thể vãn hồi, Hoàng Bộ Mặc một lát sợ hãi sau, liền có quyết định, ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, sắc mặt thoáng qua ôn hòa, cười nói, hiểu lầm, trong đó có hiểu lầm, phương sư đệ đừng nội. Mấy người các ngươi phiên trực đệ tử còn không thu tay lại lui ra. Mấy cái phiên trực đệ tử trong lòng oán thầm, yên lặng lui ra. Hoàng Bộ Mặc lúc này lấy thần thức cho Phương Tiêu Kiệt tự mình truyền âm, đầu tiên là đáp lại ấy nấy, cũng biểu thị nguyện ý cho bồi thường thỏa đáng, sau đó hiểu chi lấy tình, hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý thuyết phục người sau có thể dơ cao đánh khẽ, vì tông vụ điện mặt mũi suy nghĩ, lôi đài giao đấu phán quyết tuyệt đối không thể lật đổ. Về phần tên là Lăng Như Tâm nữ tử bái nhập Cửu Diệu Thánh địa một chuyện, người trước có thể thay nó pháp, chắc chắn an bài thỏa đáng. Nhưng Phương Tiêu Kiệt mặt không biểu tình, dứt bỏ tình nghĩa, liền xông Lăng Như Tâm không màng sống chết sức liệu, Phương Tiêu Kiệt cảm thấy nàng có tư cách hưởng thụ người thắng được vinh quang, quang minh chính đại bái nhập Cửu Diệu Thánh địa. Nên thỏa hiệp không phải là Lăng Như Tâm, mà là trước mắt không hiểu đối với mình tâm hoài ác ý Hoàng Bộ Mặc. Một vị tha thứ nhu nhịn, sẽ chỉ dung túng về sau đối với mình ác ý càng tràn lan. Mà lại hắn thực đã tê ra kỳ chân sơn chủ làm cho, liền không có chỗ để thỏa hiệp, dù là nháo đến thánh chủ nơi đó, cũng muốn đòi hỏi một cái công bằng công chính thuyết pháp, nếu không chính mình liền sẽ lưng beo cố tình gây sự tên, liên quan kỳ chân sơn chủ cũng sẽ rơi xuống ý thế hiếp người hiểm nghi. Mặc kệ Hoàng Bộ Mặc quên như thế nào nói, Phương Tiêu Kiệt chính là khó chơi, trong lúc nhất thời người trước có chút sắc mặt nhịn không được rồi, trong lòng nổi nóng vạn phần, vẫn là kiệt lực bình ổn ngữ khí, tiếp tục truyền âm du thuyết. Phát giác được Lăng Như Tâm nửa quỷ thân thể thực đã lung lay sắp đổ, mắt thấy muốn chống đỡ không nổi đi, Phương Tiêu Kiệt rốt cục mất kiên trì, hờ hững mở miệng nói, ta muốn một cái thuyết pháp, lấy kỳ chân sơn thay mặt trưởng người hướng Hoàng Bộ sư minh đòi hỏi cái thuyết pháp, vì sao lôi đài giao đấu tham tuyển giả Lăng Như Tâm sẽ phán định là mất đi chiến lược. Nghe vậy Hoàng Bộ Mặc sắc mặt nghiêm túc không ít, yên lặng cân nhắc được mất lợi và hại, tự định giá đồng thời, cũng đang nóng nảy chờ đợi trưởng lão truyền âm chỉ thị, thủ đến khỏe mắt liếc qua phát hiện Phương Tiêu Kiệt không đợi được kiên nhẫn đang muốn nói chuyện lúc, Hoàng Bộ Mặc cuối cùng hít sâu một hơi, nghiêm túc giảng đạo, lôi đài giao đấu mình có phán quyết, phương sư đệ không cần vì bọn ta khó phán quyết chấp sự, mong rằng sư đệ tuân thủ lôi đài giao đấu quy củ, mau mau rời đi lôi đài khu vực. Hoàng Bộ Mặc rất rõ ràng quản lý lần này lôi đài giao đấu trưởng lão sẽ không lại hắn bất luận cái gì chỉ thị, con rơi à. Nhiều nhất là không muốn dính vào tôi, một mặt là tông vụ điện mặt mũi, một mặt là Kỳ Chân Sơn chủ đi nghiêm, hai mặt đều muốn cố kỵ đến. Mà Hoàng Bộ Mặc là kẻ đầu têu, cũng là sau cùng gánh trách nhiệm người. Một phen cân nhắc qua đi, Hoàng Bộ Mặc đang đánh cược, Cử Phương Tiêu Kiệt vừa mới thay mặt trưởng Kỳ Thật Sơn chủ làm cho, không dám qua trưng dương, cũng không dám quá phận tổn hại tông vụ điện mặt mũi mà gây thù hằn. Nhưng Phương Tiêu Kiệt quyết tâm muốn đòi hỏi cái thuyết pháp, không chút nào keo kiệt thể nội nguyên khí, hướng Kỳ Chân Sơn chủ lệnh bài rót vào, trong lúc nhất thời phương biên mười dặm khí thế mãnh liệt, như hồng thủy cuộn cuộn. Một đạo quang trụ bóng ánh phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Kỳ Chân Sơn Tam Thập Lục Phong liên tiếp buộc phát xanh biếc của sáng, nương theo lấy trận trận tiếng sấm vang, xông lên tận trời, hô ứng lẫn nhau. Bất quá ba hơi tả hữu, một đạo xanh biếc vòng sáng liền đem hơn trăm dặm phạm vi bao phủ lại. 36 đạo cột sáng vẫn như cũ như hồng, xuyên qua xanh biếc vòng sáng, không trong mây trong biển. Một màn này thấy Hoàng Bộ Mặc mồ hôi lạnh thủ chảy, đây là muốn đối với hắn tuyên chiến, lấy Kỳ Chân Sơn danh nghĩa đối với hắn tuyên chiến. Lăng Như Tâm cùng Mộ Dung Vãn Tình mới tới Cửu Diệu Thánh Địa, mặt mũi tràn đầy mở mịt không biết, mà Vương Hàm Bận cùng một đám phiên trực đệ tử, chấp sự, mặc dù chưa thấy qua dạng này quan cảnh, nhưng có chỗ nghe thấy, lúc này ẩn ẩn sinh ra mấy phần vẻ chờ mong. Loại cảnh tượng hoành tráng này, tại Cửu Diệu Thánh Địa chưa có xuất hiện. Nhất là Vương Hàm Bận, tại Phương Tiêu Kiệt xuất ra sơn chủ làm cho lúc, bị chấn kinh đến tột đỉnh, miệng đắng lưỡi khô. Vây xem nhàn tản giã tu một trận bạo động, nhao nhao trông mong quan sát. Chương 128, tay cụt trọng tục chương 128, tay cụt trọng tục cùng lúc đó. Tại Kỳ Chân Sơn bên trong lao động hơn ngàn đệ tử ngoại môn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng hoảng hốt, một lần cho là có cường địch đánh lên Cửu Diệu Thánh Địa. Trong thánh địa, không có bế quan người đều có thể phát giác được Kỳ Chân Sơn không hiểu kích phát thủ hộ đại trận, đầu tiên là ngừng chân quan sát Kỳ Chân Sơn phương hướng, lóa mắt đến cực điểm 36 đạo cổ sáng, sau đó nhìn về phía ngoại sơn môn cổ sáng kia đều là mê mang không biết, là ai đắc tội Kỳ Chân Sơn chủ, đến mức muốn kích phát đại trận hộ sơn, tuyên chiến cùng chết. Tông vụ điện càng là có hơn 10 đạo thân ảnh phi tốc lướt đi, phân biệt hướng Kỳ Chân Sơn cùng ngoại sơn môn dò xét tình hình thực tế. Hoàng Bộ Mặc cảm thấy mình phải làm chút gì, không thể để cho tình thế giằng co tiếp nữa. Còn xin Vương sư đệ thu hồi sơn chủ làm cho, lần này xác thực Hoàng Bộ chấp sự phán quyết bất công, lôi đài tham tuyển giả Lăng Như Thấm có được người thắng được tư cách. Có cái thuần hậu tiếng nói vang lên, một vị thân mang áo bào trắng trung niên nhân chậm rãi đi vào lôi đài khu, mặt mỉm cười nói ra, cho tự giới thiệu mình một chút, sư minh ta gọi Trần Bắc Hải, là quản lý lần này lôi đài giao đấu trưởng lão. Về phần hoàng phụ chấp sự, hiện mình tạm dừng hết thể chức vụ, cụ thể trách phạt để cho tông vụ điện trưởng giả thương nghị quyết định. Phương sư đệ, đối với cái này kết quả xử lý, ngươi còn hài lòng? Hoàng Bộ Mặc mặt xám như cho. Trần sư minh công chính vô tư, thưởng phạt phân minh. Phương Tiêu Kiệt lúc này thu hồi lệnh bài, thở dài hành lễ. Sau lưng Lăng Như Thấm rốt cục nghe được tha thiết ước mơ đáp án, có mang một loại không từng có qua tình cảm, ngắm nhìn nam nhân kia khoan hậu phía sau lưng, cây kia đau khổ càng cứng tiếng lòng liền nối lòng, như chút được gánh nặng, hai mắt tối sầm, lại không chỉ giác. Phương Tiêu Kiệt tay mắt lanh lẹ, một cái lắc mình liền đem nàng đỡ lấy, sau đó chặn ngang ôm lấy, xông Trần Bắc Hải lên tiếng chào, liền hướng sơn môn phương hướng bay đi. Mộ Dung Vãn Tỉnh cùng Vương Hàm Bận theo sát phía sau. Trần Bắc Hải nhìn chằm chằm Phương Tiêu Kiệt bóng lưng rời đi, trong mắt tinh quang hiện lên, cũng không lên tiếng. Vở kịch lớn kết thúc, lôi đài khu rất nhanh khôi phục bình thường, từng trang chém giết kịch liệt lôi đài giao đấu liên tiếp tiến hành. Nhưng đại đa số vây xem nhàn tản dã tu đều có vẻ hơi hào hứng mệt mệt, làm tầng dưới chót tu sĩ, chưa có cơ hội kiến thức đến lấy cổ sáng hình thái xông lên tận trời tiên gia thủ đoạn. Nhất là đây là một vị cùng bọn hắn người cùng cảnh giới đưa tới. Thường xuyên nhịn không được nhìn về phía Cửu Diệu Thánh Địa Sơn môn phương hướng, lộ ra một vòng tâm thần hướng tới. Tiên đạo là ở chỗ này, tiên đạo liền nên như vậy. Đối với những cái kia tự do tản mạn tán tu mà nói, tuy là vô duyên bái nhập Cửu Diệu Thánh Địa, nhưng ở trong mấy ngày tiếp theo, vẫn có rất nhiều môn phái nhỏ mở rộng môn hộ, tuyển nhận mới đồ, càng có một ít tu hành thế gia tích cực tìm kiếm khách khanh vị trí. Vân Cốc Viện, Mộ Dung Vãn Tỉnh sân nhỏ, Lăng Như Thấm chậm rãi tỉnh lại, cảm thấy trạng thái dị thường tốt. Mỏi mệt, suy yếu, đau đớn, hết thảy quét sạch sành sanh, thế giới trước mắt phảng phất cũng đặc biệt sáng tỏ cùng mỹ hảo. Nàng ngồi dậy nhìn quanh tây chu hoàn cảnh, gian phòng bố trí được giản lược mà không mất đi lịch sự tao nhã, chỉnh tề sạch sẽ. Tại bên cửa sổ trên bàn sách trưng bày mấy món khuê phòng vật dụng, nàng có chút quen mắt, là Mộ Dung Vãn Tỉnh. Ánh mắt thuận cửa sổ nhìn về hướng ngoài phòng, là một tòa tiểu hoa viên, bùn đất hiển nhiên gần đây mới bị khai khẩn qua, đôi mức mà mềm mại, hoa cỏ chưa phá đất mà lên. Lăng Như Thấm thở phào một hơi, nàng biết được Cửu Diệu Thánh Địa đệ tử ngoại môn đều sẽ phân phối một chỗ trạch viện, nơi này hẳn là Mộ Dung Vãn Tỉnh trạch viện. Lúc này ánh nắng vừa vặn, Lăng Như Thấm rôi ra một bàn tay che chắn ánh nắng, lập tức sắc mặt biến đến kinh ngạc, chấn kinh, hoài nghi, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin chờ chút thần tình phức tạp. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tay cụt vậy mà thêm lên. Rung động sau khi, trong lòng thực đã ẩn ẩn có suy đoán. Là hắn. Hoạt động, đầu này nối liền cánh tay trái thuận buồm xuôi gió, ngón tay linh hoạt tùy ý cùng nguyên bản cánh tay mở dạng, tựa như tay cụt chỉ là một giấc mộng. Nàng kéo lên ống tay áo, tỉ mỉ quan sát đầu này nối liền cánh tay trái, như ngó sen, màng da bóng loáng, sờ lấy vô cùng có xúc cảm cùng có giãn, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra dị dạng quan trạch, nhìn xem tựa hồ cùng lúc trước không có khác biệt lớn, nhưng nàng có thể cảm giác được đầu này cánh tay lực lượng cùng tính bền dẻo, đều không lúc trước có thể so sánh được. Nhắm mắt lại, vận chuyển pháp môn, thể nội tất cả kinh mạch, giống như là mở rộng ánh nắng đại đạo, cứng cỏi rộng lớn, sau đó không có chút nào tắc liền đi hướng cánh tay mới kinh mạch, cảm giác mạnh liệt hơn. Cánh tay mới chất chứa một cỗ cường đại năng lượng, là nàng trước đây chưa từng gặp qua khủng bố. thậm chí có thể cảm ứng được chân nguyên cảnh bình cảnh kia, giống như chỉ cần hơi tu luyện, liền có thể đánh vỡ cái kia gông cùm xiềng xích, đưa thân chân nguyên cảnh. Lăng Như Thấm tại thời khắc này, cảm động đến lệ nóng doanh trọng. "Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh, quá tốt rồi." Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến Mộ Dung Vãn Tình la lên. Trạch viện cửa ra vào màn sáng trận pháp tạo nên bọn sóng, Mộ Dung Vãn Tình liếc thấy gặp Lăng Như Thấm hốc mắt đứng tại bên cửa sổ, mừng rỡ chạy chậm vào nhà. Lăng Như Thấm lấy lại tinh thần, bỏ đi nước mắt, đắc, ân, tỉnh. Mộ Dung Vãn Tình đi đến trước gót chân nàng, nhìn chằm chằm nàng trên dưới đánh giá một phen, "Tỷ tỷ ngươi cũng hôn mê 15 ngày có cảm giác hay không thân thể khó chịu địa phương? Nhất là nối liền cánh tay trái. Trước nay chưa có tốt, cánh tay trái cũng rất tốt." Lăng Như Thấm lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, "Ta đầu này cánh tay trái, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai vì ta nối liền?" "Tự nhiên là Phương Tiêu Kiệt Phương sư mình, thủ tiếp ôm tỷ tỷ ngươi tiến về Vân Tiêu cung điện, tìm tới thánh chủ đại nhân, mới lấy nối liền tay cụt." "À, đúng rồi, Phương sư Minh có thể lợi hại, hiện tại là tại Cửu Diệu Thánh địa vị cao cả, nghe nói là Kỳ Chân Sơn thay mặt trưởng người, địa vị gần với Động Thiên cảnh sơn chủ phía dưới." "Chậc chậc, lấy tiên thiên cảnh giới, đệ tử ngoại môn, liền có thể thay mặt trưởng một núi, từ Cửu Diệu Thánh địa khai tông lập phái đến nay số hắn phần độc nhất." Mộ Dung Vãn Tình hì hì cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy khâm phục. "Phương Tiêu Kiệt, Kỳ Chân Sơn." "Đối với Phương sư Minh nói hắn rời đi Lăng ra sau, liền đổi trở lại họ gốc. Ta còn nghe nói tại Phương sư Minh vừa tới thánh địa không lâu, liền náo ra động tĩnh lớn, xuyên qua trận pháp học cung thí luyện tháp 56 tầng, bị Kỳ Chân Sơn chủ nhìn trúng. Nửa đường giống như xuất hiện một chút lời đồn, nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, chỉ cần Phương sư Minh đột phá tới chân nguyên cảnh, tất nhiên sẽ bị Kỳ Chân Sơn chủ thu làm đệ tử thân truyền." Mộ Dung Vãn Tình bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên Phương Tiêu Kiệt tại Cửu Diệu Thánh địa sự tích cùng nghe đồn. Phương sư Minh là may mắn tại Vân Vũ Sơn mạch nhặt được Cửu Diệu Thánh địa lệnh bài, mới lấy bái nhập thánh địa, mà lại hắn bái nhập thánh địa lúc vẫn chỉ là hậu thiên cảnh. Giới, nghe nói khi đó tuổi thọ của hắn không đủ một năm, nếu không phải hắn người hiển tự có thiên tướng, tại thánh địa được cơ duyên, kịp thời tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới, chỉ sợ hắn liền một mạng hô hô. Chương 129, ấy nấy cùng gặp mặt. Chương 129, ấy nấy cùng gặp mặt. Lăng Như Tấm nghe Mộ Dung Vãn Tình chế đề, hơi kinh ngạc, một lát sau, sắc mặt của nàng thực đã từ chấn kinh biến thành mờ mịt, lại sau đó, đột nhiên lấy lại tinh thần, tựa hồ nghĩ tới điều gì sự tình đáng sợ. "Ấy nấy không thôi." Ý thức được lúc trước Phương Tiêu Kiệt tại Hắc Sơn bí cảnh trong chốc lát tóc biến trắng, hẳn là thi triển bí pháp, hao hết đại lượng thọ nguyên, đến mức thọ nguyên không đủ một năm, mà chính mình cuối cùng lại tại chưa cho phép cùng thương lượng tình huống dưới, một mình cầm đi cây kia hồn mục tâm. Nếu là cây kia hồn mục tâm để cho hắn sử dụng, chắc hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến tiên tiên cảnh giới, không đến mức suýt nữa mất mạng. Lăng Như Tâm lập tức liền muốn thông các mấu chốt trong đó, hai lần gặp nàng từ tu hành sụp đổ trong vũng bùn kéo ra ngoài, để nàng có loại đã khẩn trương sợ sệt, lại tâm thần bất định bất an cùng mâu thuẫn chờ chút cảm xúc cảm giác, cảm thấy mình không cách nào báo đáp phần ân tình này. Gặp Lăng Như Tâm thần sắc dần dần hoảng sợ ngốc trệ, Mộ Dung Vãn Tình dừng lại một chút, cười nói, "Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cũng bị Phương sư Minh chuyển kỳ kinh lịch làm chấn kinh?" "Nói thật, ta vừa nghe nói thời điểm cũng bị giật nảy mình." Lăng Như Tâm trầm mặc, không nói gì. Mộ Dung Vãn Tình tiếp tục phối hợp nói ra, "Ai, ta còn thăm dò được trước đó vài ngày Phương sư Minh ngoại xuất nhiệm vụ lúc đầu có thể đạt được một phần tấn thăng động thiên cảnh đại cơ duyên, đáng tiếc hắn tặng cho đồng hành một vị quan hệ rất tốt đệ tử ngoại môn, tên là Tạ Thi Văn, nàng lai lịch cũng không nhỏ, nàng tổ mẫu đại nhân là động thiên cảnh sân chủ." "Tỷ tỷ ngươi nói Phương sư Minh là hồ đồ hay là ngốc?" Nghĩ đến chỗ này, Mộ Dung Vãn Tình đột nhiên có chút chua xót cùng hâm mộ. Tại tu hành giới, có thể làm được độc lập tự hành nữ tử ít càng thêm ít, ở sâu trong nội tâm đều khát vọng có một cái đáng giá dựa vào người. Lăng Như Tâm lắc đầu. Mộ Dung Vãn Tình đột nhiên lời nói xoay chuyển, thấp giọng hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi cùng Phương sư Minh tại Vân Vũ Sơn mạch tương gặp lúc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì giúp ngươi nối liền cánh tay, Phương sư Minh không chỉ có dốc hết toàn bộ gia sản, thậm chí không tiếc vận dụng Kỳ Chân Sơn chủ gần trăm năm tích lũy công tích, mới đến thánh địa trong bí cảnh tỉ mỉ bồi dưỡng một gốc hơn 5000 năm phần bạch ngọc bích ngó sen, còn xin động một vị sơn chủ tự mình xuất thủ, lấy bích ngó sen vi cốt, la sen là áo, khơi thông cũng kết nối kinh mạch khiếu huyệt, tái tạo ngươi cánh tay này, nó phẩm chất bù đắp được một kiện đỉnh giai pháp bảo giá trị, trên lý luận cánh tay này, cho dù tỷ tỷ ngươi tu luyện đến động thiên cảnh, cũng không cần lo lắng kinh mạch khiếu huyệt tắc." Lăng Như Tâm ánh mắt lấp lóe, nói không có phát sinh cái gì, chỉ là kề vai chiến đấu hai trận kịch chiến. Vân ẩn đại lục tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn, động thiên cảnh tu sĩ mình là phượng mao lân giác, bao nhiêu thế hệ trẻ thiên kiêu tha thiết ước mơ độ cao. Lăng Như Tâm trước đó chỗ Quá Nguyên Tông, tu vi cao nhất bất quá là chân nguyên cảnh ngũ trọng thiên, đối với xuất từ tích ngưỡng tiểu quốc thiên tài mà nói, tu luyện đến động thiên cảnh nghĩ cũng không dám nghĩ. Lăng Như Tâm cũng không hiểu, chính nàng có gì mị lực, hoặc là giá trị, đáng giá Phương Tiêu Kiệt đem hết toàn lực bỏ ra. Chỉ bằng trận kia hạ xương nguyên ương nhân duyên, nàng thân thể không đáng cái giá này, nàng có tự mình hiểu lấy. Hoạn nạn dễ nhất gặp chân tình, Mộ Dung Vãn Tình cái hiểu cái không, không có tiếp tục truy vấn trong đó chi tiết. Tố vấn ngọn núi, cho dù là xào xạc mùa thu, ngọn núi cũng đầy là xanh biết sắc thái cùng hương vị. Bạch Mộng Du kết thúc trong vòng một tháng bế quan, ngồi tại đình viện trên ghế dài, nhìn ra xa xa cảnh tượng. Vừa mới nàng xem xét lệnh bài thân phận tin tức, biết được gần một tháng phát sinh sự tình, nhất thời tâm phiền ý loạn, nàng giống như càng ngày càng xem không hiểu chính mình vị sư đệ kia. Trước đó không lâu mới đem một phần tấn thăng động thiên cảnh đại cơ duyên tặng cho Tạ Thi Văn, hiện tại lại náo ra vì một cái tân ngoại môn nữ đệ tử, dốc hết tất cả. Hắn đến tuột cùng nưu đồ gì? Vẫn là hắn cùng nàng ở giữa có một đoạn tình. Bạch Mộng Du nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải, muốn đi tìm Phương sư đệ hỏi thăm rõ ràng, lại sợ chính mình có thể hay không quản được quá rộng, càng không rõ ràng nên lấy loại nào lập trường đi hỏi thăm. Dù sao, Phương sư đệ hiện tại mới là Kỳ Chân Sơn thay mặt trưởng người. Cứ như vậy, nàng lại một mình tĩnh tọa nửa canh giờ, phương tâm sự nặng nề rời đi. Trấn pháp học cung. Bạch Mộng Du một nghiêm mặt, đối với bốn bề đệ tử ngoại môn chào hỏi làm như không thấy, ngay cả ngày xưa gật đầu đều tóm tắt, phản phất toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với nàng, chỉ đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong. Không nói một lời đi vào học cung phân phối trong phòng, làm thế nào đều không thể tính hạ tâm chỉnh lý trận pháp giáo án. Hô, không quả quyết không phải là phong cách của nàng. Tốt một phen thiên nhân giao chiến sau, Bạch Mộng Du hay là quyết định hỏi cho rõ. Lấy ra lệnh bài thân phận, ý niệm thôi động, cho Phương Tiêu Kiệt đưa tin tức, Phương sư đệ ở đâu? Sư tỷ ta có việc tìm ngươi, gặp một lần. Một lát sau, tin tức hồi phục lại. Sư tỷ bế quan xuất hiện. Ta trong nhà, sư tỷ có thể tới, vừa bạn ta có chút trên trận pháp nghi nan vấn đề muốn hướng sư tỷ thỉnh giáo. Tốt, chờ ta. Bạch Mộng Du thủ tiếp rời đi trận pháp học cùng, hướng Phương Tiêu Kiệt chỗ trạch viện bay đi. Một bên khác, trong thư phòng, Phương Tiêu Kiệt kết thúc cùng Bạch sư tỷ đối thoại, khẽ thở dài một hơi, cảm giác Bạch sư tỷ lần này tới đại khái là hưng sư vấn tội. Vì giúp Lăng Như Tâm tái tạo cánh tay, hao phí đại giới hoàn toàn chính xác có chút lớn. Đương nhiên, trong đó cũng có triển vọng đạt thành kim thủ chỉ khác phái tiêu phí phản lợi hệ thống. Suy tính, tọa nguyện đạt được đại lượng hệ thống điểm tích lũy. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ lúc, lệnh bài thân phận truyền đến tin tức, là Bạch sư tỷ đi tới cửa tin tức. Xuống lầu, mở ra màn sáng trận pháp, chỉ gặp Bạch Mộng Du thần sắc thanh lãnh, váy trắng đồng bền, không nhúc nhích nhìn xem hắn. Hôm nay Bạch sư tỷ so trước đó càng lạnh hơn. Không biết có phải hay không là ảo giác, Phương Tiêu Kiệt cảm giác Bạch sư tỷ tựa hồ mang theo một tia bị quất. Hắn làm ra mời thủ thế, nói khẽ: "Sư tỷ, vào nhà trò chuyện." Bạch Mộng Du nhẹ gật đầu, cất bước vào cửa. Phía trước viện bàn đá sau khi ngồi xuống, Phương Tiêu Kiệt xe nhẹ đường quen ngắt lấy nước suối pha trà. Nước trà chưa đun sôi, hắn cười hỏi: "Sư tỷ lần bế con này, có thể có thu hoạch gì?" Bạch Mộng Du không cần nghĩ ngợi đáp, ngồi xuống luyện hóa một viên đan dược, tăng tiến chút pháp lực, suy nghĩ một cái trận pháp bên trên hợp lại nan đề. Phương Tiêu Kiệt từ một tiếng, từ bình trà bên trong vê ra mấy hạt lá trà, nhẹ nhàng ném vào ấm trà, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Sư tỷ trước chuyến này đến, là vì vấn trách ta vì sao tự tiện vận dụng sư tôn trăm năm tích lũy công tích đi trợ giúp một cái tân tấn đệ tử ngoại môn đi?" Bạch Mộng Du liền đang chờ hắn hỏi như thế, đáp: "Sư đệ hiện tại là Kỳ Chân Sơn thay mặt trưởng người, quyết định của ngươi đại biểu cho toàn bộ Kỳ Chân Sơn ý chí, làm Kỳ Chân Sơn một phần tử, không có lý do, cũng không có tư cách vấn trách người, càng nhiều chỉ là hiếu kỳ, chỉ lần này mà thôi." Phương Tiêu Kiệt cau mày, trầm mặc không nói. Chương 130, qua lại cố sự chương 130, qua lại cố sự Bạch Mộng Du ánh mắt đống lúc đích, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc, sư đệ không muốn nói lời nói, có thể không nói. Chúng ta hay là tâm sự ngươi tại trên trận pháp nghi nan hoang mang đi. Không phải, ta chỉ là đang nghĩ làm như thế nào cùng sư tỷ ngươi nói. Phương Tiêu Kiệt lắc đầu, cẩn thận cân nhắc một phen tìm từ sau, cuối cùng nói với nàng, nếu như sư tỷ nguyện ý nghe lời nói, ta có thể từ ta ký sự mới bắt đầu, giảng thuật chuyện xưa của ta. Bạch Mộng Du gật đầu. Ta xuất sinh từ Hồng Dương quốc một cái xa xôi sơn thôn, nghèo khổ xuất thân 8 tuổi bên kia, một trận lũ ống quét sạch toàn bộ sơn thôn. Phương Tiêu Kiệt không chút nào mịt mờ xuất thân của mình, đem còn nhỏ đoạn kia sóc này lưu ly kinh lịch, như thế nào bán mình đến Lăng gia làm gia nô, như thế nào tại Lăng gia sinh tồn lớn lên, tập võ tu luyện, như thế nào tại Lăng gia gặp phải diệt tộc thai ương lúc trở tới, từng cái nói xuất hiện. Đương nhiên, ẩn dấu đi liên quan tới kim thủ chỉ hết thảy tin tức. Lúc này nước trà thực đã đốt lên, Phương Tiêu Kiệt vì nàng châm một ly trà, sau đó dừng lại. Giống như là đang nhớ lại một đoạn bị phong tồn thật lâu chuyện cũ năm xưa. Bạch Mộng Du hiển nhiên là cái rất tốt người nghe, tại hắn nói chuyện lúc nghe được thần sắc chăm chú, không nói lời nào lúc, lấy rất an tĩnh trạng thái tại kiên nhận chờ đợi. Rốt cục tiêu hóa tinh giản đoạn ký ức kia, Phương Tiêu Kiệt tiếp tục giảng thuật chính mình đi vào Vân Vũ Sơn mạch phát sinh một loạt sự tình. Như thế nào tại Vân Vũ Sơn mạch sông sáo, làm quen người nào, gặp được nguy cơ gì, như thế nào đào thoát, bao quát đạt được cực sơ chân quân cửu diệu thánh địa lệnh bài chân tướng, đều rõ ràng rành mạch nói cho Bạch Mộng Du. Đương nhiên, biến mất kim thủ chỉ ở trong đó phát huy tác dụng, quy tội vận khí cho phép. Tiếp lấy cũng không chút nào giấu giếm giảng thuật lên về sau tại vụ Quỷ Môn Hắc Sơn bí cảnh trải qua sự tình, bao quát cùng Lăng Như Tâm ở giữa hương diễm kiểu diễm tiền căn hậu quả. Sau khi nghe xong, Bạch Mộng Du ở vào cực kỳ phức tạp cảm xúc ở trong, nâng chung trà lên, nhấp một miếng, lại nhìn chằm chằm Phương Tiêu Kiệt nhìn một hồi. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng thở dài. Hứa Cửu mới đối với hắn nói ra, từ không quan trọng bên trong cuộc khởi, sư đệ quả nhiên là không tầm thường. Phương Tiêu Kiệt lắc đầu. Bạch Mộng Du lại nói từ xưa đến nay, tu hành trong gia tộc, nô đại khi chủ sự tình không phải là không có, huống chi thăng gạo dưỡng ân nhân, đấu gạo dưỡng cửu nhân, nô bộc gia nô trưởng thành, phần lớn là đạo khách thành chủ trả thù tính lăng nhục chủ gia công tử tiểu thư, giống sư đệ như vậy đối nhân xử thế, tại thế đạo này ngược lại là mới lạ, khó được. Bất quá là bằng tâm làm việc. Phương Tiêu Kiệt tự giễu cười một tiếng, sư tỷ như vậy tán dương, ngược lại là lộ ra ta đang cố ý dẫn đạo cùng khoe khoang. Ngươi liền thiếu đi đắc ý đi. Bạch Mộng Du liếc nàng một cái, chậc chậc nói, cũng liền nói lần này có 2 tên ngoại môn nữ đệ tử, đều cùng sư đệ ngươi có quá mệnh giao tình, lại thêm vị kia tạ sư muội, sư đệ diễm phúc không cản a. Phương Tiêu Kiệt bất đắc dĩ nói, bất quá là thân bất do kỷ sự tình, cùng bình thường giao tình, nào có sư tỷ nói đến khoa trương như vậy. Nếu thật là thân bất do kỷ hoặc chỉ là bình thường giao tình, câu được một gốc ngàn năm bạch ngọc bích ngó sen vì nàng tái tạo cánh tay, mình đủ để trèo chống nàng tại chân nguyên cảnh tu luyện sử dụng. Sư đệ cần gì phải dốc hết tất cả, thậm chí không tiếp nhận sư tôn ngày sau trách phạt, cũng muốn cầu được gốc kia 5000 năm bạch ngọc bích ngó sen. Bồi dưỡng như vậy tuổi thọ kỳ chân linh thực cực kỳ khó khăn, toàn bộ thánh địa bất quá hai tay số lượng, ngay cả sư tôn đều không nỡ vận dụng, cũng không biết ngươi là như thế nào thuyết phục thánh chủ đáp ứng ngươi. Phương Tiêu Kiệt nhịn không được cười khổ, một năm một mười thành thật khai báo, lúc đó cầu kiến thánh chủ nói rõ ý đồ đến sau, thánh chủ cho ta thượng trung hạ ba bậc lựa chọn, thượng đẳng lựa chọn là sử dụng một gốc 5000 năm bạch ngọc bích ngó sen, đại giới là trên người ta toàn bộ gia sản, bao quát xông qua trận pháp thí luyện tháp lấy được toàn bộ cơ duyên và công tích, tăng thêm kỳ chân sơn trăm năm tích lũy, trung đẳng lựa chọn là sử dụng một gốc 1000 năm bạch ngọc bích ngó sen, đại giới là trên người ta toàn bộ gia sản, cùng xông qua trận pháp thí luyện tháp lấy được toàn bộ cơ duyên và công tích, hạ đẳng lựa chọn là một gốc 300 năm phần bạch ngọc bích ngó sen, đại giới chỉ cần trên người ta toàn bộ công tích. Ta muốn rất nhiều, nghĩ đến việc quan hệ một người tu hành sự tình, miễn cưỡng không được, liền lựa chọn thượng đẳng, liền xem như là báo đáp Lăng Như Tâm ân cứu mạng đi. Trên thực tế, Phương Tiêu Kiệt đối với sự lựa chọn này làm thật lâu đấu tranh tư tưởng, một mặt là hết sức có thể bằng sự tình liền tốt, một mặt là vì soát kim thủ chỉ khác phái tiêu phí phản lợi hệ thống. Điểm tích lũy. Hệ thống trong thương thành có quá nhiều vật hắn muốn. Một khi bỏ lỡ, còn muốn bắt lấy, so quay đầu còn khó. Cuối cùng, lựa chọn lợi ích tối đại hóa. Đã đạt thành hắn cùng Lăng Như Tâm cả hai cùng có lợi, ký chân sư tôn một mình thụ thương thế giới. Cho nên hắn đến nay vẫn là có chút tâm thần bất định cùng xấu hổ, không biết các loại sư tôn trở về như thế nào hướng nàng bàn giao, cũng chỉ đành tại trên trận pháp nhiều hơn nghiên cứu học tập, hy vọng không phụ sự mong đợi của mọi người đi. Bạch Mộng Du hai tay vào ngực, trên mặt lộ ra một vòng phức tạp biểu lộ, hỏi ngược lại, chỉ là báo đáp ơn cứu mạng, không có trộn lẫn một tia tình cảm. Đều có đi. Phương Tiêu Kiệt khó được xấu hổ, sờ lên cái mũi. Bạch Mộng Du cười ha ha, đối với cái này rất tán thành hai người đối lập mà ngồi, an tĩnh uống một hồi trà. Có lẽ là cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng, Bạch Mộng Du vươn tay tại hắn cái chán gậy một cái, dặn dò, sư đệ ngươi nhà, về sau được nhiều vì chính mình suy nghĩ. Chuyện lần này, các loại sư tôn trở về, ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ hướng sư tôn giải thích rõ ràng. Sư tôn tuy là tính tình lãnh đạm, nhưng vui người trọng tình trọng nghĩa ân, ta muốn hẳn là sẽ không quá nhiều trách cứ cùng trọng phạt. Bất quá, thông thường tu luyện cùng trận pháp học vấn nghiên cứu, ngươi tuyệt đối không thể lười biếng. Đây chính là sư tỷ chưa bao giờ toát ra tới thân mật cử động. Phương Tiêu Kiệt ngạc nhiên, Bạch Mộng Du lại là gương mặt đỏ lên, cuống quýt càng che càng lộ giải thích nói đừng suy nghĩ nhiều, sư tỷ đây là đang gõ ngươi. Phương Tiêu Kiệt nghe vậy, thở dài một hơi. Thì ra là như vậy, cũng chỉ là ảo giác. Hắn cười cười, nói sư tỷ gõ đối với, sư đệ nhận phạt. Bạch Mộng Du không hiểu phiền muộn, thở dài một hơi, ngược lại nghiêm mặt nói, nói một chút ngươi tại trên trận pháp gặp phải nghi nan hoang mang, sư tỷ giải đáp cho ngươi nghi nan. Phương Tiêu Kiệt thu liễm tạp niệm, liền đem để dành tới nan để nói ra. Bạch Mộng Du hoàn toàn như trước đây cẩn thận giải đáp. Đặt câu hỏi để không dễ dàng, giải đáp vấn đề càng khó. Sau hai canh giờ, Bạch Mộng Du như chút được gánh nặng, thật dài phun ra một hơi. Sư đệ vấn đề ngày càng xảo trá, cơ hồ khiến nàng khó mà chống đỡ. Nhất là một vấn đề cuối cùng, câu trả lời của mình chỉ sợ quá nông cạn, không biết phải chăng là chân chính đến giúp sư đệ giải khai hắn nghi hoặc. Vì văn tôn, Bạch Mộng Du hỏi thăm Phương Tiêu Kiệt có hay không gặp được trên tu hành quan ải mấu chốt, có thể làm thứ nhất một giải đáp. Phương Tiêu Kiệt rất dứt khoát lắc đầu. Chương 131, cùng Bạch sư tỷ đối luyện. Chương 131, cùng Bạch sư tỷ đối luyện. Kết quả là, Bạch Mộng Du đề nghị đến hậu viện luyện võ tràng luận bàn võ học, Phương Tiêu Kiệt không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Từ khi đem Lăng Như Tâm mang đến Vân Tiêu cung điện tái tạo tay cụt, sau khi trở về trừ bình thường đến ăn thiện đường dùng cơm, cơ hội liền không có làm sao đi ra ngoài. Trong đó không thiếu hảo hữu cùng Mộ Dung Vãn Tình bọn người thông qua lệnh bài đưa tin mời, cùng Lăng Như Tâm đã từng cố ý tự mình đến nhà gửi tới lời cảm ơn, nhưng hắn đều là lấy bế quan làm lý do, từng cái từ chối nhã nhặn. Trước đó huyên náo động tĩnh có chút, muốn thông qua thời gian đến xử lý lệnh. Bây giờ, khó được có người cho hắn nhận chiêu ma luyện võ học, tự nhiên là cầu còn không được. Không bao lâu, hai người tới hậu viện, Bạch Mộng Du cầm kiếm mà đứng, Phương Tiêu Kiệt thì đi hướng giá binh khí, lựa chọn sử dụng một cây gậy gỗ nơi tay. Gậy gỗ này chất liệu cực kỳ phổ thông, chế tác thô ráp, hiển nhiên là ở trên núi tùy ý chặt xuống những cây, đơn giản gọn chế mà thành. Sư đệ, người trường thương đâu? Chán, trường thương nhóm vũ khí cũng coi là gia sản, bị thánh chủ cùng nhau lấy đi. Bạch Mộng Du lập tức im lặng. Tương tại đệ tử ngoại môn có thể xưng người giàu có nhất, vậy mà tinh thần sa sút đến ngay cả một kiện gia dáng vũ khí đều không có. Đối với hắn tức giận nói ra, ngươi có thể sử dụng sư tôn sơn chủ làm cho cầu được một gốc 5000 năm bạch ngọc bích ngó sen, làm sao không cho mình đổi lấy một thanh tiện tay trường thương? Hiện tại ngược lại là đau lòng lên sư tôn công tích. Phương Tiêu Kiệt cười khổ càng sâu, ta lấy thay mặt trưởng người thân phận vận dụng sơn chủ làm cho quá nhiều công tích, dù sao cũng là thủ mở tiền lệ thánh chủ lo lắng ta nắm giữ làm cho tự trọng, loạn phung phí, liền tạm dừng kỳ chân sơn chủ làm cho hối đoái bất luận tài nguyên gì, muốn chờ sư tôn trở về mới có thể giải trừ hạn chế. Bạch Mộng Du nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, "Ân, là nên như vậy quản giáo ngươi." Nói, cổ tay nàng khẽ động, thanh trường kiếm kia đột nhiên phát ra một tiếng bù, quang mang lấp lóe, đâm về phía Phương Tiêu Kiệt cổ họng. Cũng không có bởi vì Phương Tiêu Kiệt sử dụng giản dị gậy gỗ liền qua loa ứng phó. Như thường ngày bình thường, qua ngon chiêu, hạ tử thủ mới có thể ma luyện võ học. Phương Tiêu Kiệt bỗng nhiên ánh mắt rạng rỡ, ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn nâng lên trong tay gậy gỗ, như cánh tay sai sử, một chiêu đăng xuất. Một thương này nhìn như cực kỳ bình thường, phổ thông đến không có chút nào kỹ xảo có thể nói, để Bạch Mộng Du cho là hắn tại tùy ý ứng phó, thậm chí là tại khinh thị nàng. Cứ như vậy tình thế in lên kiếm của nàng kích, chỉ sợ vừa mới tiếp xúc, gậy gỗ liền sẽ bị ép thành mảnh gỗ vụn. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày lại, lực đạo cũng do nặng biến nhẹ. Cao thủ nhận chiêu đã đến làm cho đối phương cảm nhận được cảm giác áp bách, lại được tại thời khắc mấu chốt thu phóng tự nhiên. Bong bong, rất nặng nề ngột ngạt tiếng va chạm. Gậy gỗ không như trong tưởng tượng vỡ ra, mà là tại phi thường thời cơ thỏa đáng, lấy một loại rất xảo trá tình thế quét qua. Tây hai nhóm ngàn cân, kiếm kích cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hóa giải. Sư tỷ, ma luyện võ học cũng không thể cố ý đổ nước a. Phương Tiêu Kiệt cười cười, hướng phía trước bước một bước, cổ tay rung lên, trong tay thanh kia gậy gỗ hình như có quang mang lưu chuyển, trong chốc lát liền rũ ra cái chói lọi thương hoa. Bạch Mộng Du trong đôi mắt đẹp quang mang chớp động, dịch bước những người, tránh đi đoàn kia tựa như mưa to thương hoa. Nàng dựng lên trường kiếm phản kích, kiếm mang muốn ra. Đúng vậy, đợi nàng thi triển ra kiếm chiêu, gậy gỗ thoáng qua mà tới, như đánh rắn đánh bậy tấc, gắt gao bóp chặt kiếm chiêu cổ họng, khiến cho chiêu kiếm của nàng nhiều lần bỏ dở nửa chừng, không cách nào hoàn toàn thi triển. Bạch Mộng Du lùi lại, lại lui thủ đến ngay lúc sắp lui đến nơi nhỏ lánh. Bạch Mộng Du ngạc nhiên, nghĩ thầm đây là hoàn toàn mò thấy chiêu kiếm của mình lai lịch, kết quả là trong cơ thể nàng pháp lực thản nhiên lưu chuyển, trường kiếm bạo chán ra một đạo quang mang sáng chói hồ nguyện. Các loại gậy gỗ lần nữa muốn đánh rắn đánh bậy tấc giống như bóp chặt kiếm chiêu lúc, lại phát hiện sâu dài đi giang hóa dao, hồ nguyện trong chốc lát bổ ra gậy gỗ, hướng phía Phương Tiêu Kiệt phách chạm mà đi. Phương Tiêu Kiệt thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian bỏ côn tránh né. Sư tỷ, ngươi vận dụng chân nguyên cảnh pháp lực, đây là chơi xấu a? Bớt nói nhảm, lại đến. Bạch Mộng Du đồng dạng bỏ kiếm, xài bước hướng về phía trước, nắm tay trùng điệp vung ra. Thấy thế, Phương Tiêu Kiệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai đầu gối hơi ngồi xổm, một cước hướng về phía trước vẽ, trùng điệp giẫm hai tay giang ra, tay trái hướng về phía trước hóa trưởng rối ra, tay phải nắm tay rút về phía sau. Quyền cùng trưởng đụng nhau. Khí thế hung hăng quyền kình đột nhiên bùng lòng, dễ như trở bàn tay bị trưởng phong quấn quanh, tiến tới hóa kình. Như mây quyền vân thư, nhàn nhã tản bộ. Đến mức Bạch Mộng Du thân hình không tự chủ được khu vực lệch một bước. Phanh. Phương Tiêu Kiệt hữu quyền đánh ra, ngạo nghễ đón gió, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trùng điệp đập nện tại Bạch Mộng Du trên bờ bay. Bạch Mộng Du cứ như vậy bị đánh lui 7, 8 bước, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng là chân nguyên cảnh tam trọng thiên tu sĩ, thân thể thể phách hơn xa tại tiên tiên cảnh giới, lại thêm có pháp lực hộ thân, một quyền này đối với nàng mà nói tựa như gãi ngứa ngứa. Có thể nàng lại bị một cái tiên tiên cảnh giới trung kỳ đệ tử ngoại môn đánh lui. Cái này sao có thể? Tuy là không có sử dụng pháp lực, nhưng chân nguyên cảnh tu sĩ sức quan sát cùng năng lực phản ứng đều không phải là tiên tiên cảnh giới có thể so sánh được, như thế nào bị tùy tiện hóa giải chiêu thức? Làm sao bị như vậy đánh lui? Bạch Mộng Du không tin tà, lại lần nữa dậm chân hướng về phía trước, ra quyền như hồng, càng đánh càng nhanh. Lực đạo đều khống chế tại tiên tiên cảnh giới hậu kỳ tiêu chuẩn. Sau đó một màn, đệ tử cao cảnh giới cao, kiến thức rộng Bạch Mộng Du cảm nhận được chấn kinh, nàng quyền chiêu lại bị từng cái hóa giải, sau đó bị đòn lại trả đòn. Không sai, nàng bị một chiêu tươi, an khắc ngày. Nàng tất cả quyền chiêu đều bị hời hợt một trường hóa giải, một quyền đánh trả. Lại lần nữa sau khi bị đánh lui, Bạch Mộng Du đình chỉ ra quyền, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, không nói lời nào. Phương Tiêu Kiệt chậm rãi thu hồi quyền giá, chắp tay mỉm cười nói, "Sư tỷ, đa tạ. Đây là quyền pháp gì? Chiêu thức gì?" Bạch Mộng Du mấp máy môi, "Càn Khôn Thái Cực Quyền, Thái Cực Giao Thái." Rồi ra tức biến hóa, co rụt lại tức ngưng tụ. Chừng nào thì bắt đầu luyện môn quyền pháp này? Một tháng trước đó. Bạch Mộng Du giật giật khóe miệng, linh động trong hai con ngươi tràn đầy đắng chát. Tuy chỉ có một chiêu thức, nhưng nàng có thể xác định, môn quyền pháp này Phương Tiêu Kiệt mình nhưng tập được quyền chân ý, lô hỏa thuần thanh, tiến vào cảnh giới đại thành. Ngắn ngủi thời gian một tháng, đem một môn cao giai quyền pháp luyện tới tình cảnh như vậy, giản thủ là võ đạo quái vật. Bực này ngộ tính, chân nguyên cảnh bình cảnh với hắn mà nói, thùng rông kêu to. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ cảm giác bức thiết, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Nàng hít thở sâu một hơi, thu liễm lại dị dạng cảm xúc, lấy trưởng bối giọng điệu nghiêm mặt nói, luyện được rất không tệ, tiếp tục cố gắng. Còn cần càng nhiều ma luyện. Phương Tiêu Kiệt dùng một loại mang theo giọng thần cầu. Sư tỷ nếu là rảnh rỗi, nhất định phải nhiều đến cùng ta đối luyện a. Bạch Mộng Du lập tức lườm hắn một cái, một mặt sâu kín nói ngươi thật đúng là không cùng sư tỷ khách khí đâu. Phương Tiêu Kiệt cười hắc hắc. Càng là nàng ở chung lâu càng là cảm giác cùng nàng quen biết tương giao là thiên đại may mắn. Chương 132, Hải vực yêu thú. Chương 132, Hải vực yêu thú. Bạch Mộng Du nghĩ nghĩ, từ túi chứa vật lấy ra hai bình đan dược, nhẹ nhàng thả tới, ta đoán ngươi gần nhất cũng không có tu luyện đan dược có thể dùng, hai bình này bổ khí đan dược ngươi thu cất đi, hay là câu cách ngôn kia, tu luyện không được có mảy may lãnh đạo. Sử dụng hết cứ nói với ta, ta lại vì ngươi chuẩn bị, điểm ấy đan dược chi tiêu hay là gồng gánh nổi. Tiếp nhận đan dược, Phương Tiêu Kiệt làm sao có thể đủ không cảm động. Và ánh mắt đều đỏ. Cuối cùng hắn cũng không nói gì, chỉ là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Bạch Mộng Du nhìn thoáng qua đồng môn sư đệ, khẽ mỉm cười nói, đồng môn sư tỷ đệ ở giữa, lẽ ra hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau chiếu cố. Chân quá mức không có. Đến, tiếp tục mở luyện, ta cũng không tin không thu thập được ngươi. Phương Tiêu Kiệt thu hồi đan dược, hai chân một tấm, hình thành một cái tiểu bát tự hình, có chút quỳ gối, như rễ cây cắm sâu đại địa, một tay trong lòng bàn tay hướng vào phía trong xoay chuyển nhũ lên, như lãm tư bí, tay kia thì thuận thế chìm xuống đến bên hông, hình như cầm roi. Mới quyền giá. Bạch Mộng Du ánh mắt sáng lên, lập tức cất bước ra quyền. Vâng, vâng, vâng. Ra quyền càng ngày càng nặng, đánh ra kình phong cũng càng ngày càng vang, lực đạo mình nhưng tăng lên đến tiên tiên cảnh giới đại viên mãn tiêu chuẩn. Phản phất lôi minh, chấn nhân tâm phách. Tại phía xa Nam Nguyên Sơn mạch 10 vạn dặm bên ngoài Nam Hải Chi Tân. Đây là cựu Diệu Thánh địa thống lĩnh cương vực giải đất duyên hải, dài tới 8000 dặm đường ven biển, nó hình dáng tựa như một cái lồi hình chữ. Tảng sáng thời gian, gió biển tiệm thịnh. Một vị cung trang người cùng một vị nho sam nam tử trung niên, riêng phần mình đứng ở bên bờ biển trên một khối đá ngầm, mang theo giày đặc mùi máu tươi gió biển đập vào mặt. Trên mặt biển cách đó không xa, nổi lơ lửng một bộ hình thể khổng lồ sư tử biển yêu thú thi thể, đầu một nơi thân một nẻo, lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Kỳ chân, ngươi nhìn chúng vị đệ tử ngoại môn kia thật là có ý tứ, trước có triển vọng bác hồng nhan cười một tiếng, đã nhường một phần tấn thăng động thiên cảnh đại cơ duyên, bây giờ lại chuyển ra là giúp tân tấn ngoại môn nữ đệ tử tái tạo tay cụt, một hơi hao phí kỳ chân sơn trăm năm góp nhặt công tích, thật sự là vị diệu nhân. Đối mặt nam tử trung niên trêu ghẹo, người lại chỉ là thần sắc nhàn nhạt, sắc mặt nhìn không ra có chút biến hóa, là diệu nhân, cũng là kỳ nhân. A, chỉ giáo cho. Nam tử trung niên hiếu kỳ hỏi. Người khẽ lắc đầu, cũng không tính giải thích cái gì. Hoặc là, ngay cả nàng cũng không biết làm như thế nào giải thích, dù sao Phương Tiêu Kiệt rất nhiều hành vi nàng nhìn không thấu. Đủ để khiến người bội bạn, thủ tốc tương tàn phúc duyên, tài nguyên, tại Phương Tiêu Kiệt trong mắt, lại tựa như nát đường cái rách dưới hàng, thoá thủ có thể bỏ. Tuy là thần sắc tự nhiên, nhưng lòng người đấy thì tại tỉnh lại chính mình phải chăng quá mức cương triều chưa chính thức bái sư Phương Tiêu Kiệt, đến mức người sau dám can đảm một mình vận dụng kỳ chân sơn trăm năm góp nhặt. Nói đúng không đau lòng, đó là giả. Nếu không có trước mắt hải vực bầy yêu dục dịch, cần nàng ở đây trấn thủ, cũng chủ trì ra cố bờ biển phòng tuyến phòng ngự đại trận công việc, người thật muốn về thánh địa sơn môn đối Phương Tiêu Kiệt răn dạy cùng quy bảo, để tránh hắn ỷ lại sủng mạc tiêu. Gặp người ánh mắt bình thản, nam tử trung niên ngược lại cảm thấy có ý tứ, tu luyện tới cảnh giới cỡ này người, đều là trải qua tang thương lão yêu quái, đã sớm làm đến hỉ nộ không lộ. Có thể bằng hắn đối với kỳ chân hiểu rõ, vẫn là có thể phát giác được một chút manh mối. Thử hỏi vị nào sơn chủ có thể khoan nhượng môn hạ đệ tử trà đạp chính mình vất vả góp nhặt trăm năm công tích, chỉ sợ muốn giết người tâm đều có thể hết lần này tới lần khác kỳ chân làm được. Cảm xúc ổn định đến dọa người, đây là một kiện đáng giá kinh dị sự tình. Nói rõ vị đệ tử ngoại môn kia tại kỳ chân trong lòng phân lượng cực nặng, càng ngày càng cảm thấy thú vị. Nam tử trung niên đấy lòng không khỏi động tâm tư, muốn để môn hạ đệ tử đi dò xét vị đệ tử ngoại môn kia nội tình. Nam tử trung niên đổi chủ đề hỏi: Hải vực bầy yêu bây giờ xuất hiện phát động quy mô lớn thú triều manh mối, bờ biển phòng tuyến 6 tòa linh sơn trận cơ cải tạo tiến lên tiến độ như thế nào? Dự tính phải bao lâu có thể tiến hành khép lại khảo thí? Người hơi chút suy nghĩ, đáp: Từng cái linh sơn trận cơ trận pháp cải tạo bản thiết kế, cùng tương quan phủ văn cùng hoa văn khắc dấu làm việc, đồng đều mình phân phối đến từng cái trận pháp sư, hậu kỳ còn cần hiệu chỉnh, quan hệ song song, một năm sau có thể khai triển sơ bộ khép lại khảo thí, nếu như hết thảy thuận lợi, 2 đến trong 3 năm hẳn là có thể chính thức đưa vào sử dụng. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, khoảng cách lần trước hải vực thú triều đi qua 95 năm. Dựa theo một ít ước định mà thành quy củ, lần này thú triều là tại 5 năm sau, nhưng yêu thú bản tâm dễ lắc không dễ định, chưa chắc sẽ nghiêm ngặt dựa theo thời gian ước định. Hô, dựa theo trước mắt dấu hiệu đến xem, nhiều nhất tại trong 3 năm, thú triều chỉ sợ cũng sẽ bùng phát. Thời gian không đợi người, trận cơ cải tạo kế hoạch phải nghĩ hết biện pháp tiến lên, tận khả năng rút ngắn thời gian. Người phong thái hiểu liệu, lặng lặng ngắm nhìn phía chân trời xa xôi, sóng biển lơ lửng, giống như đang nổi lên một trận sắp cuốn tới mãnh liệt phong bạo. Nàng không dám một ngụm đáp ứng, nặng nề phun ra 2 chữ, tận lực. Sư tôn những năm này một bài nghiên cứu Nam Hải phòng tuyến phòng ngự đại trận trận cơ cải tạo, sư đệ nên biết được, trận pháp bố trí không có khả năng theo trận đồ cứng nhắc, cần nhập ra tùy tụ, căn cứ địa mạch đi hướng, linh mạch tiết điểm tiến hành thích phối, còn cần cân nhắc đến âm dương, ngũ hành, bắt quái các loại nhân tố, mới có thể chiếm hết địa lợi. Nam Hải phòng tuyến 8000 dặm, linh sơn 6 tòa, nguyên bản phòng ngự đại trận do thượng cổ kỳ trận ngũ hành thổ sinh kim trận làm cơ sở, dung hợp 3 đạo công kích loại trận pháp, 3 đạo phòng ngự tính trận pháp, 3 đạo phụ trợ tính trận pháp, tại 2.300 năm trước bố trí mà thành. Một khi mở ra trận pháp, 8000 dặm bờ biển phòng tuyến kim quang tràn ngập, không thể phá vỡ, có thể gọi ra 9981 đầu màu vàng hư vô giao long tác chiến, uy lực có thể thấy được luồn lổn. Có thể lợi hại hơn nữa trận pháp thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ có bị khám phá một ngày. Hải vực đại yêu tại trận pháp nhất đạo ngộ tính không bằng người tộc, nhưng thắng ở thọ nguyên đầy đủ đã lâu, ngạnh sinh sinh tạo ra hơn 10 tôn tinh thông trận pháp đại yêu. Tại 2300 năm bên trong, đã trải qua 23 lần quy mô lớn hải vực thú triều, 20 vị trí đầu 2 lần, Nam Hải phòng tuyến phòng ngự đại trận đều là thành công chống cự thú triều. Nhưng một lần cuối cùng, đại trận bị tinh thông trận pháp đại yêu tìm được lỗ hổng, dẫn đến 6 tòa trong linh sơn có 2 tòa linh sơn thất thủ, bờ biển phòng tuyến phòng ngự đại trận một lần sụp đổ. Cuối cùng, lấy 3 vị sơn chủ chết tử, hơn bạn tên đệ tử ngoại môn, hơn ngàn tên đệ tử nội môn cùng mấy chục vạn chiêu mộ mà đến tu sĩ hy sinh nặng nề đại giới, mới miễn cưỡng ngăn trở thú triều xâm nhập. Nếu không, một khi hải vực bầy yêu đánh vào đất liền, hữu diệu thánh địa thống ngự cương vực chí ít có 1/3 sẽ lâm vào sinh linh đồ thán hoàn cảnh. Chương 133, tân bí tin tức. Chương 133, tân bí tin tức. Cứ việc thất thủ 2 tòa linh sơn trận cơ tại thú triều thối lui sau, thực đã chữa trị hoàn tất, đồng thời lại nhiều bố trí lượng trọng trận pháp, nhưng toàn bộ thánh địa cao tầng đối với cái này có thể hay không chống cự vòng tiếp theo thú triều, cũng không có nắm chắc, thậm chí nhiều hơn là không coi trọng, cho nên, gần trăm năm nay, trong thánh địa tinh thông trận pháp nhất đạo sơn chủ không một không tại nghiên cứu Nam Hải phòng tuyến phòng ngự đại trận cải tạo kế hoạch, sư tôn cho ra cải. Tạo đại trận Lam Đồ là lấy cao giai trận pháp Huyền Hoàng Bích Lũy trận làm cơ sở, dung hợp 12 đạo trung giai trận pháp, 36 đạo đê giai trận pháp mà thành. Luật tính công kích không bằng nguyên bản phòng tuyến đại trận, nhưng thắng ở phòng ngự tính hùng hậu, có thể xưng kiên cố. Cuối cùng, tại thánh địa cao tầng quyết sách bên trong, sư tôn cải tạo đại trận Lam Đồ đạt được ủng hộ số phiếu nhiều nhất. Làm đại trận thiết kế người cải tiến, một khi đại trận bố trí thành công, cũng vận chuyển lại, giống như là rất nhiều ngày mai chi nghĩ đạt được nghiệm chứng, nó ý nghĩa trọng đại, không thua gì một trận tu hành đốn ngộ, sư tôn tại trên trận pháp nhất đạo, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Mộng Du lặng yên tăng thêm ngữ khí, mặt mũi tràn đầy hướng tới. Nàng cùng Phương Tiêu Kiệt tiến hành xong một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối luyện sau, tại nghỉ ngơi lúc Phương Tiêu Kiệt hỏi sư tôn tiến về Nam Hải phòng tuyến công việc, Bạch Mộng Du tự nhiên là biết gì nói đấy. Sau khi nghe xong, Phương Tiêu Kiệt thần sắc dần dần ngưng trọng, trong lòng từ từ tiêu hóa lấy vừa mới tin tức. Trận pháp nhất đạo coi trọng Infinity, cũng không phải là đạt được một tấm trận đồ liền có thể xem mèo vẽ hổ bắt đầu bố trí, cần suy tính ngoại giới lượng biến đổi rất nhiều, mỗi một cái lượng biến đổi đều sẽ đối với trận pháp tạo thành ảnh hưởng, cho nên trận đồ thực tế nhập ra tùy tục mới là trận pháp nhất đạo chân chính chỗ khó. Cần rộng lượng tri thức dự trữ, cực cao nội tính, cùng cường đại khả năng tính toán. Nếu không tựa như là sống chuyển cứng rắn bộ kỳ phổ hình thái kỳ thủ, cùng soạn cờ giờ không có gì sai biệt. Mà thiết kế ra một cái đại trận, cũng thành công bố trí xuất hiện, là mỗi một cái trận pháp đại sư tha thiết ước mơ sự tình, không chỉ có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng đạt được nghiệm chứng, càng là một bút kinh nghiệm quý báu. Không thể không nói, kỳ chân sơn chủ tấn thăng động thiên cảnh không hơn trăm năm, liền có thể nghiên cứu ra một bộ nhập ra tùy tục nghiên cứu ra một bộ hoàn toàn mới đại trận lam đồ, cũng trổ hết tài năng, xác thực không tầm thường. Sau một hồi lâu, Phương Tiêu Kiệt do dự một chút, hiếu kỳ hỏi, sư tỷ, chúng ta nhân tộc không nên làm mảnh đại lục này tuyệt đối bá chủ sao? Làm sao nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ rất e ngại hải vực yêu thú. Đi vào Cửu Diệu Thánh Địa sau, hắn mở rộng tầm mắt, biết được trước đó Vân Vũ Sơn mạch những cái kia có thể so với chân nguyên cảnh yêu thú, bất quá là bị nhân tộc nuôi nhốt thôi. Cho dù là Vân Vũ Sơn mạch bá chủ, thượng phẩm yêu thú Ưu Ảnh Hắc Sư, bất quá là cùng thánh địa một vị sơn chủ có chút nguồn gốc, mới để tránh bị săn giết hoặc thu làm ngự thú vận mệnh. Hậu viện, luyện võ tràng, Bạch Mộng Du lấy kiếm vẽ lên một vòng tròn lớn, nói cái này vòng đại biểu cho Vân Ẩn Đại Lục, ngoài vòng tròn là vô tận hải vực, xa so với Vân Ẩn Đại Lục bao la, hải đảo chi chít khắp nơi, đáy biển kỳ chân dị bảo vô số, linh mạch phong phú. Nhưng những tài nguyên này không phải nhân tộc có thể nhúng chàm đều bị hải vực yêu thú sợ chiếm cứ. Hải vực đối với nhân tộc mà nói, không phải một tốt chiến trường, đối với thiện thủy tính hải vực yêu thú mà nói, lại là chiếm hết địa lợi. Nàng dừng một chút, nghiêm mặt nói, rộng lớn hải vực dựng dục vô số yêu thú, trong đó thậm chí tồn tại có thể vượt ngang hư không đại yêu, bàn về thực lực, tuyệt không phải Vân Ẩn Đại Lục có khả năng bằng được. Theo ta được biết, tại Vân Ẩn Đại Lục xung quanh những cái kia mình biết trên hải đảo, cũng không phải là không có nhân tộc tu sĩ tung tích, kỳ thực là bị yêu tộc chôn nuôi dưỡng, biến thành huyết nục tài nguyên. Càng sâu thêm, có một cái cỡ lớn hải đảo, nó diện tích cơ hồ có thể cùng Cửu Diệu Thánh Địa quản lý cương vực tương thất địch, lại thành yêu thú nhạc viên. Phương Tiêu Kiệt nhất kinh nhất sạng, hoài nghi nói, không thể nào. Những nội dung này tại trên cổ tịch cũng không có ghi chép, mà lại nếu hải vực yêu thú cường đại như vậy, vì sao không có đánh vào đất liền, đồ sát thôn phệ nhân tộc? Cái này kinh thế hai tục nội dung tất nhiên sẽ không ghi lại ở trong thư tịch, cũng không cho phép ở bên ngoài rộng khắp lưu truyền, nếu không đến lúc đó lòng người bàng hoàng, lòng sinh khủng bố, bất lợi cho tu hành. Cho nên, mỗi một lần thành công chống cự hải vực thú triều, đều sẽ trắng trợn tuyên dương thắng lợi, hiển lộ rõ ràng nhân tộc uy thế. Bạch Mộng Du ánh mắt lấp lóe, nhìn về hướng tràn ngập tò mò sư đệ, trầm giọng nói, 95 năm trước hải vực thú triều, Vân Ẩn Đại Lục chín đại chí cao thế lực một trong Hán Hải Thành, liền bị hải vực bảy yêu công phá bờ biển phòng tuyến, xâm chiếm đất liền, gần một nửa cương vực gặp thú triều tàn phá bờ bãi, sinh linh đồ thán, không có một mảng cỏ. May mắn tiếp giáp Phong Ngữ Minh, Mộ Quang Thánh Địa, Linh Khê Môn tam đại thế lực kịp thời làm biện thủ, điều động đại lượng tu sĩ tiến về trợ giúp, mới lấy đánh lui hải vực bảy yêu, đem nó chạy về hải vực. Phương Tiêu Kiệt vụng trộm nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy một trận hít thở không thông cảm giác áp bách. Không nghĩ tới nhân tộc nhỏ yếu như vậy, nhưng hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý địa phương, truy vấn, nếu hải vực yêu thú thực lực cường đại như thế, vì sao chậm chạp công không được Vân Ẩn Đại Lục? Cái này không thể không nâng lên Trung Phu Đại Lục, tục truyền, Trung Phu Đại Lục rộng lớn vô ngần, nó đất vực bao la trình độ viễn siêu mấy chục cái Vân Ẩn Đại Lục chi cùng, tiên sơn san sát, nhiều vô số kể, khắp nơi đều có kỳ chân dị bảo, càng có thượng cổ bí các cùng di tích. Ở nơi đó, có thể vượt ngang hư không đại năng chấn giữ thế lực, mới có thể đưa thân nhất lưu thế lực, cũng chính là luyện hư cảnh đại năng. Thân nhân cảnh đại tu tuyệt không hiếm lạ, thiên nhân cảnh tu sĩ cấp cao khắp nơi có thể thấy được. Bạch Mộng Du hít sâu một hơi, sắc mặt từng hồng, chậm rãi nói ra, tương truyền vạn năm trước, Trung Phu Đại Lục năm vị nhân tộc luyện hư cảnh đại năng cùng nhau đến hải vực chỗ sâu, mời yêu tộc mấy vị đại năng tiến về tinh không một trận chiến. Mặc dù không biết trận đại chiến kia thắng bại kết cục, nhưng nhân tộc cùng yêu tộc đạt thành một cái miệng ước định, hải vực yêu thú tại phát động thú triều lúc, thiên nhân cảnh trở lên nhân tộc cùng yêu tộc không được xuất thủ. Nguyên nhân chính là ước định này, nhân tộc tại đường ven biển bố trí pháp trận phòng ngự, ỷ vào các loại trận pháp tầng tầng lớp lớp, mới lấy thở dốc còn sống. Mênh mông tinh hải là mỗi một người tu sĩ không dám nghĩ, nhưng lại không gì sánh được hướng tới hành trình. Từ khi tiếp xúc tu hành, Phương Tiêu Kiệt cũng huyễn tưởng qua chính mình có thể bước vào tinh không, tinh hải rộng rồi. Mà trên tinh cầu này, có người như vậy tồn tại. Đây hết thảy đều là có khả năng. Trong lúc nhất thời, Phương Tiêu Kiệt nhiệt huyết sôi trào, giật giật cổ áo, vẫn cảm giác đến không thoải mái, sau đó một quyền đập ầm ầm trên mặt đất. Bạch Mộng Du nhìn xem chính mình vị sư đệ kia lúc này nhiệt huyết dâng lên, ngay cả mang thai đều đỏ bừng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nguyên bản nàng coi là Phương Tiêu Kiệt nghe nói những tân bí này tin tức sau, sẽ cảm xúc xa xút, không nghĩ tới ngược lại chiến ý dâng trào, quả nhiên thiên tài chính là không giống bình thường. Ai lập tức nàng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra thần tình phức tạp, liên tiếp hít mấy lần khí. Sư tỷ, làm sao đột nhiên thở dài? Phương Tiêu Kiệt liền vội vàng hỏi, trong lòng khẩn trương lên. Bạch Mộng Du biết được một chút càng thêm bí ẩn nội tình, trong lúc nhất thời lại do dự phải chăng hẳn là nói cho hắn biết. Những nội tình này không cách nào tìm được chứng minh, vẹn vẹn bắt nguồn từ suy đoán. Chương 134, Kim Thủ Chỉ lần nữa đổi mới. Khoái tốc chỉ rũ. Chương 134, Kim Thủ Chỉ lần nữa đổi mới. Khoái tốc chỉ rũ. Nghĩ lại, sư đệ hắn thông minh, đạo tâm kiên định, có chính mình phán đoán cùng phân rõ năng lực, hay nói lấy hắn tu hành tiềm chất, sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc đến vượt qua châu đỏ ngang, sớm nói cho hắn biết một chút bí ẩn, cũng tốt có càng nhiều thời gian đi cân nhắc lợi và hại, thế là cân nhắc một phen tìm từ sau, hỏi, sư đệ đối với Trung Phu Đại Lục, thấy thế nào? Phương Tiêu Kiệt hơi chút trầm ngâm, nói ta là tại Vân Vũ Sơn mạch may mắn đạt được Cực Sơ Chân Quân Thánh Địa lệnh bài, mới lấy bái nhập thánh địa, mà Cực Sơ Chân Quân lựa chọn cưỡi vượt qua châu đỏ ngang đi đến Trung Phu Đại Lục, nói rõ Trung Phu Đại Lục là cao hơn vĩ độ thánh địa tu hành, có thêm cơ hội nữa đột phá thần nhân cảnh bậc cửa kia. Không sai, Trung Phu Đại Lục là chúng ta dưới chân trên viên tinh cầu này nhất là hương thịnh thánh địa tu hành, nó tu hành thiên tài, tài nguyên, phúc duyên cùng công pháp các loại phương diện xa không phải Vân ẩn đại lục có khả năng bằng được. Cực Sơ Chân Quân thế nhưng là cựu diệu thánh địa từ trước tới nay, nhanh nhất bước vào thiên nhân cảnh tu sĩ cấp cao, lựa chọn tiến về Trung Phu Đại Lục truy đuổi cảnh giới cao hơn, không gì đáng trách. Bạch Mộng Du nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi, nếu như cho sư đệ một cái cưỡi vượt qua châu đỏ ngang tiến về Trung Phu Đại Lục danh lệch, sư đệ sẽ chọn tiến về sao? Phương Tiêu Kiệt không do dự, hồi đáp, đi. Cách mỗi 50 năm đến 100 năm ở giữa, vượt qua châu đỏ ngang đi vào Vân ẩn Đại Lục một lần, thời gian lơ lửng không cố định, vượt qua châu đỏ ngang mỗi 50 năm đến 100 năm mới có thể đến thăm Vân ẩn Đại Lục một lần, thời gian cụ thể cũng không cố định, mỗi lần chỉ có 50 cái danh lệch, cực kỳ khó được, do chân nguyên cảnh cùng động thiên cảnh các thiên kiêu thông qua kịch liệt chiến đấu thu hoạch được. Về phần thiên nhân cảnh tu sĩ thì cần càng thêm khắc nghiệt suy tính, cần có siêu phàm thoát tục tu hành tiềm chất. Nói tóm lại, vượt qua châu đỏ ngang là vì vơ vét Vân ẩn Đại Lục đỉnh cấp thiên kiêu. Bạch Mộng Du cười hỏi, cái kia sư đệ có biết gần vạn năm qua đi hướng Trung Phu Đại Lục tu sĩ đều chưa có tin tức, cơ hồ không có phá cảnh sau áo gấm về quê, nguyên do trong đó sư đệ có nghĩ tới hay không? Phương Tiêu Kiệt ngơ ngẩn, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, liền toàn thân mồ hôi lạnh, không lên tiếng. Đánh lấy lương cao cờ hiệu, đem người lừa gạt đến khu vườn, vất vả tu hành cả một đời, phi hành sau lại biến thành nô lệ. Đủ loại không tốt suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên. Bạch Mộng Du muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, nói lên một có khác hiếm ai biết tân bí. 800 năm trước, có một vị người mang huyết mạch đặc thù thiên nhân cảnh tu sĩ cưỡi vượt qua châu đỏ ngang tiến về Trung Phu Đại Lục. 3 năm sau, hắn trong tộc dòng chính hậu nhân nhận được hắn lấy đại thần thông báo ngọc đưa tin. Trong ngọc cảnh, tu sĩ kia chỉ còn sót lại ngắn gọn hai chữ, chớ hướng. Bạch Mộng Du trùng điệp thở ra một hơi, sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Về sau, chẳng biết tại sao báo ngọc đưa tin sự tình lưu truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời lời đồn đại tây lên. Năm sau, gia tộc kia tại trong vòng một đêm bị tàn sát hầu như không còn, gia tộc trụ sở cũng bị triệt để san thành bình địa. Phương Tiêu Kiệt sắc mặt âm tình bất định. Hắn không phải người ngu, từ những tin tức này cũng có thể liên tưởng đến cái nào đó không tốt lắm hoàn cảnh. Thật giống như Vân ẩn Đại Lục chung quanh hải đảo nhân tộc bị nuôi dưỡng bình thường, phải chăng Vân ẩn Đại Lục đỉnh cấp tiên tiêu sẽ biến thành cao hơn thế lực một loại nào đó tài nguyên. Cuối cùng, hắn lùi ngùi thở dài, thôi, những vật này đối với hắn cảnh giới này mà nói, có chút xa xôi. Trước làm tốt ngay sau đó sự tình, hơn nữa còn cần càng nhiều tin tức đến bằng chứng cùng phỏng đoán. Phương Tiêu Kiệt đối với Bạch Mộng Du cảm kích, từ đáy lòng mà phát, nói khẽ, đa tạ sư tỷ cáo chi ta nhiều như vậy tân bí, yên tâm, quy củ ta hiểu được, sẽ không tiết lộ những tin tức này ra ngoài. Bạch Mộng Du nhẹ nhàng gật đầu, lập tức câu lên rất nhiều hồi ức, tâm tình dù sao cũng hơi khuấy động, không cách nào bình tĩnh. Kỳ thật nàng có một cái tin tức không có đề cập, vị kia lấy đại thần thông báo Mộng gia tộc họ Bạch. Hồi lâu qua đi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, nghỉ đủ không có, lại đến. Mở luyện. Bước chân khẽ động, hai người một lời không hợp liền đánh nhau. Theo đối luyện nhiều lần, lẫn nhau toàn thân đều ẩn ẩn tản mát ra một loại liền muốn vân sinh tử táo bạo khí thế, cũng có thể tại sắp đắc thủ thời khắc kịp thời thu tay lại. Bạch Mộng Du nhìn như hứng hờ bước chân xê dịch, trường kiếm trong tay lại đi theo thân hình của nàng, sáng lên từng đạo kiếm mang, thủ chỉ Phương Tiêu Kiệt chỗ yếu hại. Phương Tiêu Kiệt chân đạp mèo tấm, động mà sinh bắt quái, tính mà quy nhất khí, lấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thái cực quyền nữa, hoặc tránh né kiếm mang, hoặc hóa giải kiếm mang phản kích. Chính đánh đến khó bỏ khó phân thời khắc, Phương Tiêu Kiệt đông nhiên lòng có cảm giác, động tác cũng rõ ràng vì đó trì trệ. Trước hết nhất đập vào mi mắt là đầy trời xanh mơn mởn huỳnh quang, lít nha lít nhít huỳnh quang như sáng chói sao dày đặc bao vây trên không trung. Trong đầu có một đạo uy nghiêm thanh âm như thiên lôi nhao nhao nổ vang. Thu hoạch được siêu năng lực khoái tốc chỉ rũ, là kim thủ chỉ đổi mới. Đầy trời huỳnh quang từ phía tây bắc phương tấn mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, thân thể như cá voi hút nước, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa huỳnh quang. Hậu viện luyện võ tràng, Phương Tiêu Kiệt bằng vào bản năng đang tránh né Bạch Mộng Du kiếm chiêu, nhưng cao thủ so chiêu hung hiểm vô cùng, không cho phép mã hổ. Cứ việc Bạch Mộng Du kịp thời lui tuyển nhân lực, nhưng có một đạo kiếm mang vẫn là ngăn không được vẽ tại Phương Tiêu Kiệt trên cánh tay, lập tức xé rách ra một đường vết rách, máu tươi chảy ra. Bạch Mộng Du sợ hãi cả kinh, liền vội vàng tiến lên xem xét thương thế của hắn. Phương Tiêu Kiệt tranh thủ thời gian đưa tay dùng sức che vết thương, cố làm ra vẻ tiêu sái nhún nhún vai, sư tỷ, không có chuyện gì, là ta đột nhiên phân thần, tại quyền pháp có chút bốn lộ, nếu không hôm nay đối luyện liền đến này là ngừng đi. Bạch Mộng Du một lát kinh ngạc sau khôi phục chấn định, đối với hắn thuyết pháp cũng chỉ là khẽ gật đầu, tốt, cấp độ kia ngươi thương thế tốt lại đến đối luyện ma luyện. Sau đó nàng từ túi chữ vật lấy ra một bình đan dược chữa thương, đưa cho hắn. Phương Tiêu Kiệt vẫn như cũ tay che vết thương, dùng thụ thương cái tay kia tiếp nhận đan dược, trên mặt lộ ra một vòng ngày nấy, thật có lỗi, để sư tỷ lo lắng. Bạch Mộng Du lắc đầu, ra hiệu hắn không nên suy nghĩ nhiều. Cũng không biết hắn là có hay không có đốn ngộ, gặp hắn không nói gì thêm, Bạch Mộng Du liền thua tay nói, hảo hảo dưỡng thương, sư tỷ liền đi về trước. Tốt. Phương Tiêu Kiệt đưa nàng tới cửa, đưa mắt nhìn nàng phi hành rời đi, thủ đến thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn lúc này mới quay người trở lại trạch viện. Vung tay xem xét vết thương, người đạo trưởng kia dáng dấp vết thương thực đã ngừng lại đổ máu, cũng bắt đầu kết vảy. Có một loại tô tô cảm giác. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện vết thương chính lấy một loại mắt trần có thể thấy chậm chạp tốc độ dần dần khép lại. Vết thương này cũng không cạn, lại khép lại cực nhanh, so với bất luận một loại nào đan dược chữa thương đều muốn tới cũng nhanh, bàn tay vàng này khoái tốc chỉ rũ. Có chút lợi hại a. Phương Tiêu Kiệt trong lòng âm thầm suy tư, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Chương 135, Luân Hồi Đan, Thái Sơ Chân Thủy cùng phá cảnh. Chương 135, Luân Hồi Đan, Thái Sơ Chân Thủy cùng phá cảnh. Trên thực tế, hắn tại Kim Thủ chỉ khác phái tiêu phí phản lợi hệ thống. Hữu hiệu lúc, chỉ tiến hành một lần là khác phái tiêu phí. Cũng chính là lá lăng như tâm tái tạo tay cụt, một hơi quay con toy hắn tất cả gia sản, bao quát sơn chủ làm cho vận dụng cực đại nhất. Đạt được 2150860 điểm tích lũy, cao tới hơn 200 vạn điểm tích lũy, Phương Tiêu Kiệt có chút hưng phấn không thôi. Chỉ cần hắn muốn, liền có thể thu hoạch được đầy máu bản âm dương lưỡng nghi thánh thể. Nhưng hắn không dám muốn. Một phen cẩn thận suy nghĩ sau, cuối cùng hắn có lựa chọn. Tốn hao 2 triệu điểm tích lũy đổi 2 viên Luân Hồi Đan. Luân Hồi Đan, sắp chết người sau khi phục dụng, giữ lại một thế ký ức tiến vào luân hồi chuyển sinh. Tốn hao 1500000 hối đoái một phần đỉnh giai thiên tài địa bảo, Thái Âm Chân Thủy. Thái Sơ Chân Thủy, giữa thiên địa chí âm chí dương chi thủy, đỉnh giai thiên tài địa bảo một trong. Hai thứ vật phẩm này thế gian tuyệt có, nhất là Luân Hồi Đan, ý nghĩa trọng đại, chỉ tồn tại cổ tịch trong đôi câu vài lời. Lo liệu lấy mua quý không mua đúng nguyên tắc, Thái Sơ Chân Thủy không chỉ có thể tầm bộ nhục thân, càng là tu hành âm dương chi đạo tốt nhất vật liệu luyện khí. Phương Tiêu Kiệt dự định tại tấn thăng động thiên cảnh sau, dùng Thái Sơ Chân Thủy vì chính mình lượng thân luyện chế bản mệnh pháp bảo. Còn lại 860 điểm tích lũy thì là đổi một phần tử tiên tham gia, cùng hai viên tầm bộ nguyên thần đan dược. Đến tận đây, đối với người không có đồng nào Phương Tiêu Kiệt mà nói, kim thủ chỉ khác phái tiêu phí phản lợi hệ thống, thực đã triệt để đã mất đi hiệu dụng. Liên dưới mắt mà nói, kim thủ chỉ đổi mới vừa lúc mang đến cho hắn mới phương hướng tu luyện. Hoành luyện, lấy gần như tự mình hại mình phương thức va chạm cứng rắn vật thể, lặp đi lặp lại rèn luyện thể phách, nhanh chóng tăng lên thể phách trình độ bền bỉ cùng năng lực kháng đòn. Mà kim thủ chỉ khoái tốc chỉ rũ, cùng hành luyện giản thủ là tốt nhất phối hợp. Mặc dù ta hiện tại không có thánh địa công tích, nhưng sư tôn Kỳ Chân Sơn chủ có tư gia thư lâu, đều là Kỳ Chân Sơn chủ ở bên ngoài du lịch lúc được đến, hoặc ngẫu nhiên đạt được, hoặc trao đổi, hoặc từ cựu địch trên thân đạt được, chắc hẳn sẽ có hành luyện thư tịch, có chút tàng thư thánh địa vạn quyển cắt chưa chắc có, thậm chí không dám thu nạp. Cũng là thời điểm đi Kỳ Chân Sơn thư lâu xem sách. Phương Tiêu Kiệt trong miệng thấp giọng thì thào, ánh mắt tỏa sáng, kích động. Kỳ thật Vân ẩn đại lục 9 đại chí cao thế lực đều có một chút bất truyền tu luyện bí tịch, muốn làm đến hoàn toàn không truyền ra ngoài cơ hội là không thể nào, nhưng cho dù thế lực khác đạt được những bí tịch này, cũng không dám công nhiên thu nạp nhập tàng thư bên trong, thờ tông môn đệ tử qua. Nếu không chính là đối với đối phương thế lực công nhiên khiêu khích. Nhưng đặt ở tư gia thư lâu bên trong, chỉ thờ môn hạ đệ tử đọc qua cùng tu luyện, chí đại chí cao thế lực ở giữa đều sẽ mở một con mắt nhắm một con, ngầm hiểu lẫn nhau. Một vị động thiên cảnh sơn chủ tư gia thư lâu, chắc hẳn tàng thư cực phong, nhưng không đội bằng được. Muốn chờ bình thường phục dụng đan dược chữa thương sau, vết thương khép lại thời gian qua, lại ra ngoài tiến về Kỳ Chân Sơn. Mặc dù hắn rất tín nhiệm sư tỷ, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý bại lộ một chút mánh khỏe ở trước mặt nàng. Trong khoảng thời gian này, trước hết trạch ở nhà nghiên cứu trận pháp thư tịch. Thời gian như thoi đưa, thời gian nửa năm, đảo mắt liền qua. Trong khoảng thời gian này, Phương Tiêu Kiệt tham gia hai lần thánh địa cao tầng quyết sách hội nghị, thương thảo nội dung phần lớn là quay chung quanh Nam Hải chi tân sắc buộc phát thú triều, tỉ như chế định đánh giết yêu thú khen thưởng, cơ chế cùng cường độ, đạo viên trong thánh địa đệ tử ngoại môn tích cực tham dự chống cự thú triều, hướng trong cương vực tất cả thế lực ban bố săn yêu lệnh. Cựu Diệu thánh địa toàn bộ khổng lồ máy móc bắt đầu quay chung quanh thú triều vận chuyển lại, chạy theo viên, đến hậu cần đang lượng, vũ khí, nhân viên vận chuyển chờ chút phương diện, hiển lộ rõ ràng thánh địa cao tầng đối với lần này thú triều nguy cơ coi trọng. Đương nhiên, Phương Tiêu Kiệt toàn bộ hành trình chỉ là đi ngang qua sân khấu, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tại trong lúc này, không biết có phải hay không là sư tỷ cùng sư tôn có chỗ liên hệ, 3 tháng trước thu đến sư tôn đến từ Nam Hải chi tân thư, mơ hồ nội dung là động viên hắn tiếp tục cố gắng tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp học thức, đối với hắn vận dụng Kỳ Chân Sơn góp nhặt trăm năm công tích công việc cũng nói tới một phen, cũng không có trong tưởng tượng cỡ trách đến cầu huyết lâm đầu, chỉ là tượng trưng viết vài câu cỡ trách nói như vậy. Cuối cùng khuyên bảo Phương Tiêu Kiệt, sơn chủ làm cho thực đã giải trừ hạn chế, có thể bình thường đi hối đoái tài nguyên tu luyện, nhưng hối đoái tài nguyên chỉ có thể dùng cho hắn cùng Bạch Mộng Du trên thân. Cái này khiến Phương Tiêu Kiệt rất là cảm kích vị này chưa chính thức bái sư sư tôn, còn có từ đó tỏ rõ nguyên do cùng điều tiết Bạch Mộng Du sư tỷ. Mỗi ngày càng khắc khổ tu luyện. Phanh, 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 lại là một cái lúc chạm vào tối, Phương Tiêu Kiệt một mình tại hậu viện luyện võ tràng, chính hướng về phía nơi hẻo lánh một khối góc cạnh rõ ràng đại thạch càng không ngừng đập nện lấy. Đại thạch tính chất cứng rắn, không thua gì đê dài pháp bảo. Phương Tiêu Kiệt phảng phất cảm giác không thấy cảm giác đau. Dựa theo sư tôn tư gia thư lâu bên trong một môn hành luyện bí pháp thương khung thiết cốt quyết nằm đấm, bả vai, khuỷu tay, phía sau lưng, bắp chân đùi, chờ chút bộ vị đang không ngừng tự tàn thức va chạm đập nện bên trong, rèn luyện biến hóa. Từ máu thịt bé bét đến mọc ra huyết đục mới, toàn thân màng da, huyết đục, gân cốt tại đại thạch va chạm cùng nhiệt lưu cọ rửa bên dưới, do mềm trở thành cứng ngắc, lại từ cứng thành mềm. trải qua vô số lần rèn luyện cùng ma luyện, kết hợp đại lượng luyện thể dược dịch, cùng tại Thái Ức Hàn Băng đầm ngầm tôi thể bên dưới, Phương Tiêu Kiệt cảm giác được một cách rõ ràng tự thân thể phách nội ẩn dấu bành trướng lực lượng, cùng kinh người tính bền dẻo, ngạnh sinh sinh rèn luyện đến bình thường đao kiếm khó mà bạch phá tình trạng. Nếu là lúc này lại ứng đối sư tỷ lúc trước đạo kiếm quang kia, chỉ sợ chỉ có thể ở cánh tay hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đỏ. Tại kim thủ chỉ khoái tốc dũ hợp, tìm tòi nghiên cứu bên trong, phương hướng khép lại không chỉ là nhằm vào nhục thể thân thể, đối với nguyên thần cùng hồn phách đồng dạng hữu hiệu. Kết quả là, hắn cách mỗi 10 ngày liền dùng sơn chủ làm cho hối đoái một lần tôi hồn ao, nguyên thần cùng hồn phách tại lặp lại đánh, tầm bổ, khép lại bên trong, nhanh chóng lớn mạnh. Phanh. Trên luyện võ tràng, Phương Tiêu Kiệt thân trên trần trụi, mồ hôi đầm địa, thủ đến toàn thân không có một tia khí lực, lúc này mới đình chỉ khổ luyện động tác. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó bắt đầu nấu nước, cua tắm thuốc. Cả người ngâm mình ở tôi thể dược thủy bên trong, nhắm mắt tĩnh tâm, vận chuyển tâm pháp. Toàn thân dần dần cảm thấy nóng rực cùng nói, thân thể đang hấp thu lấy dược lực, nguyên bản xanh biết nước dần dần trở nên thanh đạm. Phương Tiêu Kiệt cảm ứng đến thể nội từng cái huyệt khiếu tràn đầy năng lượng, nội lực vận chuyển lấy dược lực, một bài như sóng triều bình thường cuộn, cọ rửa vết dịch, không ngừng xâm nhập tầm bổ, thủ sâu vô cùng tận xương thủy. Máu trong cơ thể tựa hồ đạt tới điểm giới hạn, đồng nhiên trọng lượng trở nên nhẹ nhàng, lại đậm đặc như thủy ngân. Đây là muốn đột phá dấu hiệu. Phương Tiêu Kiệt ổn định tâm thần, toàn lực khu động thể nội khí tức lưu chuyển, khí huyết cấp tốc lưu chuyển toàn thân. Phản phất có một đầu hỏa long tại kinh mạch cấp tốc lưu thoán, mang đến xé rách cảm giác bỏng, gặp núi mở đường, xông phá từng tòa khiếu huyệt quan hải, khai thác kinh mạch cùng khiếu huyệt. Thủ đến 20 cái mấu chốt khí khiếu bị dần dần bỗng nhiên quan thông, khí huyết ngưng tụ hợp nhất, cái kia hỏa long mới tựa hồ hao hết lực lượng, dần dần yên tĩnh lại. Tiên tiên cảnh giới hậu kỳ thành. Ngắn ngủi trong một năm, liền từ giữa kỳ đột phá tới hậu kỳ. Nhưng Vương Tiêu Kiệt cũng không có bao nhiêu vui vẻ, hắn biết rõ, đây hết thảy đều là nhờ vào sư tôn tận hết sức lực cung cấp tài nguyên tu luyện. Chương 136, Kỳ Chân Sơn kết toán. Chương 136, Kỳ Chân Sơn kết toán. 7 ngày sau, bầu trời âm trầm âm trầm. Kỳ Chân Sơn phương viên trăm dặm phạm vi trận pháp cấm chế lại hiếm thấy có vào, mở ra ra một đầu thông đạo cho phép thông hành đến Thải Linh Phong Sơn dưới chân. Hơn trăm người dọc theo thông đạo lần lượt tiến về Thải Linh Phong Sơn dưới chân một chỗ địa nghị sự. Chỉ vì hôm nay là Kỳ Chân Sơn mỗi 10 năm kết toán kiểm kê ngày. Làm Kỳ Chân Sơn chủ tu luyện đạo tràng, tự nhiên là linh khí thanh thúy tươi tốt, trong vòng phương viên trăm dặm khai khẩn đông đảo linh điền, dọc thực linh mễ cùng các loại đê giai linh thực, do hơn ngàn tên đệ tử tạp dịch phụ trách trồng trọt. Thứ yếu, tại linh khí càng nồng đậm linh mạch tiết điểm chỗ, kiến tạo 18 tòa dược viên, chuyên môn dùng cho bồi dưỡng trung giai thậm chí càng cao phẩm giai linh thực, cùng những cái kia đối với hoàn cảnh điều kiện cực kỳ hà khắc chân quý dược liệu. Bộ phận dược viên dựng dược liệu thậm chí mình đạt trăm năm lâu. Dược viên có hai loại kinh doanh hình thức. Một là nhận thầu ra ngoài, bình thường do mấy tên tinh thông bồi dưỡng chi đạo đệ tử nội môn cộng đồng nhận thầu một cái dược viên, phân phối theo nhu cầu diện tích cùng gánh chịu tiền thuê. Hai là thông báo tuyển dụng tinh thông bồi dưỡng chi đạo đệ tử nội môn đến đây quản lý dược viên, lẫn nhau ký kết khế ước, một phương đúng thời hạn thanh toán ước định thù lao, một phương phụ trách quản lý dược viên, định kỳ nộp lên quy định số lượng chân quý dược liệu. Linh điển cùng dược viên đều là mỗi 10 năm tiến hành một lần kết toán cùng kiểm kê. Xem như Kỳ Chân Sơn một bút không ít thu nhập. Bây giờ Kỳ Chân Sơn chủ tại phía xa Nam Hải Chi Tần, kết toán cùng kiểm kê tự nhiên rơi vào Phương Tiêu Kiệt cùng Bạch Mộng Du trên thân. Giữa trưa, 10 tên đệ tử tạm dịch quản sự, hơn trăm tên đệ tử nội môn thực đã toàn bộ đi vào phòng nghị sự. Bạch Mộng Du bắt đầu chủ trì hội nghị tổ chức, thì thầm một câu lời dạo đầu, ta gọi Bạch Mộng Du, là Kỳ Chân Sơn cửa chính bên dưới đệ tử, tại bên cạnh ta vị này là Phương Tiêu Kiệt, Kỳ Chân Sơn chủ đệ tử ký danh, bây giờ Kỳ Chân Sơn sơn chủ làm cho thay mặt trưởng người. Trong sảnh đám người rối loạn tương mừng, rõ ràng từng nghe nói hai người tên tuổi. Đại đa số ánh mắt dừng lại tại Phương Tiêu Kiệt trên thân, muốn nhìn rõ hắn đến tuột cùng có gì chỗ hơn người, có thể được đến Kỳ Chân Sơn chủ ưu ái. Bạch Mộng Du trùng điệp ho khan một cái, ra hiệu đám người an tĩnh, lập tức mở ra kết toán quá trình. Đầu tiên là do 10 tên đệ tử tạp dịch quản sự thay nhau tiến lên tự thuật 10 năm trước linh điền thu hoạch tình huống, dựa theo chia đôi tỷ lệ, đem quy về Kỳ Chân Sơn chủ bộ phận quy ra thành nguyên thạch, hoặc là thánh địa công tích. Bạch Mộng Du phụ trách kiểm kê nguyên thạch cùng tiếp thu công tích, mà Phương Tiêu Kiệt ở một bên phụ trách ghi chép nhập sách. Sau đó, nhận đầu dược viên các đệ tử nội môn có thứ tự xếp hàng tiến lên, một lần nữa ký kết kế tiếp 10 năm khế ước, hoặc lựa chọn thoái tô cũng trả lại dược viên trận pháp bí thuật. Tại 12 cái trong dược viên, có 9 cái dược viên lựa chọn tụ ký khế ước, mà còn lại 3 cái dược viên thì lùi thuê, cần tìm kiếm mới người nhận đầu. Phương Tiêu Kiệt từng cái ghi lại ở sách. Cuối cùng chính là tinh thông bồi dưỡng chi đạo đệ tử nội môn quản lý 6 cái dược viên, cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật nộp lên chân quý dược thảo sau, đến thanh toán thù lao. Ước định thù lao chính là công tích hoặc là tài nguyên tu luyện cơ bản có thể tại chỗ thanh toán. Cũng ký kết kế tiếp 10 năm khế ước, nhưng có 2 cái đệ tử nội môn yêu cầu thù lao, là do Kỳ Chân Sơn chủ tự mình xuất thủ, vì đó sân bãi tu luyện bố trí tụ linh đại trận, nhưng Kỳ Chân Sơn chủ cũng không tại trong thánh địa, chỉ có thể trước ghi danh xuống tới. Các loại Kỳ Chân Sơn chủ trở về thánh địa, lại vì nó bố trí tụ linh đại trận. Bận rộn 2 canh giờ, Phương Tiêu Kiệt cùng Bạch Mộng Du rốt cục hoàn thành kết toán cùng kiểm kê. Lúc chạm vào tối, Kỳ Chân Sơn phạm vi trăm dặm trận pháp cấm chế lại lần nữa mở ra, tiến về Thải Linh Phong thông đạo đóng lại. Bạch Mộng Du đem thu được nguyên thạch cùng chân quý dược liệu tồn nhập Kỳ Chân Sơn bảo khố sau, cùng Phương Tiêu Kiệt sánh vai phi hành, trở lại đệ tử ngoại môn khu vực. Trên đường, nàng lại dặn dò một ít chuyện. Cuối cùng tại Phương Tiêu Kiệt trạch viện cửa ra vào, Bạch Mộng Du than nhẹ một tiếng, ngày mai bắt đầu liền không thể lại bồi sư đệ đối luyện. Vì cái gì? Sư tỷ muốn bế quan. Phương Tiêu Kiệt nhíu mày. Bạch Mộng Du giải thích nói, Nam Hải Chi Tân bờ biển phòng tuyến phòng ngự đại trận cải tạo tiến trình căng thẳng, Thánh địa lần nữa phân phối một nhóm trận pháp sư tiến về trợ giúp, trong danh sách có ta. Nếu không phải bởi vì linh điền cùng dược viên kết toán công việc có chỗ trì hoãn, ta vốn nên tại 10 ngày trước liền khởi hành tiến về Nam Hải Chi Tân. Thì ra là thế. Cái kia sư tỷ trên đường phải cẩn thận, vạn sự coi chừng làm trọng. Phương Tiêu Kiệt sắc mặt biến có chút ngưng trọng lên. Hắn hiện tại biết Nam Hải Chi Tân cũng không phải tỉnh thổ, lúc nào cũng có thể nên đón hải vực thú triều. Yên tâm đi, có sư tôn ở nơi đó, không ra được sự tình. Bạch Mộng Du cười cười, thần sát thoải mái mà nói mà lại có thể tham dự đến mới phòng ngự đại trận cải tạo, đối với ta mà nói, kiến thức có thể học tập được rất nhiều. Phương Tiêu Kiệt nói ân, ta sẽ cố gắng tu luyện, mau chóng tấn thăng chí chân nguyên cảnh, sau đó cũng tiến về Nam Hải Chi Tân, cùng sư tỷ cùng sư tôn gặp mặt. Bạch Mộng Du lắc đầu, nói ngươi vừa đột phá tới tiên tiên cảnh giới hậu kỳ, mặc dù khí huyết cường tráng, nhưng còn cần tiếp tục nện vững chắc căn cơ, không nóng nảy tấn thăng chân nguyên cảnh. Nam Hải Chi Tân nguy hiểm trùng điệp, nàng tự nhiên không muốn sư đệ đi mạo hiểm. Dù sao người tới Nam Hải Chi Tân nhưng là muốn ra chiến trường, vô luận là cửu diệu trong thánh địa cửa đệ tử thân phận, hay là kỳ chân sơn chủ đệ tử thân phận, đều không cho phép hắn sợ hãi ở hậu phương. Thú triều sắp bộc phát, vừa tấn thăng chân nguyên một chưa tập được cao minh pháp thuật, hai chân nguyên cảnh chiến đấu cùng tiên thiên cảnh giới hoàn toàn là hai cái vĩ độ, người mới đứng trước thú triều, dễ dàng thiệt thòi lớn. Tốt, nghe sư tỷ. Phương Tiêu Kiệt lên tiếng, trong lòng thì tại tính ra chính mình tấn thăng chân nguyên cảnh cần bao lâu thời gian. 2 năm tả hữu hẳn là có thể. Xác suất lớn có thể đuổi tại thú triều bộc phát trước. Bạch Mộng Du nhíu mày lại, không có lại nói tiếp. Có thể nghĩ lại, chính mình vị sư đệ này có ý nghĩ của mình, có lẽ ta cũng nên tôn trọng ý nghĩ của hắn. Còn có chút thời gian, liền bồi sư đệ tới một lần đối luyện đi. Nàng ánh mắt trầm trầm mà nhìn xem hắn, thanh lệ thanh nhã lại khuôn mặt như bẽ trên gương mặt, hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Phương Tiêu Kiệt ánh mắt cũng nhìn xem nàng, có chút run lên, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Tốt. Chương 137, Sadio làm cho cùng đệ tử ngoại môn luật võ. Chương 137, Sadio làm cho cùng đệ tử ngoại môn luật võ. Từ Cửu Diệu Thánh Địa ban bố Nam Hải Chi Tân San Diêu làm cho đến nay, trong cương vực Đông Đảo Vương triều quốc gia, tu hành thế gia cùng tông môn ban phái đều là lâm vào trước nay chưa có cuồng nhiệt bên trong. Chỉ vì lần này San Diêu làm cho khen thưởng có thể xưng trong ngàn năm phong phú nhất một lần. Hạch tâm nội dung quan trọng đơn giản 5 điểm. Một thủ San Diêu làm cho ban bố mặt trời mọc, trong cương vực tất cả thế lực không được lẫn nhau thảo phạt. Hai phàm là tiến về Nam Hải Chi Tân tham dự San Diêu, chống cự thú triều người, mặc kệ có hay không đánh giết yêu thú, liền có thể đạt được một phần thưởng giá trị. Ba rộng lượng tài nguyên khen thưởng, nhất là đột phá chân nguyên cảnh gương vỡ đan thu hoạch bậc cửa diện rộng hạ thấp, chân nguyên cảnh tu sĩ cho áp dụng pháp bảo, đan dược, cao thâm công pháp các loại, thu hoạch bậc cửa cũng tương ứng giảm xuống. Tây phàm là còn sống sót, cũng đạt được chân nguyên cảnh gương vỡ đan người, có thể thủ tiếp bái nhập Cửu Diệu Thánh Điện. Năm một hơi xuất ra 3 phần tấn thăng động thiên cảnh đại cơ duyên, trong đó một phần càng là minh sát chỉ định, chỉ cấp không phải Cửu Diệu Thánh Điện đệ tử. Rất nhiều phá cảnh vô vọng, nhất là thể phách hướng tới mục nát chân nguyên cảnh tu sĩ, càng kích động, đều nhao nhao khởi hành đi về phía Nam Hải Chi Tân. Có thể được đến phá cảnh đan, lại nối tiếp thọ nguyên tự nhiên là tốt hơn, nếu là chiến tử, lấy mục nát thành trong tộc hậu bối để giành được một phần tài nguyên, cũng là chuyện tốt. Một đám vương triều quốc gia, tu hành thế gia cùng tông môn bang phái, ma quyền sát trưởng, điều động tiên thiên cảnh giới tinh nhuệ lực lượng, lao tới Nam Hải Chi Tân. Liên giống với Hồng Dương quốc, từ thánh địa ban bố San Diêu làm cho, biên cảnh quân địch tối lui, quốc gia nguy cơ giải trừ, dựa theo di vạn thánh địa lệ cũ, tại San Diêu làm cho bỏ sau, cũng sẽ lưu lại 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Bởi vậy Hồng Dương quốc vương thất đối với hải vực yêu thú đặc biệt coi trọng, lấy thiết huyết cổ tay chiêu mộ cảnh nội tu hành trong gia tộc tiên thiên cảnh giới tộc lão, tại vương đô hối hợp, kết đoàn tiến về Nam Hải Chi Tân. Chỉ cần có thể nhiều thu hoạch đột phá chân nguyên cảnh gương vỡ đan, Hồng Dương quốc diệt quốc nguy cơ liền giải quyết dễ dàng. Vân Vũ Sơn mạch bên ngoài, Linh Nam thành, thập đại bang phái tiên thiên cảnh giới cường giả, hẹn nhau đồng hành đi Nam Hải Chi Tân. Trong lúc nhất thời, trên vùng đại địa này, thông hướng Nam Hải Chi Tân trên đường lớn, dị vãng cũng không thường gặp tiên thiên cảnh giới cường giả, khắp nơi đều có, hoặc hẹn nhau mà đi, hoặc là một thân một mình lao tới Nam Hải Chi Tân. Cửu Diệu Thánh Địa sơn môn cùng các nơi trên linh mạch kiến tạo đại thành, thỉnh thoảng có lơ lửng phi thuyền lướt đi, lai hướng Nam Hải Chi Tân. Cái này không nháy mắt ở giữa, thời gian trôi qua, liền nên đón mỗi nửa năm một lần, do chuyển công điện cử hành đệ tử thị thí. Bởi vì hải vực thú triều bộc phát sắp đến, không ít đệ tử ngoại môn kích động, đều muốn lấy có thể tại trong tỷ thí thắng được, đạt được cơ duyên hung hăng tăng thực lực lên, cũng may trong thú triều còn sống. Kết quả là, tỷ thí lần này càng bị liệt. Lúc này, chuyển công điện bên ngoài, tiên tiên cảnh giới tiền kỳ sân bãi tỷ thí bên ngoài, Phương Tiêu Kiệt ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đài luận võ, một bộ váy xanh nữ tử xinh đẹp, đang tay cầm bảo kiếm, dưới ánh mặt trời lăng lệ xuất kích. Nàng váy như hoa, vòng eo tinh tế như là cảnh liễu lắc nhẹ, tóc dài múa may theo gió, kiếm chiêu cũng không có khiến người ta cảm thấy lăng lệ cùng đáng sợ, nhưng cũng dính liền xoay tròn như ý nàng đối thủ là hình thể cường tráng nam tử tuổi trẻ, tay hắn nắm một thanh đầu rồng đại chất đao, chiêu thức thế đại lực trầm, mỗi một kích đều mang như núi kêu biển gầm vì thế, dị thường cương mãnh. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm quang cùng đao ảnh đan vào một chỗ, phát ra trận trận kim loại va chạm âm thanh thanh thúy. Hơn 10 chiêu qua đi, nữ tử mặc dù dáng người nhẹ nhàng, nhưng ở nam tử cái kia thế không thể đỡ thế công bên dưới, dần dần có vẻ hơi lực bất tòng tâm, dần dần rơi xuống hạ phong. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, nam tử chờ đúng thời cơ, đột nhiên một đao đánh xuống, nữ tử mặc dù miễn cưỡng dùng đốc kiếm ngăn trở, nhưng lực trùng kích to lớn vẫn để nàng thân hình thoát một cái, suýt nữa đứng không vững. ta nhận thua. Nữ tử tự biết không địch lại, cũng là gọn gàng mà linh hoạt, thủ tiếp nhận thua rời khỏi. Tại trong thánh địa được chứng kiến quá nhiều thiên tài, càng phát ra cảm thấy mình điểm ấy thiên phú không có ý nghĩa. Nam tử thu hồi đầu rồng đại chất đao, chắp tay cười nói, sư muội đa tạ. Nữ tử cười cười, quay người rời đi đài luận võ, đi vào Phương Tiêu Kiệt trước người, cười hỏi, Phương sư minh, chiêu kiếm của ta như thế nào? Nữ tử này chính là trước đó không lâu bái nhập thánh địa Mộ Dung Bán Tỉnh, vừa lúc Phương Tiêu Kiệt đến quan sát đệ tử ngoại môn tỷ thí lúc gặp được, liền bị nàng lôi kéo đến xem cuộc tỷ thí của nàng. Phương Tiêu Kiệt rất nghiêm túc nói, kiếm chiêu liên miên thành thế, rất không tệ. Chỉ bất quá, kiếm chiêu dính liền cùng ứng đối hơi kém, kinh nghiệm thực chiến cũng không phong phú, còn cần nhiều hơn cùng người đối luyện. Mộ Dung Bán Tỉnh nhẹ gật đầu, tâm tình chính là không sai, tựa hồ không có bị tỷ thí thất bại mà khổ sở, trên mặt lộ ra nhu nhu ý cười, thuận miệng hỏi một chút, cái kia Phương sư minh rảnh rỗi lời nói, có thể hay không bồi sư muội ta đối luyện một trận, chỉ điểm một chút sư muội kiếm chiêu. Phương Tiêu Kiệt do dự một chút, gật đầu đồng ý. Mộ Dung Vãn Tỉnh sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp lộ ra một vòng kinh ngạc cùng hồng nghi. Nàng thật chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng, dù sao hôm nay không giống ngày xưa, tự biết hai người thực lực bây giờ cùng địa vị chênh lệch to lớn. Tương tại Lăng phủ không có ý nghĩa gian ô, thực đã thuế biến đến một cái không thể với cao hoàn cảnh, Cửu Diệu Thánh Địa 600 năm đến chói mắt nhất trận pháp kỳ tài, bao năm qua đến duy nhất bên ngoài cửa đệ tử thay mặt trưởng sơn chủ lệ. Ở trước mặt hắn, mặc dù không đến mức tự ti e ngại, nhưng bao nhiêu sẽ có chút có gấp. Sở dĩ cùng hắn vừa gặp còn có thể bảo trì không sai ở chung trạng thái, chủ yếu là bởi vì đối phương đối nhân xử thế bên trên rất nặng tình cũ, mà chính mình vừa lúc cùng hắn có một đoạn cùng chung hoạn nạn giao tình. Mộ Dung Vãn Tỉnh liền phát giác được chung quanh không thiếu nữ tử vụng trộm nhìn xem nàng, trong đôi mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Về phần luận đến tư sắc, trong thánh địa tư sắc xuất chúng nữ tử thực sự quá nhiều, vòng mập đến gầy, phong thái hiểu điệu, thực sự quá nhiều. So với nàng dung mạo dáng dấp tốt hơn, tư thái càng nóng bỏng Mộ Dung Vãn Tỉnh thấy không ít. Liên nhập môn lúc vị kia Vương Hàm Bận Vương sư tỷ, dung mạo, tư thái, khí chất đều không có đến bắt bẻ. Mộ Dung Vãn Tỉnh tự nhận không bằng. Đến từ nữ nhân trời sinh mẫn cảm thủ cảm giác, vị kia Vương sư tả đối Phương sư rõ ràng có định nọ ý đồ. Cho nên Vương Tiêu Kiệt cứ như vậy đáp ứng theo nàng đối luyện, dù sao cũng hơi không thể tưởng tượng nổi, lập tức gật đầu nói, vậy liền phiền phất Phương sư minh. Nàng đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong, Phương sư minh không làm tiếp xuống tỷ thí làm chuẩn bị. Ta không có báo danh tham gia tỷ thí. Phương Tiêu Kiệt bình tĩnh đáp. A, vì cái gì? Vừa tấn thăng tiên tiên cảnh giới hậu kỳ không lâu, liền không tự chuốc lấy đau khổ. Trên thực tế, Phương Tiêu Kiệt liên tục hai lần không có tham gia đệ tử ngoại môn tỷ thí, nguyên nhân là trong khoảng thời gian này tại Kim Thủ chỉ khoái tốc chỉ rũ, có hiệu lực kỳ, e sợ cho tại trong tỷ thí bị thương, bị người phát giác hắn đặc thủ chữa trị năng lực. Cẩn thận lý do, hay là quyết định không cần tham gia tỷ thí, mà lại hắn có kỳ chân sơn chủ làm cho, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Đúng rồi, không nhìn thấy Lăng Như Thấm ở chỗ này, nàng không có đi cùng với ngươi. Lăng tỷ tỷ nàng bế quan. Ân, lúc đầu nàng chính là tiên tiên cảnh giới đại viên mãn, ngấm lại cũng nhanh phá cảnh. Chương 138, luận võ rầm rộ. Chương 138, luận võ rầm rộ. Mộ Dung Vãn Tỉnh cười khổ một tiếng, xích lại gần chút, hạ giọng nói nhỏ, nhưng thật ra là nửa năm trước có một cái đệ tử ngoại môn đang theo đuổi Lăng Tỷ Tỷ, tựa như là theo Tiêu Sơn chủ đệ tử ký danh, nhưng Lăng Tỷ Tỷ cũng không thích hắn, lọt vào quấy rối nhiều lần, mắt thấy không có cách nào tránh né, Lăng Tỷ Tỷ liền dứt khoát bế quan. Không nghĩ tới Lăng Như Tâm vẫn rất được hoan nên thôi. Phương Tiêu Kiệt ngữ khí thăm thẳm. Đương nhiên rồi, Lăng Tỷ Tỷ là cỡ nào ưu tú cô nương. Dung mạo phương diện không cần phải nói, luận hướng đạo chi tâm, Lăng Tỷ Tỷ trong lòng ta có thể xếp thứ nhất. Mộ Dung Vãn Tỉnh nở nụ cười xinh đẹp, sau đó hỏi một cái cảm thấy hứng thú vấn đề, nghe nói Phương sư minh vì giúp Lăng tỷ tỷ tái tạo tay cụt, vận dụng kỳ chân sơn chủ gần trăm năm góp nhặt công tích, bởi vậy chịu trừng phạt, dẫn đến sơn chủ làm cho bị thánh chủ hạn chế Lăng tỷ tỷ một bài muốn làm mặt cùng ngươi nói một tiếng tạ ơn, nhưng dùng lệnh bài thân phận cho ngươi đưa tin nhiều lần định ngày hẹn mặt tin tức, đều không có đạt được đáp lại, về sau Lăng tỷ tỷ cũng chỉ có thể tạm thời gác. Lại ý nghĩ này, Phương sư minh vì sao không thể đi ra cùng Lăng tỷ tỷ gặp một lần? Chẳng lẽ là bị kỳ chân sơn chủ trách phạt đi diện bích hối lỗi? Phương Tiêu Kiệt dở khóc dở cười, nhất thời không nói gì. Vấn đề này trả lời thế nào đâu? Đại khái là sợ bị truy vấn ngọn nguồn đi. Hắn sợ bị hỏi, vì sao nguyện ý hao phí đại giới to lớn giúp nàng tái tạo cánh tay. Vương Tiêu Kiệt không nói lời nào, Mộ Dung Vãn Tỉnh cười cười, không có hỏi tới đến cùng. Đến từ nữ nhân thủ cảm giác, Phương sư huynh cùng Lăng tỷ tỷ ở giữa, nhất định có bí mật không muốn người biết. Tỷ như Lăng tỷ tỷ là lúc nào mất đi nguyên âm, là ai phá nàng tấm thân xử nữ. Điểm ấy thân thể bí ẩn tại người tu hành trong mắt, là không giấu được. Nhưng Mộ Dung Vãn Tỉnh không dám hỏi. Cũng tự biết loại này tư ẩn vấn đề không thể hỏi lối ra. Mà Phương sư minh có vẻ như cũng không phải nguyên dương chi thân, nhưng nam nhân thiên tính phong lưu, không chừng tại nơi phong nguyệt hái hoa ngắt cỏ. Nghe nói, Phương sư minh ở bên ngoài làm nhiệm vụ điều tra Kim Hà quốc tà tông lúc, chính là tại đi dạo thanh lâu lấy được mấu chốt manh mối. Đệ tử ngoại môn tỷ thí tại có thứ tự tiến hành. Trên trăm cái đài luận võ liên tục tiến hành quyết đấu, từng vòng xuống dưới, cuối cùng còn lại 30 đài luận võ quyết ra sau cùng người thắng được. Theo tiên thiên cảnh giới sơ kỳ tỷ thí kết thúc, tiên thiên cảnh giới trung kỳ tỷ thí bắt đầu tiến hành. Phương Tiêu Kiệt vẫn như cũ thấy làm không biết mệt. Không thể không nói, Cửu Diệu Thánh Địa thiên tài tụ tập, luôn có đệ tử thể hiện ra có động thiên khắc kinh diễm. Cái nào đó tỉ thí trên đài luận võ, một vị bề ngoài xấu xí thanh niên đen kịt, quyền pháp nhìn như lộn xộn, kỳ thực là nặng thần ý, không nặng chiêu thức. Thông tục tới nói, chính là loạn quyền đả chết lao sư phó. Còn có một vị khí chất lạnh lùng thiếu nữ, hai tay song kiếm, chiêu chiêu tiến dần lên, vô luận là kình đạo, tốc độ, kiếm ý, đều là phi thường cao minh. Xảo diệu nhất địa phương, ở chỗ song kiếm ra chiêu dính liền, để đối thủ gần như tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Mọi việc như thế thiên tài đứng đầu, tại thánh địa trong tỷ thí cũng không hiếm thấy. Phương Tiêu Kiệt trong lòng sợ hãi thán phục không thôi. Âm thầm khuyên bảo chính mình sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, tuyệt đối không thể tự cao tự đại. Thời gian lặng yên trôi qua, đi tới tiên tiên cảnh giới hậu kỳ tỷ thí, cạnh tranh trình độ kịch liệt, có chút vượt mức bình thường. Nếu không phải có chân nguyên cảnh chấp pháp sư ở một bên kịp thời ngăn lại, sợ rằng sẽ trình diễn tay gãy tay cụt, thậm chí tại chỗ bỏ mình thảm án. Mà Phương Tiêu Kiệt tuần tự gặp gỡ mấy vị hảo hữu. Phương sư đệ lúc nào kết thúc bế quan? Có tốt một đoạn thời gian không gặp mặt cùng đối luyện. Đúng vậy a, lần trước gặp mặt hay là tại nhà ngươi lôi kéo chúng ta uống rượu. Phương sư đệ lúc nào ra sân tỉ thí? Ba người chúng ta đi quan sát quan sát. Chính là cùng hắn giao hảo Hà Hữu Đình, Tiêu Thừa Thần Tân phái Ninh ba người. Phương Tiêu Kiệt cười từng cái đáp lại. Khi biết hắn cũng không có tham gia lần này đệ tử ngoại môn thi biết, ba người hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, Lương Tử Kỳ chân sơn chủ ngọn núi lớn này, có thể nói là cái gì cũng không thiếu, tự nhiên không cần đả sinh đả tử đi tranh điểm ấy ban thưởng. Phương sư đệ, bên cạnh ngươi vị sư muội này là? Hà Hữu Đình gặp có nữ tử xa lạ tại, hỏi. Phương Tiêu Kiệt giới thiệu nói, vị này là Mộ Dung Văn Tỉnh, Mộ Dung sư muội, vừa bái nhập thánh địa không lâu. Sau đó Phương Tiêu Kiệt cũng ngưỡng mộ cho Muộn Tinh giới thiệu ba người đến. Mộ Dung Văn Tỉnh gặp qua ba vị sư minh. Mộ Dung Văn Tỉnh nguyện chuyển thi cái lễ. Hà Hữu Đình chờ chút ba người nhịn không được nhìn nhiều mấy lần trước mắt ôn nhu nữ tử, âm thầm suy đoán hai người này quan hệ. Lấy bọn hắn đối Phương Tiêu Kiệt hiểu rõ, hắn không giống như là sẽ thông đồng tấn tấn ngoại môn nữ đệ tử người. Giống như nhìn ra ba người bọn họ suy nghĩ trong lòng, Phương Tiêu Kiệt cười giải thích, Mộ Dung sư muội là cùng ta xuất từ cùng một nơi người quen. Ba người giật mình. La hét nếu là Phương sư đệ người quen, tự nhiên cũng là bọn hắn hảo hữu, muốn tăng thêm Mộ Dung Vãn Tình đưa tin ấn ký. Mộ Dung Vãn Tình vốn không muốn tùy ý tăng thêm đưa tin ấn ký, vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Phương Tiêu Kiệt, thấy đối phương khẽ bước cằm, lúc này mới lấy ra lệnh bài thân phận, dần dần tăng thêm. Trên sân đấu võ, thiên thiên cảnh giới hậu kỳ tỷ thí hừng hực khí thế. Thỉnh thoảng xuất hiện tinh diệu tuyệt luân, lực lượng ngang nhau đọ sức, dẫn tới trận trận âm thanh ủng hộ. Đương nhiên, tình hình chiến đấu kịch liệt nhất hay là sau đó tiên thiên cảnh giới đại viên mãn tỷ thí. Muốn đột phá tới chân nguyên cảnh cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên rất nhiều có tuổi đời đệ tử ngoại môn, góp nhặt nhiều năm nội tình, luôn có vài tay áp đáy hòm tuyệt chiêu, chân thực chiến lược sâu không lường được, mỗi một cuộc tỷ thí đều cực kỳ lo lắng. Phương Tiêu Kiệt thấy thủ hô đã nghiền. Trong lúc không tự giác, trời chiều mình lặng yên rơi vào thanh sơn. Cuối cùng, tiên thiên cảnh giới đại viên mãn người chiến thắng cũng thuận lợi quyết ra. Đến tận đây, lần này tỷ thí viên mãn hạ màn kết thúc. Cùng bọn hắn ba người tạm biệt sau, Phương Tiêu Kiệt đưa Mộ Dung Vãn Tỉnh về Vân Cốc Viện. Đầu tiên là tại Vân Cốc Viện ăn thiện đường ăn cơm tối, sau đó tìm cái đất bằng, cùng nàng tới một trận đối luyện. Đại khái gần một canh giờ, Mộ Dung Vãn Tỉnh thể năng gần như hao hết, hai người lúc này mới kết thúc đối luyện. Đang muốn đưa nàng về Vân Cốc Viện trạch viện lúc, sát trời mình triệt để tối xuống, lại vừa lúc gặp phải một bóng người hậu phương bay tới, sau đó hạ xuống trước người hai người. Phương sư đệ, Mộ Dung sư muội, thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới đi giao lưu tụ hội trên đường, còn có thể chạm mặt. Các ngươi là vừa kết thúc đối luyện? Hà Hữu Đình cười chào hỏi. Đúng vậy a, đang muốn rời đi, không nghĩ tới liền gặp Hà sư minh. Phương Tiêu Kiệt mỉm cười đáp lại, chúng ta liền đi trước không quấy rầy Hà sư minh. Nào có cái gì có đánh hay không nhiễu, Phương sư đệ nếu có thì giờ rảnh, không bằng cùng nhau đi tới tham gia đêm nay giao lưu tụ hội đi. Lần này mời nội môn Dương Hàng sư minh cùng Đạo Cúc sư tỷ, trong lúc đó sẽ chia sẻ một chút liên quan tới tinh thuần nguyên khí, vận dụng nguyên khí tâm đắc kỹ xảo. Hà Hữu Đình mười phần nhiệt tình, chủ động mời nói a, đúng rồi, Mộ Dung sư muội có rảnh rỗi, cũng có thể cùng nhau đi tới. Đồng đạo ở giữa giao lưu thường thường có thể mang đến không tưởng tượng được thu hoạch cùng dẫn dắt. Mộ Dung Vãn Tỉnh hai con ngươi sáng lên, hiển nhiên có chút ý động. Chương 139, giao lưu tụ hội. Chương 139, giao lưu tụ hội. Cửu rượu trong thánh địa, cấm chỉ đệ tử ở giữa kéo bè kết phái, cho nên không tồn tại cái gì đoàn thể, câu lạc bộ. Nhưng luôn có chút cùng chung chí hướng, hoặc là giao tình rất sâu đậm 3 năm hảo hữu, tập hợp một chỗ cùng ngồi đàm đạo, chia sẻ lẫn nhau kinh nghiệm cùng tâm đắc, dần dà, nhân số nhiều, liền biến thành giao lưu tụ hội. Có chút cao quy cách giao lưu tụ hội sẽ mời nội môn sư minh sư tỷ đến đây giảng giải võ học nan để cùng chia sẻ tâm đắc. Có tư cách tham gia loại này giao lưu tụ hội đều là lĩnh vực nào đó người nổi bật. Cơ hội kỳ thật rất khó được. Tại hắn Hà Hữu Đình mời mọc, Phương Tiêu Kiệt cơ hồ không do dự, liền vui vẻ lựa chọn tham gia. Giao lưu tụ hội bình thường đều là nội bộ hệ thống thư mời, mà Hà Hữu Đình nóng lòng du tẩu từng cái vòng tròn, quảng kết hảo hữu, đường đi cực dã. Trước kia Phương Tiêu Kiệt cũng từng tham gia nhiều lần giao lưu tụ hội, tiếp thu ý kiến của chúng, chắc chắn sẽ có thu hoạch cùng dẫn dắt. Tụ hội địa phương ngay tại Diệu Địa Viện bên cạnh, một tòa gọi là Thúy Tiên Phong đỉnh núi bình đài. Đám ba người lúc chạy đến, tụ hội thực đã bắt đầu. Ba vầng trăng sáng giữa trời, sao lốm đốm đầy trời. Đỉnh núi trên bình đài, mặc dù không có bị thương đèn, cũng đầy đủ sáng tỏ. Có hai bóng người đang luận bàn quyền pháp, song phương đánh cho có đến có về, quyền phong lăng lệ, có quang mang tại quyền ảnh ở giữa nhảy nhót, quyền cùng quyền đối vanh thanh thế kinh người. Kỳ thực lại là chạm đến là thôi, vừa chạm liền tách ra. Đấu mấu chốt không ở chỗ quyền chiêu uy lực mạnh yếu, mà ở chỗ song phương đối với nguyên khí tinh diệu nhập vi khống chế cùng vận dụng. Tại trung quanh nơi này, ước chừng hơn 30 người top 5 top 3 tụ tập ngồi, tụ tinh hội thần quan sát lấy trận này luật bản, ý đồ suy nghĩ ra một chút môn đạo đến. Mà thượng vị phương bắc hướng, một nam một nữ ngồi ở chỗ đó, khí độ bất phàm, không giống như là đệ tử ngoại môn. hẳn là chính là Hà Hữu Đình trong miệng nói tới Dương Hàng sư minh cùng Đào Cúc sư tỷ. Ba người đáp xuống bình đài biên giới vị trí, cũng không có gây nên bao lớn động tĩnh, Đào Cúc sư tỷ chỉ là nhàn nhạt quăng tới thoáng nhìn, chợt rời đi ánh mắt. Sau đó, ba người tìm cái đất trống riêng phần mình lấy ra hàng mây che lá bồ đoàn, ngồi xếp bằng. Phương sư đệ, Mộ Dung sư muội, là uống rượu hay là uống trà? Hà Hữu Đình nhỏ giọng hỏi. Uống trà đi. Phương Tiêu Kiệt bật cười lớn, lập tức lại nói lần trước giao lưu tụ hội ra sao sư huynh nấu trà, lần này liền để ta tới đi, cũng đúng lúc nhấm nháp một chút thủ nghệ của ta. Hà Hữu Đình từ chối thì bất kính, nhẹ gật đầu. Phương Tiêu Kiệt từ túi chữ vật lấy ra một bộ đồ uống trà, quen thuộc dựng lên hỏa lô, nhóm lửa than củi, bắt đầu pha trà. Hương trà thoải mái. Lúc này, giữa sân hai người thực đã kết thúc luận bàn, lẫn nhau ôm quyền hoàn lễ. Có thể cùng Trần sư huynh luận bàn quyền pháp, quả nhiên là thoải mái. Được lợi rất nhiều. Lý sư đệ quyền pháp chiêu thức cũng không phức tạp, lại dị thường tinh diệu, nhất là tại vận khí vận dụng lên có thể xưng nhất tuyệt, đáng tiếc ở chỗ này không thể buông tay một trận chiến. Sau 3 ngày, người ta hẹn lên một trận đối luyện, như thế nào? Cầu còn không được. Hai người lui ra sau khi ngồi xuống, lại có một người đi lên phía trước, cao giọng nói ra, vừa rồi Trần sư đệ cùng Lý sư đệ luận bàn thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Ta chỗ tập được đao pháp lấy bá đạo chứ danh, không biết chư vị đang ngồi bên trong có thể có người nguyện tiến lên chỉ giáo. Ta đến. Rất nhanh, liền có người ứng thanh mà ra. Phương Tiêu Kiệt ba người một bên cho hai người châm trà, một bên quan sát giữa sân luận bàn đám ải. Hà Hữu Đình nghe hương trà, trên mặt lộ ra một vòng phức tạp biểu lộ. Nhấp một ngụm trà nước, vẫn là không nhịn được tán thán nói, "Phương sư đệ, trà này thế nhưng là khó được đỏ lâm trà, nhất đẳng trà ngon a." Hà sư huynh có được mời ta tới tham gia giao lưu tụ hội, tự nhiên là phải dùng trà ngon chiêu đãi. Phương Tiêu Kiệt cười cười, nâng chung trà lên nước uống một ngụm. Nước trà hiện lên màu vỏ quýt, hương trà xông vào mũi, có thể cảm ứng được nhàn nhạt nguyên khí, cựa vào cam miên, lập tức cảm thấy miệng đầy nhẹ nhàng khoan khoái, thần trí thanh minh. Đây là trước đó vài ngày kỳ chân núi 10 năm kết toán ngày lúc, dược viên thu được trà mới, sản lượng chỉ có hơn 30 cân. Sư tỷ đặc biệt cho hắn cầm một cân. Mộ Dung Vãn Tình đưa tay nhận lấy trước mặt nước trà, nhấp một miếng, lặng yên ngồi ở một bên, nhưng đại bộ phận lực chú ý ở trong sân luận bàn bên trên. Loại này luận bàn giao lưu phương thức, đối với nàng mà nói, rất là mới lạ. Mặc dù nàng không tinh quyền pháp, nhưng luôn có chỗ tương thông, từ từ cũng nhận được một chút dẫn dắt. Ánh trăng như nước, vẩy xuống đến đỉnh núi. Từng trang chạm đến là thôi luận bàn liên tiếp tiến hành, ngay cả Hà Hữu Đình cũng không nhịn được ngửa tay, ra sân cùng người luận bàn một phen. Giao lưu tụ hội chính là như vậy, mỗi vị người tham dự đều cần hoặc nhiều hoặc ít nhỏ bộc lộ tài năng, nếu không lần sau sẽ không có người mời tham gia. Nhưng Phương Tiêu Kiệt cũng không sốt ruột, võ học luận bàn khâu đằng sau, còn có công pháp cảm ngộ tâm đắc chia sẻ, hắn càng thiên về ở phía sau người, chia sẻ chính mình đối với công pháp cảm ngộ chia sẻ. Nhất là hắn đối với thổ nạp pháp môn Tam Thanh Thái Ất thổ nạp pháp có độc đáo tâm đắc. Giữa sân dần dần an tĩnh lại, đợi một hồi lâu, không ai xuất hiện luận bàn, dựa theo bình thường quá trình, đón lấy chính là nội môn Dương Hàng sư huynh cùng Đạo Cúc sư tỷ chia sẻ tâm đắc, tung gạch như ngọc. Trên trận mắt người thần trung ẩn cất dấu chờ mong. Lúc này, một tên dáng người khôi ngô nam tử trẻ tuổi đi ra, khoe miệng nói bỉ nhân tinh thông thương pháp, có thể có vị sư huynh nào để nguyện ý lên đến chỉ giáo một phen. Thương, Trường binh chi tổ, được vinh dự bách binh chi vương, nhưng ở thế giới tu hành có thể giao phó binh khí rất nhiều công kích từ xa năng lực, cho nên binh khí dài ngắn ưu thế cũng không tồn tại. Càng nhiều người ưa thích chuyên tu có ưu nhã cùng cảm giác đẹp đẽ kiếm, thứ yếu là đao. Nhưng ở đây chuyên tu thương pháp không phải là không có, tối thiểu phần lớn người cũng biết, Phương Tiêu Kiệt tại trên thương pháp rất có thành tích. Trên trận cũng không có người ứng thanh. Nam tử khôi ngô ánh mắt nhìn về phía Phương Tiêu Kiệt. Rất nhiều người từ từ cũng đem ánh mắt nhìn về hướng Phương Tiêu Kiệt, tựa hồ đang hiếu kỳ hắn có thể hay không xuất thủ luật bản. Nhưng mà, người trong cuộc lại có vẻ mười phần bình tĩnh, tại thành thơi uống trà, không có chút nào ý xuất thủ. Nam tử khôi ngô như có chút không kiên nhẫn, thô giọng nói nghe nói Phương sư đệ tinh thông thương pháp, nhất là đem cao giai thương pháp lưu hỏa tố thủy thương luyện tới cảnh giới tiểu thành, Phương sư đệ, đến so với ta vẽ khoa tay, như thế nào? Phương Tiêu Kiệt cùng nam tử khôi ngô thủ đối mặt, sau đó bình tĩnh nói, ta cảm thấy không thế nào, sư minh hay là thay đối thủ đi. Phương sư đệ là khinh thường tại cùng ta luật bàn, vẫn là không dám. Nam tử khôi ngô không dung tha. Chương 140, ngôn ngữ kích thích chương 140, ngôn ngữ kích thích. Phương Tiêu Kiệt tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, mỉm cười, giao lưu tụ hội, coi trọng chính là tự nguyện, sư minh làm gì cơ cầu. Theo ta được biết, ở đây tinh thông thương pháp liền Phương sư đệ còn chưa xuất thủ qua. Nam tử khôi ngô trầm lại ngữ khí, tiếp lấy ngạo nghệ nói ra, lại thêm Phương sư đệ thay mặt trưởng sơn chủ làm cho, thâm thụ kỳ chân sơn chủ coi trọng, như vậy nhân vật phong vân, ta có thể nào không ngửa tay. Lý giải sắp xếp lại, ngửa tay về ngửa tay, nhưng thật đáng tiếc, ta không có vẻ đẹp tâm tư. Phương Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Mắt thấy như vậy, trong đám người chuyển đến xì xào bàn tán, thứ, ngay cả cùng người so tài đảm lượng đều không có, muốn không hiểu kỳ chân sơn chủ như thế nào nhìn chúng hắn. Bị kỳ chân sơn chủ coi trọng thì ngon. Ở chỗ này làm bộ làm tịch làm gì? Nói không chừng là sợ sệt lộ tẩy, dù sao có thể thay trưởng kỳ chân sơn, thụ sơn chủ coi trọng, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ vinh quang. Đối mặt tư lịch càng sâu sư mình, khiếp đảm cũng bình thường. Cái gì? Chẳng lẽ hắn chỉ là miệng cọp gan thỏ? Nhỏ giọng một chút, hắn người này có thù tất báo, đắc tội hắn cũng không có quả ngon để ăn. Dường như một đợt kích thích ngàn cơn sóng, người chung quanh bắt đầu trâu đầu ghé thai, Mộ Dung Vãn Tỉnh trong lòng tức giận, nắm thật chặt ở lòng bàn tay, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Phương Tiêu Kiệt. Chỉ gặp hắn thần sắc bình thản thong dong, thậm chí còn có chút tự đắc. Giống như cảm nhận được ánh mắt của nàng, còn quay đầu hướng nàng cười cười. dáng tươi cười ấm áp. Mộ Dung Vãn Tình lập tức khẽ giật mình, sau đó vui lòng phục tùng, bực này tâm tính, nàng cảm thấy không bằng. Cuối cùng, nam tử khôi ngô kia đành phải hậm hực lui ra. Đỉnh núi Bình Đài chỉ một thoáng liền an tĩnh lại, ngẫu nhiên có ánh mắt lơ đãng rơi vào Phương Tiêu Kiệt trên thân, mang theo phức tạp khó phân biệt, ý vị thâm trường cảm xúc. Sau đó giao lưu tụ hội như thường lệ tiến hành. Đầu tiên là Dương Hàng sư huynh giống như gì hữu hiệu ngưng tụ khí huyết, ma luyện thủy khí, tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu chia sẻ. Ngay sau đó, Đào Cúc sư tỷ thì nhận lấy chủ đề, tế chí nhập vi truyền thụ nguyên khí ứng dụng một chút tinh diệu kỹ xảo. Dương Hàng sư huynh cùng Đào Cúc sư tỷ chia sẻ có thể xứng chất lượng cao, để Phương Tiêu Kiệt thu hoạch một chút niềm vui ngoài ý muốn, một chút vốn là muốn không hiểu mấu chốt, hiểu ra. Chia sẻ hoàn tất, đám người nhao nhao đứng dậy hướng Dương Hàng sư huynh cùng Đào Cúc sư tỷ chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Sau khi ngồi xuống, có nội môn sư huynh sư tỷ tung gạch như ngọc, chàng tử rất nhanh liền náo nhiệt, thỉnh thoảng có người mở miệng chia sẻ tâm đắc. Đương nhiên, loại này chia sẻ cũng không phải nói bừa loạn đạo, nhưng thường thường cũng giấu một nửa lộ một nửa. Trận pháp chi đạo, nắm giữ ngũ hành ở giữa vi diệu cân bằng cùng chuyển hóa như thủy hỏa ký tể trận, lợi dụng thủy hỏa trung sức nguyên lý công thủ gồm nhiều mặt chi diệu pháp. Bính đinh là phương nam thuộc hỏa, nhâm quý là phương bắc thuộc thủy, thủy hỏa tại bát quái ly khảm vị trí trung sức. Rộng rãi trên sân bãi, một tên thanh niên mặc áo trắng liền sơ giai trận pháp thủy hỏa ký tể trận chính miệng lưỡi lưu loát. Trên trận không ít người không khỏi nhíu mày. Chỉ vì lần này cũng không phải là trận pháp giao lưu tụ hội, tuyệt đại bộ phận người không tu trận pháp chi đạo, nghe được là như lọt vào trong sương mù, khó có được lợi. Phương Tiêu Kiệt nghe hắn chậm rãi mà nói, cũng không khỏi nhíu mày. Hắn nghe ra được trong đó liên quan tới thủy hỏa ký tể trận chia sẻ trong tâm đắc, bén nhạy phát giác có ba khu cực kỳ mịt mở lỗ hổng. Không biết là người chia sẻ cố ý gây nên, hay là nó bản thân chưa từng phát giác sơ hở. Bất quá, Phương Tiêu Kiệt cũng không có muốn chỉ rõ sai lầm ý tứ, không làm tốt thầy người đạo lý hắn hiểu. Dù là cái này dính đến học thuật phương diện, mà không phải làm người làm việc. Thanh niên áo trắng kia sau khi nói xong, không hề ngồi xuống, mà là ánh mắt nhìn về phía Phương Tiêu Kiệt, thản nhiên nói: "Phương sư đệ cũng ưa thích nghiên cứu trận pháp chi đạo, không biết vừa rồi ta chia sẻ thủy hỏa ký tể trận tâm đắc, đều có thể nghe hiểu sao?" Ngữ khí cũng không tính hữu hảo. Phương Tiêu Kiệt nghĩ nghĩ, bất quá là người xa lạ thôi, lười nhắc tới tranh chấp, chỉ là có chút nghiêm mặt mà chống đỡ, hoàn thành. Có thể có chỉ điểm chỗ. Không có. Nghe vậy, thanh niên áo trắng một bên thần sắc do dự, một bên cách khoảng cách thật sâu quan sát một chút bị Kỳ Chân Sơn chủ không gì sánh được coi trọng đệ tử ngoại môn. Cuối cùng điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười, thật có lỗi, vừa rồi ta chia sẻ thủy hỏa ký tể trận trong tâm đắc cẩn giấu đi ba khu lỗ hổng, theo thứ tự là nói xong, trực tiếp ngồi đầu bên dưới. Đột nhiên có người hợp thời xì xào bàn tán đứng lên. Vừa rồi chia sẻ tâm đắc chính là Trần Sư Minh, nghe nói thực đã xông đến trận pháp thí luyện tháp Tây tầng 10 tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ thâm hậu, không nghĩ tới còn ẩn giấu một tay, đáng tiếc có vẻ như không ai nghe được. Không phải đều nói Phương Tiêu Kiệt tại trên trận pháp nhất đạo ngộ tính thiên phú cực giai sao? Làm sao không có phát giác được có lỗi để lọt sai lầm? Hắn lúc trước xông đến trận pháp thí luyện tháp 56 tầng sát lại là bất khí, trên trận pháp thực tế ngộ tính mấy phần, chỉ sợ muốn đánh cái dấu hỏi. Ta còn nghe nói, hắn có thể được Kỳ Chân Sơn chủ thưởng thức, toàn bộ nhờ dính vào Bạch Mộng Du sư tỷ, nghe nói Bạch sư tỷ thường xuyên xuất nhập hắn trạch viện đều nói hắn trận pháp thiên phú dị bẩm, ngộ tính kinh người, nhưng lại chưa bao giờ ở bên ngoài hiện lộ qua bản lĩnh thật sự, nói không chừng là chỉ gối thêu hoa. Ta còn nghe nói Kỳ Chân Sơn chủ sở dĩ coi trọng hắn, đơn giản là dính vào Bạch Mộng Du sư tỷ, nghe nói Bạch sư tỷ liền thường xuyên ra vào hắn trạch viện. Bá, một cây trường thương đột nhiên từ cái kia Phương Tiêu Kiệt trong tay bắn ra, không chỉ có nhanh như thiểm điện, mà lại lực như thiên quân, nghiêng cắm ở vừa rồi thấp giọng người nói chuyện trước người. Phương Tiêu Kiệt đứng người lên, nghiêm túc trong thần sắc rõ ràng mang theo một tia tức giận, hai con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm người kia, nói tiếp, lớn tiếng nói, như vậy sợ hãi rụt rè, giống như là trong khe cống không dám thấy hết chuột. Làm sao đánh giá hắn, chất vấn hắn, cũng không đáng kể. Nhưng Bạch sư tỷ danh dự không thể tổn hại. Người kia là một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, đầu tiên là hoa dung thất sắc, sau đó tức giận khó tiêu, có thể bái nhập thánh địa đều là đại lục khó được tiên tri tiêu tử, bị người ném trường thường trước người gây hấn, nhục nhã là không dám thấy hết chuột, như thế nào không có tính tình. Nàng đang muốn đứng dậy đòi hỏi lúc nói chuyện, Dương Hàng sư minh đột nhiên mở miệng, làm người khuyên can, tất cả mọi người là đồng môn, không cần thiết huyên náo như vậy cương. Lý Tình sư muội, ngươi hướng Phương sư đệ nói lời xin lỗi, mà Phương sư đệ, chúng ta thân là nam nhi, còn rộng lượng hơn chút. Nghĩ đến Phương Tiêu Kiệt sau lưng Kỳ Chân sân chủ, tên là Lý Tình nữ tử đè xuống trong lòng khói mù, cuối cùng vẫn từ bỏ gạch mặt xúc động, hít thở sâu một hơi, có chút chắc tay, có lỗi với Phương sư đệ, là miệng ta không ngăn cản, xin hãy tha lỗi. Phương Tiêu Kiệt cười. Chương 142, có thủ tất báo cùng kim thủ chỉ đổi mới. Chương 142, có thủ tất báo cùng kim thủ chỉ đổi mới. Ánh mắt quét mắt một vòng, trầm mặc một lát, tiếng nói trầm giọng nói, nhân sinh ở giữa thiên địa, đường muốn tự mình đi, người phải tự làm. Không cần quá nghiêm khắc người bên ngoài thích cùng không thích, người bên ngoài tán thành không đồng ý, là tự do của hắn, không cần tự chứng thứ gì. Không nên bị ồn ào náo động quần thể tiếng gầm chỗ đồng hóa, đừng cho cái gọi là vinh dự cảm giác che đậy cặp mắt của ngươi, cũng đừng nước chảy bèo trôi, càng không cần bảo sao hay vậy. Kiên định lo liệu tín niệm của mình, đi con đường của mình. Dừng một chút, người nói, trên con đường tu hành, tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, có tốt, không tốt, trong lòng còn có thiện ý, trong lòng còn có ác ý. Nhưng mà thiện duyên nghiệp duyên, một đường ở giữa. Hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói, trước đó thanh minh, con người của ta thủ rất dài, có thủ tất báo, rất lòng dạ hẹp hòi, không tồn tại nhất tiếu mận ân cửu. Ở đây một ít người xì xào bàn tán ta là nghe vào trong tai, cố kỵ tình đồng môn, khẳng định làm không được không chết không thôi, nhưng chờ đến cơ hội, tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Đỉnh núi trên bình đài, đám người nghe được ngôn ngữ, thần sắc khác nhau. Có người liên tục gật đầu, có người liên tục nhíu mày, có người như có điều suy nghĩ, còn có người lại là mồ hôi lạnh thay nhau nổi lên. Nhưng vô luận là ai, càng không dám toát ra ác ý chút nào hoặc là địch ý. An tĩnh một hồi lâu, tiếng gió rít gào phía dưới, Phương Tiêu Kiệt ôm quyền chắp tay, lên tiếng lần nữa, chúc chư vị tu hành lộ xuôi gió xuôi nước, vĩnh viễn không khó khăn chắc trở. Cảnh giới tăng lên, thế như trẻ tre. Tại hạ còn có việc, trước hết đi lại. Phương Tiêu Kiệt nói xong, liền thu hồi đồ uống trà, kính thủ bay khỏi nơi đây. Mộ Dung Vãn Tình nhìn xem hắn trầm tĩnh đôi mắt, nghe hắn chân thành tha thiết lời nói, lập tức mặt mày cong cong, nín cười, cũng đi theo bay khỏi nơi đây. Trận này khó được giao lưu tụ hội, rất nhanh liền tan rã trong không vui. Có thể tham gia trận này tụ hội, đều không phải người ngu, tự nhiên thấy rõ có ít người là cố ý gây nên. Không phải vậy ai dám trắng trận chỉ trích Kỳ Chân Sơn chủ chỗ coi trọng đệ tử ngoại môn, vô duyên vô cớ đắc tội với người. Như vậy lô mãng cùng vô tri, rõ ràng là có người thầm chỉ sự. Chỉ là ai cũng không ngờ tới Phương Tiêu Kiệt người sáng lập hội tiếp mặt, không cho mảy may quay lại chỗ trống. Về phần Phương Tiêu Kiệt có phải thật vậy hay không có thủ tất báo, liền có người buồn sầu, có người treo lên thật cao. Dọc đường, Phương Tiêu Kiệt tốc độ phi hành cũng không nhanh, Mộ Dung Vãn Tỉnh túi đầu đi theo một bên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lén hắn một chút, con ngươi lấp lóe, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì cứ nói đi. Mộ Dung Vãn Tỉnh bờ môi có chút mấp máy. Ngươi có phải hay không muốn nói, trận này giao lưu tụ hội quá nhiều trùng hợp cùng tận lực. Phương Tiêu Kiệt căn bản không có tỉ ý, thủ tiếp mở ra chủ đề, nói một chút ngươi phát hiện. Ân, từ đâu có đỉnh ngẫu nhiên gặp chúng ta, lại đến ta phát hiện xì xào bàn tán luôn luôn 7-8 người kia, nhưng những người này trong thần thái không có toát ra một tia địch ý cũng cảm giác hết thảy quá kỳ quái, tựa hồ muốn kích thích sư mình người thất thố. Mộ Dung Vãn Tỉnh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Phương Tiêu Kiệt quay đầu nhìn nhiều nàng vài lần, nàng trong đôi mắt mỹ lệ vẫn như cũ lộ ra thanh tịnh, hoàn toàn không nghĩ tới tâm tư của nàng như vậy tinh tế tỉ mỉ. Trước đó có mấy lần làm quyết định lúc, Phương Tiêu Kiệt phát giác được ánh mắt của nàng nhìn mình, nguyên lai ôn nhu nàng không phải là không có chủ kiến, mà là tôn trọng hắn, ngược lại là xem nhẹ nàng. Cười cười, Phương Tiêu Kiệt lười biếng nói, đại khái là muốn thăm dò ta đi. Dù sao, ta ở ngoại môn một bài điệu thấp làm việc, hiếm khi triển lộ thực lực, đột nhiên bị Kỳ Chân Sơn chủ bàn cho sơn chủ làm cho, dẫn tới một số người hiếu kỳ cùng thăm dò, cũng là hợp tình hợp lý. Có thể sư huynh cử động, liền không sợ chống rông gây thù hằn. Ha ha, bọn hắn không sợ đắc tội ta, ta thì sợ gì hắn. Mộ Dung Vãn Tình nhìn xem gò má của hắn, có chút hâm mộ và bội phục hắn loại tự tin kia. Cũng không lâu lắm, đi vào Mộ Dung Vãn Tình chỗ ở trạch viện trước cửa, Phương Tiêu Kiệt nhắc nhở, Cửu Diệu Thánh Địa coi trọng nhất quý củ, thân ở thánh địa bên trong sân môn, chỉ cần không bị ngôn ngữ kích thích làm ra bất lợi cử động, người bên ngoài rất khó đối phó ngươi. Ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến tham gia giao lưu tụ hội, lại cùng nhau rời đi, ta không xác định bọn hắn có thể hay không như vậy giận lây sang ngươi, tóm lại ngươi lo lắng chút. Nếu như gặp phải khiêu khích hoặc nhục nhã, nhớ lấy phải học được cẩn nhẫn, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Mộ Dung Vãn Tình lấy ra lệnh bài thân phận, mở ra trạch viện cửa màn sáng trận pháp, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp nói, "À, nếu như thực sự nhịn không được, cho sư huynh ngươi đưa tin tức, sư huynh sẽ đến vì ta ra mặt sao?" Phương Tiêu Kiệt nghe vậy, nhìn xem nàng đôi mắt sáng kia răng trắng xinh đẹp bộ dáng cùng nhỏ nhắn mềm mại thướt tha mỹ lệ tư thái, cuối cùng đối đầu nàng song đen kịt linh động con ngươi. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Tha Phương nói khẽ, "Sẽ." Ký ức tựa như nhất hạ lạc hồi từng tại Vân Dương Thành, đoạn kia kinh tâm động phách đảo vòng thời gian. Vị này đã từng lăng ra nhị tiểu thư cũng giống như vậy xoay đầu lại, đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, nói một câu bỏ chạy đi. Mộ Dung Vãn Tình run lên một hồi, huyền chuyển thi cái lễ, "Vậy trước tiên đi cảm ơn Phương sư huynh." Nói xong, liền đi vào trạch viện. Màn sáng trận pháp khép lại, cái kia thân ảnh xinh đẹp biến mất ở trước mắt. Phương Tiêu Kiệt khẽ thở dài một hơi, lập tức rời đi nơi này. Mấy ngày kế tiếp, ngược lại là gió êm sóng lặng, Phương Tiêu Kiệt vẫn như cũ đóng cửa không ra. Ban ngày dựa theo hành luyện bí pháp thương khung thiết cốt quyết ma luyện thân thể thể phách ra thịt gân cốt máu. Ban đêm thì là nghiên cứu trận pháp điện tịch, hoặc ngồi xuống luyện hóa thiên địa nguyên khí. Đêm nay, trăng sáng sao thưa, Phương Tiêu Kiệt giống như ngày thường, tại nóc nhà nhắm mắt ngồi xuống luyện khí. Đương nhiên, tâm hắn có cảm giác, mở hai mắt ra bình tĩnh nhìn về phía chân trời. Vào thời khắc này, bầu trời phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí vỡ ra đến, từng đạo kim hoàng sợi tơ như là thần hy sơ hiện, bắn ra, dài đầy chân trời, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Ngay sau đó, một gốc không biết tên đại thụ từ đầy trời trong kim quang cấp tốc sinh trưởng mà ra, khai chi tán diệp, kết quả, tựa như một gốc kết nối thiên địa thần mục, thân cây tráng kiện thẳng tắp, cành lá ung tùm, treo đầy bóng ánh sáng long lanh trái cây, mỗi một quả trái cây đều tản ra ánh sáng lưu hòa, chung quanh còn quấn quanh lấy nhàn nhạt long phượng hư ảnh, bọn chúng hoặc xoay quanh, hoặc bay múa. Cây nhân duyên trưởng thành bên trong đồng thời thiên địa vang lên trang nghiêm thanh âm. Nhân duyên hệ thống loạt thành công, ngay tại khóa lại ký chủ sau đó một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, thủ đến chui vào Phương Tiêu Kiệt trong óc, trước mắt hiện hiện một đạo màu vàng giới diện. Nhân duyên hệ thống, cùng các phái ký kết nhân duyên, có thể đạt được chỉ định ban thưởng. Hô, thời gian qua đi hơn nửa năm, kim thủ chỉ đổi mới, ngắn gọn vẫn như cũ, nhưng không hợp thói thường. Cái này không ổn thỏa cưới vợ nạp tiếp hệ thống sao? Phương Tiêu Kiệt tiếp trước tốt xấu nhìn qua chút văn học mạng, rất nhanh liền ý thức được đây là như thế nào một chủng loại hình hệ thống. Trong đầu không khỏi hiện hiện từng đạo bóng hình xinh đẹp, cưỡi ngựa xem hoa. Chương 143, kim thủ chỉ nhân duyên hệ thống. Chương 143, kim thủ chỉ nhân duyên hệ thống. Suy nghĩ không biết trôi dạt đến đi đâu, đột nhiên lại dùng mình một cái. Chuyện thế gian, nợ tiền dễ nói, nợ tình khó còn. Tối thiểu đối với Phương Tiêu Kiệt tới nói, tự nhận là cái có trách nhiệm tâm người, làm không được bội tình bạc nghĩa, nợ tình khó chơi nhất, nợ tình không tốt nhất gây. Không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, thật muốn vì hệ thống ban thưởng, thêm vào một bút không đầu không đuôi nợ tình sao? Tiếp theo tư duy phát tán, có một phần cơ duyên đối với người khác trên thân, nếu như người bên ngoài làm người chính thủ, đối xử mọi người khoan hậu, chính mình sẽ hay không vô duyên vô cớ thống hạ sát thủ, giết người đảm bảo. Phương Tiêu Kiệt mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, kinh ngạc nhìn trước mắt giới diện, nhưng rất nhanh liền khẽ nhả một ngụm trọc khí, ánh mắt thanh minh như ánh trăng. Đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa, khi nuôi thiên địa hạo nhiên chi khí, đi quang minh lỗi lạc sự tình. Có việc nên làm mà vì đó nguyên cớ, có việc nên làm mà không làm, không vì sao dĩ nhiên. Tuyệt không làm truy đuổi nô lệ của lực lượng. Chỉ vì tại cái nào đó trời tối người yên lúc, lương chi thanh minh, để tay lên ngực tự hỏi, không thẹn lương tâm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt giới diện tiêu tán. Một lần nữa ngưng tâm tĩnh ý, ngồi xuống luyện khí. Sáng sớm, Phương Tiêu Kiệt kết thúc ngồi xuống, đầu tiên là đến hậu viện đánh một hồi quyền. Chẳng biết tại sao, hôm nay tâm cảnh của hắn đặc biệt tường hòa, so bình thường luyện quyền thời điểm còn muốn tâm ổn, có chút xuất mồ hôi sau, gân cốt thư giãn, suy nghĩ thanh tịnh. Đơn giản thanh tẩy một chút, liền đi ra ngoài kiếm ăn. Tiên thiên cảnh giới còn không cách nào đạt tới tích cốc cấp độ, chính là ma luyện căn cơ thời kỳ mấu chốt, cần đại lượng khí huyết cùng dinh dưỡng bổ sung. Ăn thiệt đường, dòng người như nước thủy triều, nam nam nữ nữ, lui tới, rất nhiều đệ tử ngoại môn hoặc một thân một mình, hoặc là top 5 top 3, thảo luận tu vi võ học, tin đồn thú vị chuyện lý thú, môn phái nhiệm vụ. Mà Phương Tiêu Kiệt trước mắt giới diện nhảy lên liền không có ngừng qua. Phát hiện khác phái mục tiêu, ký kết nhân duyên có thể đạt được ban thưởng, cực phẩm ẩn nguyên đan một viên. Phát hiện khác phái mục tiêu, ký kết nhân duyên có thể đạt được ban thưởng, hạ phẩm pháp khí trường kiếm một thanh. Phát hiện khác phái mục tiêu, ký kết nhân duyên có thể đạt được ban thưởng, thượng phẩm tinh thiết một khối. Phương Tiêu Kiệt trong lòng im lặng, nhân duyên hệ thống ban thưởng tựa hồ là ngẫu nhiên đối với bình thường đệ tử ngoại môn mà nói, sắp thực xem như cực kỳ phong phú. Thậm chí đặt ở ngoài sân môn, đủ để gây nên nhàn tản dã tu ra tay đánh nhau, tranh đến ngươi chết ta sống. Nhưng tay hắn nắm kỳ chân sơn chủ làm cho, có thể từ thánh địa tùy tiện hối đoái được. Được chứng kiến tốt hơn bảo vật, từng chiếm được tốt hơn bảo vật, những phần thưởng này ngược lại là không có lực hấp dẫn gì. Xem ra kim thủ chỉ nhân duyên hệ thống, đối với hắn cũng không nhiều đại ích chỗ. Chợt có quen biết đồng môn đối mặt chào hỏi, Phương Tiêu Kiệt từng cái mỉm cười đáp lại. Lấy đồ ăn, tìm nơi hẻo lánh tọa hạ. Mới ăn vài miệng thịt heo, bên hai liền chuyển đến thanh âm quen thuộc. Phương sư đệ, thật là đúng dịp, ngại hay không đụng cái bàn? Tùy ý. Phương Tiêu Kiệt ngẩng đầu cười nói, đập vào mắt trước là một tấm thanh thuần động lòng người gương mặt, trang dung đã trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, mặt mày như lông mày, vô cùng đẹp đẽ. Cùng lúc đó, màu vàng bảng hiện hiện. Phát hiện khác phái mục tiêu, ký kết nhân duyên có thể đạt được ban thưởng, thượng phẩm tím chân kim một khối. Phương Tiêu Kiệt con ngươi hơi co lại, tâm thần đại động. Tím chân kim, cao giai vật liệu luyện khí, là động tiên cảnh sơn chủ đều muốn nóng mắt bảo vật. Phía trước xuất hiện ban thưởng giá trị cũng không cao, thậm chí chỉ có số ít có thể làm cho chân nguyên cảnh tu sĩ động tâm, làm sao tưởng thưởng một chút con tăng lên biên độ sẽ như thế to lớn. Nhìn nhan trị, Vương Hàm Vận tướng mạo dáng người đúng là nhất đẳng, nhưng vừa rồi ánh mắt chiếu tới chỗ, có thể cùng Vương Hàm Vận sư tỷ sánh ngang, lấy Phương Tiêu Kiệt thẩm mỹ, tự nhận là có thể tìm ra 3 năm người. Nhưng bảng hệ thống biểu hiện ban thưởng cũng không có đạt tới động thiên cảnh đều động tâm tầng cấp, luận cùng mình giao tình hoặc là điểm hảo cảm, còn chờ khảo cứu. So sánh với nhau, cùng Vương Hàm Vận giao tình được cho không sai hai chữ. Tối thiểu ban đầu ở Kim Thủ chỉ thâu thính tâm thanh trong đoạn thời gian kia, không có tại Vương Hàm Vận sư tỷ trên thân nghe được các độc suy nghĩ. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó, so với Tạ Thi Văn, Phương Tiêu Kiệt càng muốn tín nhiệm Vương Hàm Vận nhân phẩm. Vương Tiêu Kiệt con ngươi kịch co lại, mặt lộ vẻ mờ mịt, chăm chú nhìn khuôn mặt của mình. Vương Hàm Vận cũng không cảm thấy là người trước si mê sắc đẹp của nàng, ngược lại trong lòng lộ bộ một chút, có chút hối hận đáp ứng môn này điều hòa việc phải làm. Đối với những cái kia cam kết ban thưởng, nàng càng coi trọng cùng Phương Tiêu Kiệt giao tình. Sau khi ngồi xuống, nàng cùng Phương Tiêu Kiệt ngồi đối diện nhau, trên mặt hay là lộ ra nụ cười ngọt ngào. Phương sư đệ, trước mấy ngày giao lưu tụ hội sự tình ta cũng có chỗ nghe thấy, thường nói oán nhà dễ giải không nên kết, sư tỷ ta đã có ra mặt dày hướng sư đệ đòi hỏi cái mặt mũi, có thể hay không mọi người ngồi xuống, tâm bình khí hòa trò chuyện chút. Phương Tiêu Kiệt lúc này mới rời đi ánh mắt, nhìn về phía Vương Hàm Vận đi theo phía sau hai nam một nữ. Nữ tử kia chính là mấy ngày trước đây giao lưu trên tụ hội Lý Tỉnh, Ban Lộng Thị Phi, ý đồ nói xấu hắn cùng Bạch Mộng Du sư tỷ thuần túy hữu nghị người. Bảng hiện hiện, phát hiện khác phái mục tiêu, ký kết nhân duyên có thể đạt được ban thưởng, trăm năm đỏ huyền thảo một gốc. Trăm năm đỏ huyền thảo là luyện chế dùng cho chân nguyên cảnh sơ kỳ tình tiến tu vi đan dược trọng yếu vật liệu. Hai tên nam tử kia cũng là tại giao lưu trên tụ hội, xì xào bàn tán, nói năng lố mãng người. Phương Tiêu Kiệt nghĩ, vẫn gật đầu. Vương Hàm Vận nhẹ nhàng thở ra, thật sợ Phương Tiêu Kiệt không cho nàng nể mặt. Ba người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao ngồi xuống. Tại giao lưu tụ hội sau, thật sợ gia hỏa này nói là một không hai tính cách, bọn hắn cố ý nghe ngóng Phương Tiêu Kiệt tính tình, lấy được kết luận là xác suất lớn sẽ có thủ tất báo. Trong lúc nhất thời, trong lòng run sợ, dứt bỏ Phương Tiêu Kiệt tại trên trận pháp nhất đạo ngộ tính thiên phú không nói, lấy kỳ chân sơn chủ đối với hắn coi trọng cùng tài nguyên nghiêng, thành tựu tương lai tuyệt sẽ không thấp, tối thiểu có thể đi đến chấp pháp đường chấp pháp sứ. Cửu Diệu Thánh Địa chấp pháp sứ, bất quá hơn 30 người, quyền hành lừng lẫy, đặc biệt là đối ngoại, có thể điều tra thánh địa trong cương vực bất kỳ một cái nào tu hành gia tộc và vương triều. Một khi có vượt qua thánh địa pháp uy, chấp pháp sứ có thể thủ đón lấy đặt trừng trị chỉ lệnh, bao quát di tộc. Tại tu hành giới, sợ sẽ nhất là loại ẩn nhẫn này không phát, còn nhiều thời gian, ngày sau cùng ngươi tinh tế tính sổ người. Bị dạng này một tôn tương lai sát thần ghi hận lên, tự nhiên là lo sợ bất an. Cho dù không vì mình cân nhắc, cũng nhất định phải là sau lưng gia tộc muốn. Cho nên không đi không được động quan hệ, muốn tìm người từ đó điều giải, hóa giải ân oán. Vương Hàm vẫn ăn vài miếng xanh biết thực sơ, cười hỏi, nghe nói trước đó vài ngày Phương sư đệ có quan sát đệ tử ngoại môn luận võ, làm sao không thấy được sư đệ đến xem sư tỷ ta trận kia luận võ? Buổi diễn nhiều lắm, nhất thời không có lưu ý đến sư tỷ trận kia, lần sau có cơ hội nhất định đi nhìn. Phương Tiêu Kiệt trong miệng lấp mấy khối thịt, mơ hồ không rõ đáp. Sư đệ nói như vậy, sư tỷ ta thế nhưng là sẽ nhớ ở trong lòng a. Ân. Chương 143, đoán không ra hệ thống ban thưởng. Chương 143, đoán không ra hệ thống ban thưởng. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, Vương Hàm vận rốt cục khẽ thở dài một cái, cười khổ nói, chắc hẳn Phương sư đệ cũng đoán được lần này ta ý đồ đến, cũng không quanh co lòng vòng đúng là thu người khác lễ, xin nhờ ta có thể từ đó điều hòa một hai, dù sao chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, cũng không có thực tế tính tổn thương, có thể hay không bán sư tỷ một bộ mặt, cho cơ hội bọn hắn bồi cái tội, liền xem như việc này phiên thiên như thế nào. Ba người hợp thời tiếp lời. Phương sư đệ, là miệng ta tiện bình đan dược này xem như là chịu nhận lỗi, nhờ sư đệ nhận lấy. Ngàn vạn lần không nên, không nên làm những này chuyện hồ đồ. Phương sư đệ, túi chứa vật này bên trong có một chút nguyên thạch, còn xin vui vẻ nhận. Lý Tình biết sai rồi, không nên sinh sự từ việc không đâu, Phương sư đệ đại nhân có đại lượng, xem ở đồng môn một trận phân thượng, chuyện nhỏ hóa không, đây là một gốc 50 năm phần thảo dược, mà khác sư đệ có yêu cầu khác, chi bằng nói ra, chỉ cần sư tỷ có thể thỏa mãn, định không phải thác. Phương Tiêu Kiệt mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói, ta không thiếu điểm ấy tài nguyên, thu hồi đi thôi. Ba người sắc mặt chỉ trệ, lập tức ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Vương Hàm Vận. Ai, sư đệ ngươi đây là không chờ nàng nói xong, Phương Tiêu Kiệt liền đánh gãy lời của nàng, lắc đầu nói, nhân sinh không phải như trong sách cố sự, thì nô ai ố, ân oán tình cửu đều là sôi nổi trên giấy, nhưng trang sách nhẹ lật dễ như trở bàn tay, lòng người chi tu bổ lại khó giống như lên trời. An tĩnh một lát, mấy người hơi lấy lại tinh thần, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng Vương Tiêu Kiệt vượt lên trước mở miệng nói, điều hòa sự tình thì miễn đi, ta biết các ngươi là bị người sai sử, mục đích cuối cùng nhất muốn thăm dò ta, nhưng ta cảm thấy là người làm việc, nói tất tin, đi tất quả, tu hành sự tình cũng là như vậy, cho nên nói chuyện không có khả năng giống đánh giá một dạng, thả liền quên. Nếu không, người bên ngoài sẽ như thế nào đối lại ta? Nói xong, Phương Tiêu Kiệt tiếp tục vùi đầu ăn cơm, cũng lời để ý tới mấy người sắc mặt như thế nào. Cơm nước xong xuôi, Vương Hàm Vận đi theo Phương Tiêu Kiệt đi ra ăn điện đường, hai người hướng chuyển công điện phương hướng bay đi. Chậc chậc, không nghĩ tới sư đệ sẽ đáp ứng theo giúp ta đi đối luyện, khó được a. Ha ha, rơi xuống sư tỷ mặt mũi, hại sư tỷ không thể thành công tu lễ, lẽ ra bồi thường một hai. Sư đệ không trách ta. Tại sao muốn trách ngươi đâu? Sư đệ người của ngươi thật trách nói chuyện, ngươi cứ như vậy tại trong thánh địa không duyên cớ gây thù hằn, liền không sợ. Sợ trả thù hay là chơi ngang chân? Cũng là, lấy sư đệ thân phận bây giờ, xác thực sẽ không chúng ta bực này bình thường đệ tử ngoại môn để vào mắt. Phương Tiêu Kiệt liếc nàng một cái, tức giận nói, vậy ta đi. Đừng à, khó được đã hẹn, vừa vặn sư tỷ kiếm pháp tinh tiến không ít, hảo hảo cho ngươi lộ bên trên một tay. Vương Hàm Vận lập tức hướng hắn tới gần chút, hạ giọng nói nhỏ, Lý Tình sư muội tự mình đơn độc cùng ta thương lượng, nếu là Phương sư đệ có thể như vậy phi điên, nàng nguyện ý cùng sư đệ cộng độ lương tiêu. Sư đệ hẳn là nhìn ra được, Lý Tình sư muội vẫn còn tấm thân xử nữ, nếu là Phương sư đệ còn có ý, sư tỷ giúp đỡ đáp cầu gián mối. Phương Tiêu Kiệt một mặt im lặng, hạt bàn tính đều nhanh nhảy đến trên mặt ta. Ha ha ha, Vương Hàm Vận nói chung cũng cảm thấy buồn cười, nàng biết Phương Tiêu Kiệt cực kỳ có nguyên tắc, cũng không háo sắc thanh danh, chỉ là không biết là ai sớm cướp đi hắn nguyên dương. Liên quan tới điểm này, Vương Hàm Vận rất là hiếu kỳ. Đến truyền công điện, Phương Tiêu Kiệt vừa đi, một bên tây chỗ nhìn quanh, ánh mắt luôn luôn dừng lại tại trên người nữ tử. Vương Hàm Vận có chút nhíu mày, có chút sắc mặt không vui, không che giấu chút nào chính mình niệm ai. Phương sư đệ, ngươi như vậy trắng trợn nhìn chằm chằm nữ tử mỹ mạo nhìn, có chút thất lễ đi. Phương Tiêu Kiệt có thai như điếc, vẫn như cũng là làm theo ý mình. Thủ đến đi ngang qua thông thiên đường lúc, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một vị mặc váy dài màu xanh, tư thái có lồi có lõm nữ tử. Cứ việc chỉ có thể nhìn thấy gò má của nàng, nhưng có thể khẳng định là khó gặp mỹ nhân. Phát hiện khác phái mục tiêu, ký kết nhân duyên có thể đạt được ban thưởng 20.000 tuổi thọ bạch tiên lá một gốc. Phương Tiêu Kiệt trong lòng giật mình, lập tức dừng bước. 20.000 tuổi thọ bạch tiên lá, tuyệt đối đỉnh giai linh tài. Linh thực tuyệt không phải trồng xuống, chỉ cần không ngắt lấy, liền có thể vô hạn sinh trưởng. Trên thực tế, linh thực năm càng dài, nó bồi dưỡng độ khó lại càng lớn. Bình thường tại đạt tới 100 năm lúc, linh thực liền sẽ bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề cùng tật bệnh. Đây là trung tam cảnh thiên nhân cảnh đại tu cũng muốn không gì sánh được nóng mắt bảo vật, vì đó đầu rơi máu chảy, và năm phần linh thực cựu diệu thánh địa miễn cưỡng có thể xuất ra vài quặng, nhưng 20.000 tuổi thọ tuyệt đối không có. Dù là cựu diệu thánh địa nắm giữ mấy cái cực kỳ phù hợp tại bồi dưỡng linh thực bí cảnh, cũng vô pháp bồi dưỡng bực này giải linh thực. Bởi vì cựu diệu thánh địa không có người nào bồi dưỡng kỹ năng đạt tới như thế độ cao. Đoạn đường này đến, chưa có thể cùng Vương Hàm Vận ký kết nhân duyên sánh ngang ban thưởng, đột nhiên toát ra một cái bực này kinh người ban thưởng, đây là nữ tử đến tuột cùng là lai lịch gì? Phương Tiêu Kiệt ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía bên cạnh Vương Hàm Vận, một ngón tay lấy nữ tử kia, trầm giọng hỏi, vị kia ngoại môn nữ đệ tử là người phương nào? Nữ tử váy xanh hình như có nhận thấy, quay đầu, khuôn mặt kia xinh đẹp động lòng người, ánh mắt lạnh lẽo. Vương Hàm Vận thấy rõ người kia dung nhan sau, lập tức trong lòng run lên, sắc mặt đại biến, cuống quýt lôi kéo Phương Tiêu Kiệt cánh tay đi trở về. Thủ đến không nhìn thấy cái kia nữ tử váy xanh thân ảnh mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng nhịp tim kịch liệt như là nổi trống, đông đông đông. Phương sư đệ, ngươi muốn chết đừng kéo lên ta ạ. Thật muốn trêu chọc nàng, Kỳ Chân Sơn chủ cũng bảo hộ không được ngươi. Phương Tiêu Kiệt sắc mặt thực đã từ mờ mịt biến thành chấn kinh, thấp giọng hỏi, nữ tử kia lai lịch gì? Long Du Dung, Nguyên Tồn Thái thượng trưởng lão chắc gái. Nguyên Tồn Thái thượng trưởng lão cương triều nhất trái tim. T. Phương Tiêu Kiệt hít sâu một hơi, tiểu tổ tông này hoàn toàn không thể trêu vào. Lập tức vừa nghi ngờ đứng lên, chẳng lẽ kim thủ chỉ nhân duyên hệ thống? Ban thượng là căn cứ mục tiêu đối tượng địa vị mà định ra. Dù sao đừng trêu chọc nàng, tốt nhất ngay cả chào hỏi đều không cần đánh. Đối phương nho nhỏ lộ ra một tia chán ghét, ngươi phải có đếm mùi đau khổ, thánh địa quy củ cũng không tốt làm. Phương Tiêu Kiệt cười khổ, ta hiểu được. Đi thôi, chúng ta quấn một vòng đi luyện võ trường. Tốt. Vương Hàm vận tựa như tìm được chủ đề, liền bắt đầu chủ đề. Ai, cũng không nghĩ tới hôm nay gặp được nàng, phải biết, nàng cực ít xuất hiện ở ngoại môn đệ tử khu vực. Bất quá cuối cùng phải thuộc về tại thánh địa tổ hấn, các đệ tử đều muốn từ đệ tử ngoại môn làm lên, đệ tử ngoại môn 10 vạn người xem như đại giang hồ, thú ngượng, đã có thể ma luyện tâm tính, cũng có thể hiện lộ ra một chút phẩm tính vấn đề. Phải biết, thu đồ đệ kiêng kỵ nhất chính là đệ tử phẩm tính thấp kém. Khi sư diệt tổ, trong lịch sử, vết xe đổ, rõ mồn một trước mắt. Kỳ Chân Sơn chủ có thể đem sơn chủ làm cho giao cho ngươi thay mặt trưởng, giống như là đối ngoại phóng thích một cái tín hiệu, ngươi chính là thật sơn chủ đệ tử thân truyền chậc chậc, điều này nói rõ phẩm tính đạt được Kỳ Chân Sơn chủ tán thành, không sai, không sai. Phương Tiêu Kiệt nghe nàng thao thao bất tuyệt, không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Chương 144, tiên cấp ban thượng, hỗn độn luyện thần quyết. Chương 144, tiên cấp ban thượng, hỗn độn luyện thần quyết. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt một tháng liền mình đi qua. Trong thời gian này, Phương Tiêu Kiệt làm từng bước tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp học thức, cũng không có cùng ai ký kết nhân duyên. Thỉnh thoảng sẽ có đến từ Nam Hải Chi Tân Bạch Mộng Du sư tỷ thư từ qua lại, phần lớn là chia sẻ bên kia kỳ nhân chuyện lý thú. Tại hồi âm lúc, Phương Tiêu Kiệt cũng không keo kiệt bút mực, đem chính mình gần đây học tập tâm đắc cùng thu hoạch đêm hai nói, lưu loát, trong câu chữ tràn đầy đối với Bạch sư tỷ tưởng niệm. Xem như là người hai đời, Phương Tiêu Kiệt đối chuyện nam nữ cũng không phải là u mê vô tri, càng nhiều hơn chính là không muốn đối mặt. Bởi vì thủ cảm giác nói cho hắn biết, mặc dù cùng Bạch sư tỷ bình thường kết giao thân mật vô gian, nhưng hai người giống như đều đem đối phương cho rằng bằng hữu chân chính tri kỷ. Và mắt mỹ nhân không nhiều, cả đời tri kỷ bằng hữu càng ít. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, tại tu hành giới, có đôi khi bằng hữu tri kỷ quan hệ càng thêm kiên cố. Kỳ thật, Phương Tiêu Kiệt hay là thật muốn gặp được Bạch Mộng Du sư tỷ một mặt, nhìn xem cùng nàng ký kết nhân duyên ban thưởng là vật gì. Đúng lúc này, cảm ứng được đặt ở trong túi chứa vật lệnh bài thân phận có chỗ động tĩnh, lấy ra xem xét. Là Mộ Dung Vãn Tình đưa tin tức. Phương sư minh vừa mới thu đến Lăng Như Tâm tỷ tỷ đưa tin tức, nàng thực đã thành công tấn giai chân nguyên cảnh, ngươi có muốn hay không tới, cùng ta cùng nhau tiến đến bái phòng. Phương Tiêu Kiệt tâm tình phức tạp, cũng không phải hâm mộ ghen ghét, mà là không biết nên lấy thân phận gì đi đối mặt Lăng Như Tâm. Ân nhân cứu mạng, bạn cũ, gặp hoặc không thấy, nghĩ, vẫn là đi gặp mặt một lần, có một số việc, nếu là đều ngầm hiểu lẫn nhau, vậy liền tiếp tục ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu là muốn nói rõ ràng, vậy liền nói rõ ràng. Tốt. Tại ngươi trạch viện cửa ra vào, chờ ta. Tin tức đưa tin đi qua. Lập tức đơn giản thu thập một phen, ra cửa. Một đường phi hành, tại Vân Cốc viện hạ xuống. Hôm nay, Mộ Dung Vãn Tình thân mang màu xanh nhạt quần áo, eo buộc dài lụa màu, dáng người thướt tha, dung nhan tú mỹ. Nàng có được đem nhu thuận tóc đen co lại, cũng sắn thành một cái ngọc búi tóc, khiến cho tuyết trắng cái cổ trắng ngọc nhìn một cái không sót gì, hiển nhiên là tỉ mỉ ăn mặc một phen. Phương Tiêu Kiệt thấy có chút sững sờ. Mộ Dung Vãn Tình bị như vậy thủ ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào, nhất thời không biết là nên tức giận, mắng to đồ háo sắc, hay là xấu hổ cúi đầu xuống. Màu vàng bảng hiện. Phát hiện khác phái mục tiêu, ký kết nhân duyên có thể đạt được ban thưởng, tiên cấp nguyên thần tu luyện bí pháp hỗn độn luyện thần quyết. Chấn kinh. Phương Tiêu Kiệt cả người choáng váng. Tiên, tại Vân ẩn đại lục trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua, cận tồn tại truyền thuyết thần thoại. Hàng tinh là có tuổi thọ, hành tinh cũng có tuổi thọ. Hàng tinh cùng hành tinh đều có tuổi thọ chung tận thời điểm, nhưng có tiên nhân bảo vệ thiên thể lại có thể vĩnh hằng sáng chói. Tiên, tức là vĩnh hằng. Đây chính là trong cổ tịch đối với tiên lời bình. Ký kết nhân duyên, nhưng phải tiên cấp ban thưởng, cái này Mộ Dung Vãn Tình là lai lịch gì? Chẳng lẽ có che giấu tung tích? Là sâu trong vũ trụ, cái nào đó tiên tộc dòng chính truyền nhân. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mộ Dung Vãn Tình mang thai cùng cổ đều đỏ đấu, nhưng lại chưa dịch chuyển khỏi hồng hồng gương mặt xinh đẹp cùng ánh mắt. Phương Tiêu Kiệt lúc này mới ngượng ngùng rời đi ánh mắt, nói đi thôi, người dẫn đường. Ân. Mộ Dung Vãn Tình hai con ngươi như nước, lại ba quang nguyện chuyển, bay ở đằng trước. Lăng Như Tâm bởi vì là sau khi tỉnh dậy mới làm nhập môn thủ tục, cho nên nó trạch viện cuối cùng phân phối tại Linh Giã viện. Theo sát phía sau Phương Tiêu Kiệt, trung quy là nhịn không được, hỏi, Mộ Dung sư muội, có thể cùng nói một chút ngươi Mộ Dung gia khởi nguyên lai lịch sao? Mộ Dung Vãn Tình hơi nghi hoặc một chút, nhưng liên quan tới Mộ Dung gia khởi nguyên cũng không phải là cái gì tân bí, hay là kỹ càng giảng thuật Mộ Dung gia khởi nguyên. Đại khái nội dung là ngàn năm trước, Mộ Dung gia một vị chân nguyên cảnh lão tổ, tại trong một chỗ bí cảnh, phát hiện một gốc màu vàng nóng dược thảo, vì để tránh cho bị đoạt đi, liền liều chết lựa chọn thủ tiết nuốt. Mộ Dung tiên tổ nuốt vào dược thảo sau, hôn mê 3 ngày 3 đêm, đại nạn không chết, tu vi phóng đại, từ chân nguyên cảnh nhị trọng tiên tăng trưởng đến tây trọng tiên, huyết mạch cũng phát sinh biến hóa kỳ dị, có thể cảm giác dự tính. Bằng vào chân nguyên cảnh tây trọng thiên tu vi, vị Tiêu Mộ Dung tiên tổ tại Thái Sơn quốc chiếm cứ một khối linh địa, đến tận đây bắt đầu quảng nạp thế thiếp, khai chi tán diệp. Đây chính là Mộ Dung gia khởi nguyên, cùng Dược Vương huyết mạch lai lịch. Bởi vì Mộ Dung tiên tổ tư chất cùng nội tính cũng không ưu dị, cuối cùng không thể đột phá tới động tiên cảnh, lúc tọa hóa tu vi tại chân nguyên cảnh lục trọng thiên. Mộ Dung thị hậu đại liền có tỷ lệ kế thừa Dược Vương huyết mạch. Chỉ là thuốc này Vương huyết mạch cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng không trở ngại Mộ Dung thị nhà dần dần quật khởi làm tên trấn một phương luyện đan thế gia. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hậu đại kế thừa huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, xuất hiện huyết mạch sát suất cũng càng ngày càng thấp, đưa đến Mộ Dung thị dần dần suy sụp. 600 năm trước, trong tộc đỉnh cấp chiến lực không cách nào giữ vững Thái Sơn quốc khối kia linh địa, trong tộc trưởng lão sau khi thương nghị, nhất trí quyết định cả tộc rút lui Thái Sơn quốc, chính vào Hồng gia tiên tổ muốn khai quốc, Mộ Dung gia tộc liền cùng Hồng gia đạt thành hợp tác, đặt vững Hồng Dương quốc Giang Sơn. Căn cứ song phương hiệp nghị, Mộ Dung gia tộc cắt cứ Hồng Dương quốc Thanh Âm Châu. Lại đến bây giờ, Mộ Dung gia tộc chủ mạch cùng chi mạch đấu tranh. Nghe Mộ Dung Vãn Tình nói cố sự, Phương Tiêu Kiệt lại càng nhíu mày. Rất bài cũ, lại rất thông thường gia tộc khởi nguyên cùng lịch sử phát triển, có đầu có đuôi, không có chút nào sơ hở cùng sơ hở. Cùng trong thần thoại tiên tộc hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Thế là Phương Tiêu Kiệt lại hỏi, "Mộ Dung sư muội, cha mẹ ruột của ngươi cũng còn khỏe mạnh sao?" "Ân, cũng còn khỏe mạnh. Trước đó vài ngày ta trở lại trong tộc lúc, thường xuyên cùng cha mẹ gặp mặt." Mộ Dung Vãn Tình quay đầu hỏi, "Phương sư huynh vì sao đột nhiên quan tâm tới những này?" "Ha ha, ta cảm thấy Mộ Dung sư muội rất ưu tú, chắc hẳn cha mẹ của ngươi cũng mười phần bất phàm." Tán Dương nói, Phương Tiêu Kiệt há miệng liền nói. Nghe vậy, Mộ Dung Vãn Tình gương mặt nóng lên, không khỏi cười nói, "Phương sư huynh nguyên lai cũng sẽ nói giỡn, ta này chỗ nào được cho ưu tú." Nghĩ thầm, hôm nay Phương Tiêu Kiệt là lạ, làm sao có chút không quá đứng đắn. Phương Tiêu Kiệt tiếp tục nói bóng nói gió hỏi thăm, "Ha ha, không biết cha mẹ ngươi tù vi như thế nào, có thể có cái gì chỗ đặc biệt?" Gặp hắn đối với mình trong nhà sự tình truy vấn ngọn nguồn, ngôn ngữ rất có ý lấy lòng, Mộ Dung Vãn Tình tiểu tiếu gương mặt rốt cục nhuộm đỏ ửng, nhỏ giọng hồi đáp, "Cha ta là đương nhiệm Mộ Dung gia gia chủ, tu vi đạt đến chân nguyên cảnh nhị trọng tiên, mẹ ta thì là tiên tiên cảnh giới đại viên mãn. Chỗ đặc biệt đâu? Ngạch cha ta luyện đan kỹ nghệ hoàn thành, nhất là trung tình tại bồi dưỡng trà thực, mẹ ta chủ nghệ còn có thể." "Tốt a." Phương Tiêu Kiệt âm thầm thở dài một hơi, có chút nho nhỏ thất vọng. Hỏi nửa ngày cũng nhìn không ra một chút manh mối. Hắn suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn có khuynh hướng, kim thủ chỉ nhân duyên hệ thống. Ban thưởng là ngẫu nhiên suy đoán này. Phát giác được Phương Tiêu Kiệt sắc mặt biến hóa, Mộ Dung Vãn Tình có chút mờ mịt. Không biết là mình nói sai, hay là xuất thân của mình làm cho đối phương không hài lòng. Càng là nghĩ lại, Mộ Dung Vãn Tình đối Phương Tiêu Kiệt chân thực ý đồ liền càng phát ra nhìn không thấu, ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ hiểu lầm cái gì. Không khỏi âm thầm ảo não, ta có phải hay không? Quá hoa si. Hai người trong lòng nghĩ đến sự tình, đều không có lại nói tiếp. Chương 145, dự tiệc. Chương 145, dự tiệc. Đi vào linh giá viện một chỗ trạch viện trước cửa, Mộ Dung Vãn Tình lấy ra lệnh bài thân phận đưa tin tức, có thể đợi một hồi lâu cũng không thấy có đáp lại. Nàng có chút sắc mặt nhịn không được rồi. Phương Tiêu Kiệt nghĩ lên tiếng an ủi, chờ một chút đi, vừa tấn thăng chân nguyên cảnh, khả năng lăng như thấm này sẽ đang bận bịu luyện hóa pháp lực. Thực sự không được, tùy ý lại đến bái phòng cũng không sao. Mộ Dung Vãn Tình thu hồi lệnh bài thân phận, trên mặt cái nấy, cười khổ nói, lúc đầu muốn cho lăng như thấm tỉ tỉ một kinh hỉ, cho nên không có nói trước cùng nàng muốn tới bái phòng một chuyện, không nghĩ tới để Phương sư huynh một chuyến tay không. Phương Tiêu Kiệt lắc đầu nói, chưa nói tới đi không được gì đi. Mộ Dung Vãn Tình trong lòng có chút kinh ngạc, không rõ hắn trong lời nói hàm nghĩa. Rõ ràng là phí công một chuyến, làm sao lại chưa nói tới nữa nha. Nhưng nàng không dám suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn về phía nàng, chậm đợi đoạn dưới. Đi thôi, khó được xuất hiện một chuyến, đi truyền công điện. Phương Tiêu Kiệt cười cười, đi tới phía trước. Mộ Dung Vãn Tình đương nhiên vui vẻ, đi theo phía sau. Thời gian lại qua 11 ngày. Hôm nay vào lúc giữa trưa, thời tiết trong xanh lãng. Phương Tiêu Kiệt ra cửa, hướng đệ tử nội môn khu vực tòa nào đó linh phong bay đi. Hôm qua thu đến Mộ Dung Vãn Tình đưa tin, biết được Lăng Như Thấm thực đã xuất quan, đồng thời hoàn thành tấn thăng đệ tử nội môn thủ tục, tuyển định một chỗ tên là Huệ Nam Phong Linh Địa làm sân bãi tu luyện của mình. Ngày hôm nay là Lăng Như Thấm tấn thăng chân nguyên cảnh tiệc ăn mừng. Phương Tiêu Kiệt chuẩn bị một phần lễ mọn, đúng hẹn tiến đến dự tiệc. Một đường hướng sơn mạch chỗ sâu bay đi, xuyên qua núi non trùng điệp, thủ đến đi vào nơi nào đó rộng lớn bình nguyên mặt phía nam, cuối cùng tại một mảnh mỏng manh xương trắng trước hạ xuống, lấy ra lệnh bài thân phận đưa tin tức. Rất nhanh, trước mặt xương trắng quay cuồng lên, xuất hiện một cái ba trượng lớn nhỏ thông đạo. Phương Tiêu Kiệt hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào trong lối đi kia. Theo thân ảnh của hắn dần dần biến mất, thông đạo cùng xương trắng cũng chậm rãi khép kín. Huệ Nam Phong cũng không phải là sùng sơn tuấn lĩnh, mà là ở vào rộng lớn trong vùng bình nguyên một gò núi nhỏ, bị xanh biếc thảo nguyên thảm trải linh tú chi địa. Gió nhẹ lướt qua, cỏ sóng quay cuồng tại chân núi cách đó không xa, một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua, nước suối róc rách rung động. Còn cố ý đào tới một đầu con đường, đem nước suối dẫn vào chân núi một chỗ cỡ nhỏ hồ nước, mặt hồ sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng. Khoảng cách hồ nước địa phương ước chừng 10 trượng xa, là một tòa tinh xảo nhà gỗ, khói bếp lượn lờ. Vườn quanh nhà gỗ là một đạo độ cao ước một trượng, vậy đến cực kỳ tinh tế tường rào. Hết thảy đều lộ ra mới tinh dị thường, phản phất vừa mới xây thành không lâu. Đẩy ra trúc mộc chế thành hàng rào tiểu môn, đi vào sân nhỏ, vẫn như cũ thân mang xanh nhạt quần áo Mộ Dung Vãn Tình, búi tóc lại đâm thành tóc đuối, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay đặc chế cái xẻng nhỏ, xới đất gieo hạt. Nhà gỗ một bên phòng bếp, đồng dạng thân mang xanh nhạt quần áo Lăng Như Thấm, đầu đầy tóc đen đâm thành một đầu bím tóc đuôi ngựa, ngay tại đội vàng, cứ việc động tác của nàng hơi có vẻ bụ bệ, nhưng trận trận mùi đồ ăn thực đã phiêu tán xuất hiện. ưu nhã, độc đáo, ấm áp. Phương Tiêu Kiệt tại chỗ ngơ ngẩn. Phát hiện khác phái mục tiêu, ký kết nhân duyên có thể đạt được ban thưởng, tiên cấp công pháp tu hành vô cực âm dương chân kinh. Lại là tiên cấp ban thưởng. Cái này Lăng Như Thấm là lai lịch gì? Tiên tộc truyền nhân, Trích Tiên chuyển thế. Phương Tiêu Kiệt tê cả da đầu, trong lòng chấn động, bắt đầu lo lắng cho mình có phải hay không trêu chọc ghê gớm tồn tại. Hôm nay liền mời Phương sư huynh một người đến đây, sân nhỏ trên bàn gỗ thực đã chuẩn bị tốt nước trà đĩa trái cây, xin mời sư huynh trước ngồi làm sơ nghỉ ngơi, chờ ta trùng xong một điểm cuối cùng cây bìm bìm liền tốt. Mộ Dung Vãn Tình ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tiêu Kiệt, gặp hắn cứ thế tại nguyên chỗ, cười cười, liền lại lần nữa vùi đầu xới đất. Trong phòng bếp Lăng Như Thấm cũng chú ý tới, nàng ánh mắt sâu kín nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh liền rời đi ánh mắt, tiếp tục làm việc sống. Phương Tiêu Kiệt thu hồi một đoàn đay rối suy nghĩ, không khỏi cười khổ một tiếng. Giống một đoàn mê vụ hai nữ, tựa hồ hoàn toàn không đem hắn coi như ngoại nhân đối đãi. Ngược lại là chính mình ứng kích phản ứng, có phải hay không quá nhạy cảm. Dù sao, con đường tu tiên dài dằng dặc lại tràn ngập khả năng, có kim thủ chỉ gia trì, tương lai mình chưa hẳn không có khả năng đặt vào cái kia tiên cảnh chi môn. Cứ như vậy bản thân an ủi, Phương Tiêu Kiệt sắc mặt nhẹ nhõm mấy phần, đi đến bàn gỗ tự rót tự uống. Đồng nhiên, một cái suy đoán tại Phương Tiêu Kiệt trong đầu hiện lên. Có lẽ, kim thủ chỉ đế kết nhân duyên. Ban thưởng, quyết định bởi ký kết mục tiêu tương lai thành tựu. Cũng chính là vương hàm vận, tương lai có thể tu luyện đến động thiên cảnh, mà lại xác suất lớn cuối cùng tu vi là động thiên cảnh sơ kỳ, mà ban thưởng là 20.000 tuổi thọ bạch tiên lá một gốc long dụ dùng, nguyên tổn thái thượng trưởng lao chắc gái, tương lai có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh. Lấy 20.000 tuổi thọ dược thảo chân quý trình độ, hẳn là cuối cùng tu vi sẽ ở thiên nhân cảnh hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn. Hồ Phương Tiêu Kiệt âm thầm thở ra một hơi, đây cũng là tiếp cận nhất chân tướng suy đoán. Nói cách khác, Lăng Như Thấm cùng Mộ Dung Bất Tỉnh, tương lai có thể bước vào cảnh giới tiên nhân, thành tựu vĩnh hằng. Dựa vào cái gì? Phương Tiêu Kiệt luốt cái cằm, biết được hai nữ đại khái tư chất, tại Cửu Diệu Thánh địa dạng này trí cao trong thế lực, cũng không tính được xuất chúng. Tu hành cực kỳ trọng yếu nhân tố, tư chất, tính tình, thiên phú và cảnh ngộ. Cho nên, các nàng ngày sau sẽ có không thể tưởng tượng nổi cảnh ngộ. Phá án. Lập tức liền muốn thông các mấu chốt trong đó, Phương Tiêu Kiệt ngược lại càng thong dong, mọi người cũng đều ở vào cùng một hàng bắt đầu. Tối thiểu không cần lo lắng các nàng sau lưng đột nhiên nhảy ra một cái cao thâm mặt chắc người hộ đạo. Lúc này, Mộ Dung Vãn Tình kỳ trải qua hoàn thành xới đất gieo hạt, ngược lại tiến vào phòng bếp hỗ trợ. Cũng không lâu lắm, thức ăn liền bừng xuất hiện. Thịt heo xào măng, linh thảo gà hầm, cá hấp, linh cô rau cải, còn có một cái thuốc thang. Bề ngoài hơi thua, nhưng mùi thơm sông vào mũi. Ba người sau khi ngồi xuống, Phương Tiêu Kiệt lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, đưa tới, nho nhỏ hạ lễ, chúc mừng ngươi thành công phá cảnh. Mộ Dung Vãn Tình cũng lấy ra một cái hộp gấm, đưa tới, Lăng tỷ tỷ, chúc mừng ngươi rốt cục đến chân nguyên cảnh. Lăng Như Thấm tiếp nhận hai cái hộp gấm, hướng hai người gật đầu gửi tới lời cảm ơn, tạ ơn. Sau đó, cổ tay nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, thêm ra một bầu rượu nếp nướng, hỏi, uống hay không rượu? Uống. Phương Tiêu Kiệt gật đầu. Đầu tiên nói trước, không có khả năng đánh sơ sát thể nội bùi rượu. Mộ Dung Vãn Tình buông ra tư thái, lại đại đại phương phương thành tâm thành ý nói câu, ta tiểu lượng không tốt, dễ dàng nói lời say đâu. Lăng Như Thấm giống như là bị loại này nhẹ nhõm bầu không khí cảm nhiễm, từ trước đến nay khuôn mặt thanh lãnh nhiều hơn mấy phần nhu hòa, bắt đầu rót rượu. Ba người nhẹ nhàng chạm cốc, riêng phần mình uống cạn. Lăng Như Thấm lại lần nữa rót rượu, nhìn về phía Phương Tiêu Kiệt, nói khẽ, đại ân khó mà báo đáp, ta Lăng Như Thấm lại kính cảm ơn người một chén rượu. Nhấc lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hẳn là. Phương Tiêu Kiệt rót rượu nâng chén, nhìn nàng một hồi, chân thành địa đạo, hôm nay không đàm luận những chuyện này, chúc ngươi tu hành lộ thuận buồm xuôi gió, mà đáo thành công. Càng chúc ngươi nói bận cường thịnh, sớm ngày bước vào cảnh giới tiên nhân. Uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Chương 146, bàn ăn nói chuyện tiếm. Chương 146, bàn ăn nói chuyện tiếm. Vô luận là Lăng Như Thấm hay là Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy đều ngơ ngẩn. Cảnh giới tiên nhân, hắn thật đúng là dám nói cười. Ý gì theo hai vị này, nữ tử sâu trong nội tâm chờ đợi, có thể bước vào động thiên cảnh, mình nhưng là các nàng có khả năng tưởng tượng tốt nhất kết cục, về phần cái kia càng cao xa hơn cảnh giới, không dám ôm lấy bất luận cái gì hy vọng xa vời. Trên thực tế, tại trong giới tu hành, tuyệt đại đa số tu sĩ lại bèn bèn đem chân nguyên cảnh coi là chính mình suốt đời phấn đấu mục tiêu. Thậm chí rất lớn một bộ phận người, cuối cùng cả đời cũng khó có thể thực hiện. Nhìn xem một chút không giống như là nói đùa Phương Tiêu Kiệt, Lăng Như Thấm thần sắc dần dần trở nên nặng nề, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, "Tốt, nhận ngươi quý ngôn." Mộ Dung Vãn Tình lấy lại tinh thần, nâng chén nói ra, "Chúc mừng Lăng Như Thấm tỷ tỷ thành công phá cảnh, thanh vân thủ bên trên, bay xa vạn dặm. Tương lai có thể chọn một lương nhân, vui kết lương duyên." Uống một hơi cạn sạch, liền muốn đi rót chén thứ hai. Lăng Như Thấm mở miệng khuyên can nói trước không uống, "Trước dùng nữa đi, đồ ăn lạnh liền ăn không ngon." Mộ Dung Vãn Tình nghe, đành phải để bầu rượu xuống, động lên đũa. Khi Phương Tiêu Kiệt nghe được Mộ Dung Vãn Tình chúc mừng Lăng Như Thấm chọn một lương nhân, vui kết lương duyên lúc, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thoải mái lắm. Hắn cũng không biết có phải là ảo giác hay không, tựa hồ hai nữ ánh mắt vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn hắn. Động đũa kẹp một đũa thịt cá, tinh tế nhai lấy, tư vị rất là không sai. Lại nếm mặt khác đồ ăn, có tư có vị. Lăng Như Thấm cho hai người từng cái thịnh tốt canh, nói ra, thuốc thang nuôi người, hút miếng canh. Về phần bàn ăn nói chuyện phiếm cái gì, chúng ta đều có thể tùy ý chút. Phương Tiêu Kiệt bưng lên bát, uống một hớp lớn, tinh tế nhấm nháp tư vị. Nước canh lướt qua yết hầu, phản phất mang theo trong sơn giã cỏ cây tươi mát hương khí, thủ thấu tim phổi. Coi là thật không sai. Mộ Dung Vãn Tình ăn canh, kẹp lên một khối tươi đẹp thịt cá, khóe mắt liếc qua lường một chút Phương Tiêu Kiệt, do dự đằng sau, chủ động mở miệng hỏi, "Phương sư minh, ngươi khi đó đi vào Cửu Diệu Thánh địa thời điểm, có thể có gặp được cái gì chuyện lý thú?" "Nào có cái gì chuyện lý thú, vui đầu khổ tu, làm từng bước, mỗi ngày đều trải qua rất phong phú." Phương Tiêu Kiệt hồi đáp, "Ha ha ta, Phương sư minh không thành thật. Tại thánh địa thoáng sau khi nghe ngóng, liền có thể nghe được liên quan tới sư minh không ít kỳ văn giật sự. Đã ngươi đều nghe được, vậy ngươi còn hỏi?" Phương Tiêu Kiệt ăn đồ ăn, tức giận liếc nàng một cái, lập tức hỏi, "Nói một chút các ngươi, trước đó tại Hồng Dương quốc Thanh Âm Châu trải qua như thế nào? Có thể có gặp được cái gì chuyện hay việc lạ?" Không quên tiếp tục dò xét càng nhiều tin tức. Chủ đề nhẹ nhõm, ba năm nói chuyện phiếm dần vào giai cảnh. Phần lớn là Mộ Dung Vãng Tình chia sẻ lấy các loại chuyện lý thú kiến thức, Lăng Như Thấm ngẫu nhiên cũng gia nhập chủ đề ở trong. Cho chuyện một chút, hạ đua gấp thức ăn cùng nâng chén uống rượu, đều rất hòa hợp vui sướng. Cái này rượu nếp nhưỡng cũng không phải là giữa phố phường tiểu nhưỡng, mà là hàng thật giá thật dùng linh mễ sản xuất mà thành linh hữu, cửa vào cam thuần, hậu bình cũng không nhỏ. Phương Tiêu Kiệt uống bất quá 10 chén, liền cảm thấy có chút chóng mặt. Mộ Dung muộn gương mặt càng thêm hồng nhuận, ở rượu, tinh trong mắt mang theo ý cười, "Phương sư minh, ngươi chúc mừng Lăng tỷ tỷ sớm ngày bước vào cảnh giới tiên nhân, là chăm chú sao?" "Đây chính là tiên nhân a, trong cổ tịch đều không có tưởng tồn tại, ha ha, ngươi làm sao dám nói như vậy?" Nhìn em ngươi bị hủ. Phương Tiêu Kiệt cười ha ha, "Nhưng ta thật không phải đang nói đùa, Lăng Như Thấm tuyệt đối có tiên nhân chi tư. Không tin ngươi về sau chờ lấy." "Ta còn thực sự không tin. Không phải ta muốn rèm pha Lăng tỷ tỷ, nếu là ngươi nói tiên nhân cảnh, ta ngược lại thật ra sẽ tin hơn mấy phần, nhưng cảnh giới tiên nhân, rất hư vô mở mịt ha ha, không chỉ là nàng, ta cảm thấy ngươi cũng có tiên nhân chi tư, ta cũng rất xem trọng ngươi." "Ân." Mộ Dung Vãn Tình lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, mở to mê mang mắt to nhìn xem hắn, thầm nói, "Phương sư minh, ngươi có phải hay không uống say?" Lăng Như Thấm cũng uống không ít rượu nếp nướng, gương mặt hiện ra đỏ ửng, lấy một loại tràn ngập xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Phương Tiêu Kiệt. Đã trải qua thượng cổ tông môn vụ quỷ cửa Hắc Sơn bí cảnh, trong lòng nàng nhận định Phương Tiêu Kiệt chính là đại năng chuyển thế. Nhìn không được phỏng đoán hắn tại sao phải nói ra lời như vậy. Nàng có tự mình hiểu lấy, chính mình điểm này tư chất thiên phú, đặt ở trong thánh địa, dù là không đến mức khó coi, cũng không phải cái gì thiên tiêu. Sở dĩ có thể bái nhập Cửu Diệu Thánh địa, bất quá là lấy mệnh tương bác, tăng thêm Phương Tiêu Kiệt to lớn tranh chấp có được kết quả. Đột phá chân nguyên cảnh bình cảnh, cũng là nắm tái tạo tay cột phúc duyên. Cuối cùng, là Phương Tiêu Kiệt thành tựu bây giờ Lăng Như Thấm. Như vậy tiên nhân chi tư kết luận, từ đâu mà đến? Lăng Như Thấm không nghĩ ra. Phương Tiêu Kiệt tự rót tự uống, cười đến cao thâm mặt chắc, dù là uống rượu say, ta cũng sẽ không nói lung tung, nói các ngươi có, vậy thì có nấp nhịn không được ở rượu. Phương Tiêu Kiệt tiếp tục nói, cho nên à, tương lai các ngươi gặp được cái gì khốn cảnh, ngăn trở, đều không cần mất đi tín nhiệm, muốn tin tưởng vững chắc đây chỉ là nhất thời một ngày nào đó sẽ vượt qua sơn hải, bước về phía đỉnh phong. Gặp hai nữ một bộ hoàn toàn không xem ra gì lạnh nhạt bộ dáng, Phương Tiêu Kiệt nhếch miệng, nâng chén mời rượu, đến, một chén này, tính tương lai. Tốt, cùng một chỗ kính tương lai. Lăng Như Thấm cùng Mộ Dung Vãn Tình nâng chén uống một hớp rượu. Dừng một chút, Lăng Như Thấm khó được mở miệng hỏi, đều nói Phương sư minh yêu mỹ nhân, không yêu tài nguyên, không biết được Phương sư minh có hay không vừa ý cô nương. Mộ Dung Vãn Tình ánh mắt sáng lên, bày ra một bộ ham học hỏi thái độ, đúng vậy à, đúng vậy à, nhất là vị kia Tạ Thi Văn sư tỷ, Phương sư minh vì nàng cắt nhường một phần tấn thăng động thiên cảnh đại cơ duyên đúng rồi, còn có Lăng tỷ tỷ, Phương sư minh không tiếc dốc hết gia tài, còn vận dụng Kỳ Chân Sơn chủ trăm năm công tích tái tạo tay cụ uống rượu đến phân thượng này, Phương sư minh ngươi liền nói lời nói thật, trong lòng ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào? Đặt chén rượu xuống sau, Phương Tiêu Kiệt ánh mắt phức tạp, mắt nhìn sắc mặt có chút mất tự nhiên Lăng Như Thấm, lại liếc mắt đã khẩn trương lại hưng phấn Mộ Dung Vãn Tình, Phương nói khẽ, ta nói ta khinh suất các ngươi tin không? Mộ Dung Vãn Tình bệnh lên miệng nhỏ, ta không tin. Lăng Như Thấm cũng lắc đầu, tiếp tục truy vấn nói Phương sư minh vẫn không trả lời, có hay không vừa ý cô nương? Mộ Dung Vãn Tình giật cả mình, sống lưng rất thủ, nàng ngửi được một tia không bình thường hương vị. Trong lòng nàng từ trước đến nay thanh lãnh Lăng tỷ tỷ, phảng phất biến thành người khác, vậy mà theo đuổi không bỏ loại này mẫn cảm vấn đề. Ánh mắt vừa đi vừa về đảo quanh. Phương Tiêu Kiệt cũng là dở khóc dở cười, trầm mặc một lát, liền gật đầu nói, hẳn là có đi. Là Tạ Thi Văn sư tỷ sao? Mộ Dung Vãn Tình lập tức truy vấn. Không phải. Phương Tiêu Kiệt chừng nàng một chút, trả lời đặc biệt dứt khoát. Ta không tin. Mộ Dung Vãn Tình hừ lạnh một tiếng, liếc mắt. Phương Tiêu Kiệt thấy thế, nhịn không được đưa tay dùng đũa đầu nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng, mang theo vài phần ý cười nói ra, muốn tin hay không, ta nói đều là nói thật. Dừng một chút, hỏi, tốt, đến lượt các ngươi đều bàn giao một chút có hay không ý chung nhân. Lăng Như Thấm ngược lại là rất thẳng thắn, có. Ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Vãn Tình, chỉ gặp nàng cắn môi, lông mi rung động nhẹ nhẹ lấy, sau đó khẽ gật đầu. Phương Tiêu Kiệt lông mày nhướng lên, ngữ khí sâu kín nói là ai? Hai nữ cũng không trả lời, uống rượu dùng nữa. Bầu không khí xấu hổ, tự chuốc nhục nhã. Phương Tiêu Kiệt do dự một chút, nhẹ nhàng thở dài, đổ đầy tửu nhưỡng, lại lần nữa nâng chén mời rượu. Tốt, ta không hỏi tới. Một chén này, mời chúng ta gặp nhau lần nữa. Kính gặp nhau. Uống. Chương 147, tiên cấp ban thưởng tới tay. Chương 147, tiên cấp ban thưởng tới tay. Lại ăn một hồi, tiểu kinh cấp trên, Phương Tiêu Kiệt có chút mơ mơ màng màng, thân hình có chút lay động, mà Mộ Dung Vãn Tình sắc mặt đỏ lên, càng là thủ tiếp gục xuống bàn. Lăng Như Thấm cảnh giới tương đối cao, trạng thái còn có thể, nói khẽ, ngươi tiếp tục ăn lấy, ta trước đỡ Vãn Tình muội muội đến gian phòng nghỉ ngơi. Sau đó, nhẹ nhàng đem Mộ Dung Vãn Tình ôm lên, vững bước đi hướng trong nhà gỗ gian phòng. Phương Tiêu Kiệt dùng sức luốt luốt cái chán, ý thức hơi thanh tỉnh một chút. Hắn đứng dậy đi đến cửa nhà gỗ, chuẩn bị mở miệng nói đừng. lại lơ đãng liếc thấy treo ở nhà gỗ phòng khách trên tường một bức tranh chữ, thậm chí quen thuộc. Sửng sốt một chút, nhịn không được đi vào nhà gỗ. Không người dịu ta thanh vân trí, ta từ đạp tuyết đến đỉnh núi. Chữ viết biết máy. Hắn nhận ra, là hắn ban đầu ở Ninh Nam thành viết tranh chữ, treo ở nơi đó chạy viện. Lập tức thể nội khí tức lưu chuyển, chậm rãi đem rượu khí đánh sơ xác, tiểu kinh biến mất, đầu não càng thanh minh. Lúc này Lăng Như Thấm từ một bên gian phòng xuất hiện, Phương Tiêu Kiệt nhìn về phía nàng hỏi, bức tranh chữ này tại sao lại ở chỗ này? Lăng Như Thấm cùng hắn thủ đối mặt, trầm mặc bên dưới, mở miệng nói, lúc trước từ Hắc Sơn bí cảnh sau khi ra ngoài, ta tại Vân Vũ Sơn mạch bế quan luyện hóa hồn một tâm một tháng, các loại xuất hiện lúc, tìm tới ngươi tại Ninh Nam thành ở lại trại viện, không tìm được tung ảnh của ngươi, liền hái được bức tranh chữ này, lưu làm thử nghiệm. Phương Tiêu Kiệt nhíu mày, tìm ta? Ân. Lăng Như Thấm nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm dần, một là muốn báo đáp tại Hắc Sơn bí cảnh ân cứu mạng, hai là có cùng ngươi kết thành đạo lữ, kết bạn mà đi suy nghĩ. Nghe vậy, Phương Tiêu Kiệt trầm mặc xuống dưới. Lăng Như Thấm sắc mặt không thay đổi, ra vẻ nhẹ nhõm, kỳ thật một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Thật lâu, Phương Tiêu Kiệt tiếng nói trầm thấp, hỏi, ý trung nhân của ngươi là ai? Ngươi? Lăng Như Thấm gần như thốt ra. Phương Tiêu Kiệt ánh mắt bỗng lúc đích, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc. Ta muốn biết, là vì báo ân hay là động chân tâm? Cả hai đều có. Lăng Như Thấm thanh âm thanh tịnh như suối, ánh mắt ôn hòa, nhưng ngữ khí lại là không thể nghi ngờ. Phương Tiêu Kiệt có chút suy nghĩ loạn như cỏ cảm giác, nhưng rất nhanh, hắn liền quyết định, sau đó ánh mắt dần dần cực nóng. Nợ tình khó chơi, nhưng nếu như đối phương là có thành tiên chi tư nữ tử, cái kia coi là chuyện khác. Huống chi, hắn đối với Lăng Như Tâm trung quy là hơi khác thường tình cảm. Tiên cấp ban thưởng, ta muốn. Phát giác được hắn trong tầm mắt dục vọng chiếm đoạt, Lăng Như Thấm lại làm ra một cái để Phương Tiêu Kiệt không tưởng tượng được cử động. Thời áo núi dây lưng, thêu lên hoa sen màu xanh nhạt cái yếm đập vào mi mắt. Động tác của nàng vẫn chưa xong, cái yếm giật xuống, lộ ra một mảnh lộ ra tuyết trắng, cùng thẳng tắp phong cảnh. Phương Tiêu Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, sự tình mình đến tận đây, không như nước đến mương thành. Tiến lên hai bước, đưa nàng ôm vào trong ngực, không có thận trọng, vuốt ve mái tóc của nàng, nhìn xem nàng cái kia đỏ nhạt mang non bờ môi, hôn xuống dưới, tay cũng không thành thật xâm lược. Thế giới phảng phất đều biến an tĩnh lại. Lúc mới bắt đầu, Lăng Như Thấm thân thể có chút cứng ngắc, nhưng thời gian dần qua, thân thể mềm nhũn xuống tới. Kim Long không được đáp lại hắn hôn, mặc quân ngắt lấy. Hôn kéo dài đến nửa nén hương thời gian. Nhìn xem Lăng Như Tâm gương mặt ửng đỏ, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, hai tay chẳng biết lúc nào ôm thật chặt Phương Tiêu Kiệt cổ, đang muốn bước kế tiếp hành động, nàng cuống quýt nói ra, không nên ở chỗ này vãn tình muội muội lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại đi gò núi một mặt khác nghe vậy, Phương Tiêu Kiệt một tay lấy nàng ôm ngang đứng lên, lập tức ra cửa, bay về phía không trung. Đương nhiên, ý loạn tình mê hai người không biết là, đang đi ra nhà gỗ lúc, nàng tại gian phòng trên giường mộ dung vãn tình chậm rãi mở hai mắt ra. Như ngọc trên khuôn mặt, ánh mắt phức tạp, đan xen chấn kinh, nghi hoặc cùng yêu thương. Một lúc lâu sau, trời xanh không mây, đóa đóa bạch vân thản nhiên du đãng ở chân trời. Gò núi trên sườn dốc, xanh biếc trong thảo nguyên phủ lên một tầng đệm giường. Lăng Như Thấm nằm nhoài Lăng Tiêu Kiệt trên thân, hai con ngươi nhu tình như nước, lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương hô hấp nhịp tim. Hai người liền như vậy nằm. Nhưng mà cá nước thân mật sau, Phương Tiêu Kiệt tâm tình cũng không mỹ lệ. Kim thủ chỉ đế kết nhân duyên, ban thưởng cũng không có tới sổ. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Như Tâm, bảng hiện hiện. Phát hiện khác phái mục tiêu, ký kết nhân duyên có thể đạt được ban thưởng, thiên cấp công pháp tu hành vô cực âm dương chân kinh. Bó tay rồi. Hệ thống này ngay cả cái sử dụng nói rõ đều không có. Nên làm như thế nào mới tính ký kết nhân duyên? Chẳng lẽ muốn rộng phát thiết mời, mời thân bằng hảo hữu tới tham gia tiệc cưới? Giống như phát giác được Phương Tiêu Kiệt dị dạng cảm xúc, Lăng Như Thấm dán tại trong ngực của hắn, gương mặt lấy cổ của hắn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Phu phu quân, thế nào?" Nương theo lấy như là chim hoàng anh mà giống như thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, ngay sau đó, một đạo vô cùng uy nghiêm tiếng nói, tại Phương Tiêu Kiệt trong thức hải đột nhiên nổ vang. Ký kết nhân duyên thành công, ban thưởng tiên cấp công pháp tu hành vô cực âm dương chân kinh cấp cho bên trong Phương Tiêu Kiệt cơ hội là xuất phát từ bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nguyên lai đến gọi ta phu quân. Đột nhiên, bầu trời phảng phất bị một cỗ khó nói nên lời lực lượng thần bí đột nhiên xé rách, sáng chói đầy trời kim quang như là thác nước đổ xuống mà ra. Kim quang bên trong, một gốc treo đầy cực đại trái cây không biết tên thần bí đại thụ nổi lên, tản ra một loại cổ lão mà trang nghiêm khí tức. Ngay sau đó, một viên quả lớn ứng thanh mà rơi, hóa thành một vòng kim quang chói mắt, giống như lưu tinh tật tốc chui vào Phương Tiêu Kiệt trong thức hải. Ý thức chìm vào thức hải, hai cái tang thương phong cách cổ xưa truyện văn lơ lửng tại trên thức hải là càn khôn hai chữ. Hai chữ đạo vận lưu chuyển không thôi, tản mát ra hoang cổ, bao la, thâm thúy, vô thượng khí tức. Phương Tiêu Kiệt rất rõ ràng, truyền công một chuyện, màu sắc sặc sỡ, có thủ tiếp chính là một quyển sách, có thì là đem vận khí pháp môn giấu ở trong họa, thậm chí tập kết tám ngữ viết tại bản thư tịch nào đó bên trong. Nhưng vô luận là loại nào phương thức, giải khai tối mê sau đều là rõ ràng lời nói cùng đường lối vận công. Nào có chỉ có hai chữ, chẳng lẽ là cần nhờ chính mình trung thực ôn dưỡng, thời cơ chín muồi, có cái gì công hiệu mới có thể hiện lộ ra? Hay là thuận theo tự nhiên đợi đến tấn thăng chân nguyên cảnh, thần thức lớn mạnh mới có thể nhìn ra mánh khóe. Hô bất kể nói thế nào, ban thưởng cuối cùng là nắm bắt tới tay. Nếu như tiên cấp công pháp có thể dễ như trở bàn tay đất bị hiểu thấu đáo, vậy nó cũng liền không xứng bị mang theo tiên cấp xưng hô. Phương Tiêu Kiệt thật sâu hô hấp mấy lần, bình phục tâm tình sôi động. Đưa tay chịu mến vuốt ve một chút đầu của nàng, Ôn Nhu nói, "Nương tử thật sự là phúc tinh của ta, phu quân phải thật tốt ban thưởng ngươi." Lập tức, Ôn Nhu mà đưa nàng tiểu nhuyễn thân thể đỡ dậy, giải khai nàng cái kia hơi có vẻ tán loạn bím tóc đuôi ngựa, đen bóng tóc xanh như suối bố giống như chút xuống, cuốn đến song phong trước. Hô hấp tăng lên. Đột nhiên khẽ đảo, đem nàng đặt ở phía dưới. Huyền truyền hàm xúc tiểu diễm, tiếng trời. Từ trước đến nay thanh lãnh lăng ra đại tiểu thư, gương mặt từng hồng, hai con ngươi ngượng ngùng lại mê ly, xuân chập trùng dạng, đặc biệt. Tương phản, chí mạng nhất. Chương 148, thẳng thắn cùng lòng tham. Chương 148, thẳng thắn cùng lòng tham. Tà Dương hơi say rượu, mình là hoàng hôn. Lăng Như Thấm thay đổi một thân tuyết trắng quần áo, đạt được tầm bổ, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại mềm mại đẹp, muốn hầu hạ Phương Tiêu Kiệt mặc quần áo, nhưng bị người sau cự tuyệt. Tự hành thay đổi sạch sẽ quần áo, Phương Tiêu Kiệt đưa nàng ôm vào trong ngực, đối với trán của nàng hôn một cái, ôn nhu nói, ta không phải cái gì phú quý công tử ca, ngươi cũng không phải là nha hoàn nô tỳ, cho nên không cần hầu hạ mặc quần áo đi dậy, rửa mặt chải đầu chờ chút. Chúng ta ở chung, ứng đã bình ổn các loại đối đãi, nhẹ nhõm vui sướng làm căn bản nguyên tắc. Ngẩng lên đầu Lăng Như Thấm ừ một tiếng, dáng tươi cười ngại ngùng. Đồng thời, nàng trong lòng trào lên một dòng nước ấm. Cái thế đạo này rất tồi tệ, nữ tử nhiều gian khó cực nhọc. Nam tôn nữ ti đạo lý, bị toàn bộ quan đâu, phản phất đây là thiền kinh địa nghĩa sự tình. Ngoài núi thế tục nữ tử, nếu không có xuất thân cao quý, đại đa số chỉ có thể biến thành nam nhân giải trí đùa bỡn công cụ, tùy tiện bị đánh mắng trách phạt. Thậm chí, hảo hưu ở giữa tiểu thiếp cũng sẽ trở thành trao đổi đồ chơi, bị coi là phong lưu nhã sự, trắng trợn bên giường, trở thành trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện trò cười. Trong núi tu hành nữ tử, nhìn như có thể nắm giữ vận mệnh, lại như dẫm trên băng mỏng, một bước chọn sai, mới chính thức là vạn kiếp bất phục. Bị bỗng nhiên xem như lô đỉnh mạnh mẽ dùng các loại bí pháp hướng nữ tử hấp thụ hoặc là thải bổ không phải số ít, hoặc đổi thiếp tìm niềm vui, đổi lấy tài nguyên cũng thường có phát sinh. Bình đẳng đối đãi, lại là thế gian không biết bao nhiêu nữ tử tha thiết ước mơ sự tình. Lăng Như Thấm đang chìm ngâm ở cảm động cảm xúc bên trong, Phương Tiêu Kiệt lại có vẻ do dự, đưa nàng ôm càng chặt hơn chút, u thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn mở miệng nói, "Như Thấm, ta sẽ không chỉ có ngươi một người bạn lữ." Vừa nói xong ứng đã bình ổn các loại đối đãi, nhẹ nhõm vui sướng làm căn bản nguyên tắc, lại phải làm ra cha nam hành vi. Yêu cầu người khác trung trinh không đổi, chính mình lại tiêu dao khoái hoạt. Loại này tiêu chuẩn kép hành vi, để Phương Tiêu Kiệt cảm thấy một trận xấu hổ cùng vô sỉ, nhưng hắn càng không muốn lừa gạt tình cảm của nàng, có một số việc hay là sự tình vẫn là phải thẳng thắn bẩm báo. Nhưng mà, Lăng Như Thấm đối với cái này lại biểu hiện được đương nhiên, nàng nhẹ gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn nói, "Thiếp thân biết được." Phương Tiêu Kiệt mặt người, "Ngươi không để ý. Nếu thiếp thân hạ xuống quyết định đi theo phu quân, tự nhiên không rời không bỏ, tuyệt không nửa câu oán hận." Nữ tử trong ngực ngữ khí bình tĩnh, Phương Tiêu Kiệt không khỏi lòng tràn đầy cảm khái, thời đại này nữ tử rất tốt. Tối thiểu trong lực nàng, rất tốt, đáng giá hắn dùng quãng đời còn lại đi che chở, thủ hộ. Đang lúc Phương Tiêu Kiệt đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, không ngờ Lăng Như Thấm u u nói một câu nói, để hắn bị sét đánh giống như ngốc trệ tại chỗ, há miệng muốn nói, cuối cùng một chữ cũng nói không ra. Hai người sánh vai trở lại bên hồ nhà gỗ. Sân nhỏ trên bàn tàn cuộc kỳ bị dọn dẹp sạch sẽ, Mộ Dung Vãn Tình ngồi tại một tấm tiểu trúc trên ghế, chính hướng về phía trời chiều phương hướng, nhắm mắt dưỡng thần. Có thể cho Phương Tiêu Kiệt cảm rất là, rõ ràng nàng nhắm mắt lại, nhưng lại giống như là đang dùng tâm nhìn cái gì đồ vật. Lúc này, Mộ Dung Vãn Tình mở to mắt, duỗi lưng một cái, đứng người lên, nhìn về phía Lăng Như Thấm dáng tươi cười sán lạn nói chúc mừng Lăng tỷ tỷ tìm được lương nhân. Lăng Như Thấm đến gần mấy bước, sờ lên đầu của nàng. Mộ Dung Vãn Tình lập tức ánh mắt rời đi, nàng nhìn về hướng Phương Tiêu Kiệt, dáng tươi cười vẫn như cũ, Lăng tỷ tỷ liền giao cho Phương sư minh ngươi phải đối đãi nàng thật tốt, biết không? Phương Tiêu Kiệt ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Sau đó Mộ Dung Vãn Tình lôi kéo Lăng Như Thấm tiến vào nhà gỗ, hỏi lung tung này kia, tư thế kia phảng phất thể phải đào ra hai người ban đầu là như thế nào cấu kết lại bí mật. Phương Tiêu Kiệt mừng rỡ thanh nhàn, một bên tại duyên hồ tản bộ, một bên nghiên cứu trong thức hải càn khôn huyền bí. Có thể trái lo phải nghĩ, cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn ra nửa điểm manh mối. Cái này tiên cấp công pháp tu hành vô cực âm dương chân kinh quả nhiên là thâm thúy tối nghĩa. Truyền công phương thức như mây che bụi nhiễu, khó mà nắm lấy, Phương Tiêu Kiệt quyết định tạm thời đem nó để qua một bên. Hệ thống xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Tuyệt đối không phải là hàng giả, hoặc là vô dụng vật phẩm, đại khái là cần một cơ hội, hoặc là kích phát điều kiện. Màn đêm rơi xuống, mấy vòng ngân nguyệt lặng yên dâng lên. Lăng Như Thấm cũng không có để Phương Tiêu Kiệt bù lại, mà là để hắn đưa Mộ Dung Vãn Tình về Vân Cốc viện trạch viện. Trước khi chia tay, hướng hắn hiểu ý cười một tiếng, giống như là đang khích lệ hắn. Phương Tiêu Kiệt không khỏi gượng cười vừa có được nương tử rộng lượng đến có chút quá mức. Mang theo Mộ Dung Vãn Tình rời đi Huệ Nam Phong. Trên đường đi, hai người đều có chút hoang mang, không lời nào để nói. Tới gần Vân Cốc viện, Phương Tiêu Kiệt rốt cục đánh vỡ trầm mặc, tìm một chỗ tâm sự. "Ân." Mộ Dung Vãn Tình không yên lòng đáp, đi vào một chỗ đỉnh núi. Phương Tiêu Kiệt ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, ba vầng nguyệt nha treo cao. Chỗ xa hơn là ngôi sao đầy trời. Mộ Dung Vãn Tình đứng bình tĩnh ở phía sau hắn, nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, mắt sắc thâm thúy, thần sắc lại có chút hoảng hốt, yên lặng chờ đợi hắn mở miệng nói chuyện. Thật lâu, Phương Tiêu Kiệt thủ tiếp nói ngay vào điểm chính, "Mộ Dung Vãn Tình, ta muốn cùng ngươi ký kết nhân duyên, nguyện ý không?" Mộ Dung Vãn Tình sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Mấy tức qua đi, mới phản ứng được, khổ sở nói, "Vì cái gì?" "Bởi vì ta lòng tham." Phương Tiêu Kiệt xoay người, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng mang theo nhu tình, nói khẽ, "Từng tại Vân Dương thành lăng ra lúc, trong phủ gia nô nha hoàn đều gọi tán ngươi nhu hòa thiện lương, đối xử mọi người nhân hậu, khi đó ngươi là trong lòng ta cao không thể chạm thiên kim tiểu thư. Lúc trước vì ngươi nuôi dưỡng Ảnh Tuyết lúc, kém chút liền chết tại nhị tiểu thư trong tay, ngươi tựa như là một vệt ánh sáng xuất hiện ở trước mặt ta, lại đến phía sau, chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, chạy ra Vân Dương thành. cuối cùng tại Cửu Diệu Thánh Địa gặp ngươi lần nữa, ta nội tâm là vui vẻ. Dừng một chút, hắn để ý thủ khí trắng nói ta thừa nhận, ta đối với ngươi là có hảo cảm, cho nên ta muốn chiếm hữu ngươi, chiếm lấy ngươi. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy động dung, nhịp tim cũng gia tốc đứng lên, đáng yêu ôn nhu gương mặt dần dần nhuộm đỏ ửng, đứng thẳng bộ ngực có chút phập phồng. Hiển nhiên, lúc này trong nội tâm nàng không có chút nào bình tĩnh. Một hồi lâu, nàng tận lực ngữ khí bình tĩnh nói, nếu như ta không nói gì. Phương Tiêu Kiệt lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, không được. Mộ Dung Vãn Tình phốc phốc một tiếng bật cười, lập tức sắc mặt lại khôi phục như thường, theo giúp ta nhìn cái mặt trời mọc đi. Nói xong, nàng tại 30 bước bên ngoài địa phương, tìm khối không lớn không nhỏ tảng đá ngồi xuống. Bên cạnh vừa lúc lưu lại một người chỗ trống. Phương Tiêu Kiệt cười cười, không có nói thêm nữa. Tại bên cạnh nàng tọa hạ, lẫn nhau sát bên. Sau một khắc, đầu của nàng nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn, trong mũi quanh quẩn lấy một cỗ như hoa sen giống như thanh nhã thanh hương, hắn đưa tay ôm nàng mềm mại vòng eo. Hai người cứ như vậy lặng yên ngồi. Chương 149, cho thấy tâm ý. Chương 149, cho thấy tâm ý. Nơi xa liên miên chập trùng dãy núi, một vòng nhàn nhạt màu già cam lặng yên hiện hiện. Cái này bôi sắc thái từ từ lan tràn ra, đem chung quanh bầu trời khuyết đại đến chói lọi nhiều màu, từ màu da cam thay đổi dần là kim hoàng, hết thể đều bị dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Cuối cùng, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi nhảy ra đường chân trời, đem vạn trượng quang mang vẩy hướng đại địa. Mộ Dung Vãn Tình rốt cục mở miệng, ôn nhu nói, "Phương sư minh, ngươi biết không, kỳ thật ý trung nhân của ta là ngươi. Lúc trước ngươi tại Vân Dương thành nguy nan thời khắc không có bỏ xuống ta, có ta chỗ tới, liền thực đã trong lòng ta lưu lại không thể xóa nhòa bóng dáng." Phương Tiêu Kiệt hai tay ôm chặt nàng, cảm thụ được nữ tử mềm mại, cái cằm chống đỡ tại nàng trên mái tóc, nhẹ nhàng lấy, "Ta nguyện ý cùng ngươi ký kết nhân duyên." Mộ Dung Vãn Tình nhẹ giọng biểu lộ tâm ý bên ta, Tiêu Kiệt lấy đạo tâm lập thệ, "Đời này ta quyết không phụ ngươi." Phương Tiêu Kiệt ngữ khí kiên định. Mộ Dung Vãn Tình ngẩng đầu, nhìn qua tấm kia gương mặt kiên nghị, nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt làn thu thủy lưu chuyển. Khoảng cách gần nhìn xem nàng ôn nhu gương mặt cùng bờ môi, xinh đẹp động lòng người, Phương Tiêu Kiệt không khỏi cúi đầu xuống, hôn vào nàng cái kia thơm ngọt trên miệng nhỏ. Nàng nhắm mắt lại, mềm cả người, vụ về đáp lại. Hôn lấy một hồi, Phương Tiêu Kiệt phương buông lòng ra miệng của nàng, nhìn chằm chằm nàng cái kia ngượng ngùng rung động lông mi nói nước tử, kêu một tiếng phu quân nghe một chút. Mộ Dung Vãn Tình lập tức xấu hổ không dám ngẩng đầu, nóng hổi gương mặt áp sát vào trong ngực của hắn, nhưng vẫn là ngượng ngùng lên tiếng, "Phu quân." Thoại âm rơi xuống, có uy nghiêm tiếng nói tại Phương Tiêu Kiệt thức hải vang lên, ký kết nhân duyên thành công, ban thưởng tiên cấp nguyên thần tu luyện bí pháp hỗn độn luyện thần quyết cấp cho bên trong. Cùng lúc đó, tại Phương Tiêu Kiệt trong tầm mắt, bầu trời lần nữa bị xé nứt ra, kim quang đầy trời, hiện ra một gốc treo đầy trái cây thần bí đại thụ. Một viên quả lớn ứng thanh mà rơi, hóa thành một đạo sáng chói tinh quang bay vào Phương Tiêu Kiệt thức hải bên trong. Ý thức dò xét, phát hiện trên thức hải cùng càn khôn hai chữ xa xa rằng co chính là một tòa hỗn độn không rõ màu xanh đen hình bát giác cấu tạo thần bí khí đoàn. Nó kết cấu chi phức tạp, làm người ta nhìn mà than thở. Vô số đạo màu đỏ đường cong giống như linh xà chuyển đến về quân quanh, mỗi một đạo đường cong đều hướng ra phía ngoài ẩn ẩn tản ra hào quang màu vàng sậm, lộ ra thần bí khó lường. Tang thương, phong cách cổ xưa, cùng nhiếp nhân tâm phách. Phương Tiêu Kiệt ngược lại nhẹ nhàng thở ra, âm thầm tắt lưới, ta nhớ ra rồi, tại bản cổ tịch nào đó bên trong từng có giải rác mấy bút ghi chép, trí cao thượng thừa bí pháp thường thường là cho đoạn. Nhét vào, chỉ cần trung thực ôn dưỡng, nước đến con đường, tự nhiên sẽ từng chút hiện lộ ra chân thân có thể nghĩ lại phía dưới, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Trong thức hải càn khôn hai chữ, liền cũng không phải là khí tồn tại, cho hắn cảm giác càng giống là đơn thuần do đạo vận ngưng tụ mà thành chữ. "Phu quân, ngươi thật lòng tham có Lăng tỷ tỷ còn không vừa lòng, còn muốn lớn hưởng tề nhân chi phúc xấu lắm." Mộ Dung Vãn Tình một câu hờn rồi, Phương Tiêu Kiệt tùy theo thu hồi suy nghĩ, cũng là tự rêu cười một tiếng, "Đúng vậy à, ta cùng thế gian này tuyệt đại đa số nam tử không khác, đã muốn lại phải. Nhưng ta hay là muốn cùng phu quân cùng một chỗ ngồi xem mặt trời lên mặt trời lặn, cùng một chỗ dạo bước tại trong biển mây, cùng một chỗ yên lặng nghe mưa đêm gõ cửa sổ." Mộ Dung Vãn Tình thanh âm êm dịu mà kiên định, như là gió xuân phất qua mặt hồ, tạo nên tầng tầng vận sóng, trên con đường tu hành, cùng một chỗ trèo non lội suối, đồng hội đồng thuyền, kề vai chiến đấu, sinh tử gắn bó. Phương Tiêu Kiệt không khỏi ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, núi không lăng, thiên địa hợp, chính là dám cùng thanh tuyệt. "Vãn Tình, cảm ơn ngươi, để cho ta có thể có được ngươi." "Núi không lăng, thiên địa hợp, chính là dám cùng thanh tuyệt." Mộ Dung Vãn Tình thì thào nhớ tới câu này từ. Sau một khắc, nàng đôi mắt có tình cảm cuộn cuộn, hai cái nhỏ nhắn mềm mại chủ động vây quanh cổ của hắn, nhẹ nhàng dâng lên môi thơm. Nụ hôn của nàng ngây ngô, cũng rất bá đạo. Phương Tiêu Kiệt mắt lộ ra kinh ngạc, mút vào mùi của nàng, cách quần áo, hai tay bắt đầu không thành thật cách quần áo rời rạc. Thủ phương pháp tối ưu trèo lên song phòng, mới bị nàng ngừng. Mộ Dung Vãn Tình hai má ửng hồng, trên môi sáng lấp lánh, "Phu quân, không thể hiện tại còn không thể phụng dưỡng phu quân, một khi phá thân sẽ không cách nào luyện tới tiên tiên đại viên mãn chi cảnh." Nhìn xem gần trong gang tấc dụ hoặc, Phương Tiêu Kiệt lần nữa cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lấy một chút môi của nàng, cái mũi, cái trán, mỗi một cái động tác đều tràn đầy vô tận quý trọng. Sau đó, hàm dưới nhẹ nhàng dựa vào nàng nhu thuận sợi tóc ở giữa, "Ta chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng." Ngay tại hai người vớt ve an ủi thời khắc, sau lưng có tiếng rít truyền đến. "Có người đến." Mộ Dung Vãn Tình đột nhiên đứng dậy, thoát ly ngực của hắn, vừa thẹn vừa sợ, hậu chi hậu giác, chính mình vậy mà tại trước mặt mọi người làm nhiều như vậy xấu hổ sự tình. Phương Tiêu Kiệt liền lộ ra chấn định rất nhiều, quay đầu nhìn lại. Người đến là Vương Hàm Bận sư tỷ, chính thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Trầm mặc một chút, Vương Hàm Bận hỏi, "Phương sư đệ, ngươi làm như vậy xứng đáng tạ thi văn sư tỷ?" tiếng nói mang theo một tia tức giận, tựa như là đang chất vấn cái gì. Cùng nàng có liên can gì? Phương Tiêu Kiệt cười cười, rất nghiêm túc nói, ta không biết ngươi tại sao phải cảm thấy ta cùng Tạ sư tỷ ở giữa có dính dấp, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta đối với Tạ sư tỷ thật không có ý nghĩ, mà lại ta cũng rất xác định, Tạ sư tỷ đối với ta cũng chỉ là tình đồng môn, bằng hữu chi tình, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Ha ha. Vương Hàm Bận nhìn xem ánh mắt của hắn, đột nhiên bật cười, sau đó nói hai chữ, ngu xuẩn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nàng nhận biết Tạ Thi Văn Tây nhiều năm chưa từng gặp qua người sau đối với người khác phái tỏ ra thân thiện, có thu qua người khác lễ vật. Nhưng tại Kim Hà Quốc, Tạ Thi Văn thậm chí không chút nào ghét bỏ Phương Tiêu Kiệt đến qua mức quả. Nàng gọi không dậy một cái người vừa ngủ. Sau đó, Vương Hàm Bận đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bên cạnh hắn nữ tử, trong ánh mắt ẩn chứa phức tạp khó phân biệt cảm xúc. Luận dung mạo tư thái, đối phương tuy là nhất đẳng, nhưng Vương Hàm Bận tự nhận là có thể thắng nàng nửa phần. Luận khí chất, Vương Hàm Bận cảm thấy mình không thua mảy may. Luận tư chất tu hành, lai lịch của đối phương, Vương Hàm Bận rất rõ ràng, bất quá là không chọn vẹn dược vương huyết mạch, khó khăn lắm đạt tới bái nhập thánh địa bậc cửa, mà nàng tuy không huyết mạch thể chất, nhưng linh căn lại là thực sự thượng đẳng. Trình thể mà nói, ép nàng một đầu. Nhưng vì cái gì là nàng, mà không phải mình? Mộ Dung Vãn Tình bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Phương Tiêu Kiệt hợp thời dắt tay của nàng, quay đầu nói với nàng, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Ân. Mộ Dung Vãn Tình khẽ ử cứ như vậy bị nắm bay lên không trung. Vương Hàm Bận nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, trong lòng có chút chua xót cùng ủy khuất, hâm mộ và ghen ghét, dậm chân một cái, chửi ầm lên, mẹ ngươi chứ đàn ông phụ lòng, không có lương tâm, không nhân tính, đúng là mẹ nó là cái đại đồ đần, đầu heo lớn. Mắt mù a cũng không kẻ dầm nhìn xem chính mình dáng dấp ra sao, lão nương còn trướng mắt ngươi đây. Chương 150, lại xông trận pháp thí luyện tháp. Chương 150, lại xông trận pháp thí luyện tháp. Phương Tiêu Kiệt đem Mộ Dung Vãn Tình đưa về trại viện, còn vào nhà đi thăm một phen. Nhưng khi hắn đưa ra muốn cho nàng một chút tu hành tại nguyên lúc, đạt được cùng Lăng Như thấm đuốt vẻ an ủi sau cho ra một dạng đáp án, từ chối nhã nhặn. Đại khái ý là hắn càng cần hơn tu hành tài nguyên. Phương Tiêu Kiệt nghe được nói bóng gió, đại khái là cảm thấy hắn hiện tại người không có đồng nào, hiện tại dùng chính là Kỳ Chân Sơn chủ tài nguyên, nếu là lại cho nàng, dễ dàng rơi xuống miệng lưỡi không phải là, sẽ ảnh hưởng Kỳ Chân Sơn chủ đối với hắn lớn tượng. Rời đi Mộ Dung Vãn Tình trại viện, Phương Tiêu Kiệt hướng trận pháp học cung bay đi, lòng dạ ở giữa như có dòng lũ khuấy động. Một ngày trước vẫn còn độc thân, bây giờ lại có được hai vị nương tử, càng là đạt được tiên cấp công pháp tu hành cùng nguyên thần tu luyện bí pháp. Để tay lên ngực tự hỏi, Phương Tiêu Kiệt gặp qua so Lăng Như thấm cùng Mộ Dung Vãn Tình càng khuôn mặt đẹp hơn nữ tử, nhưng có đôi khi dung mạo xinh đẹp tới trình độ nhất định, rất khó lại phân biệt cao thấp, càng nhiều quyết định bởi tại khí chất đặc biệt thích cùng một loại nào đó tình cảm. Về phần khí chất, ôn nhuận như ngọc, cao ngạo thanh lãnh, thanh thuần động lòng người, quyến rũ động lòng người, củ cải rau xanh, đều có chỗ yêu. Tình yêu là chủng rất phức tạp, không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Không thể không thừa nhận, cái này nhược nhục cường thực thế giới tu hành, tại tình yêu bên trên không hề giống kiếp trước như vậy bình đẳng, tự do, khai sáng, mà là càng thiên về mộ cường, hoặc là cứu vớt tại nguy nan thời khắc mà sinh sôi tình cảm. Đối với cường giả là có tự nhiên kính lọc. So sánh chính mình ưu tú được nhiều thiên tiêu, cũng là có khó có thể dùng kháng cự kính lọc. Thực tế hơn, tàn khốc hơn. Mà Phương Tiêu Kiệt đối với Lăng Như thấm cùng Mộ Dung Vãn Tình tình cảm, không phải gặp sắc này lòng tham, càng nhiều hơn chính là tuổi nhỏ đoạn kia khó khăn cùng ti tiện gia nô kinh lịch, kiến thức đến tốt đẹp nhất phong cảnh, không ai qua được Lăng gia đại tiểu thư cùng Tam tiểu thư. Người trả thù bản tính, muốn đẩy ra lật, chiếm lấy. Đảo ngược thiên cương, có thể vận mệnh cho phép, đều cùng hai nữ này phân biệt từng có một đoạn khó mà quên, đồng sinh cộng tử cảnh ngộ. Tại cùng Lăng Như thấm ký kết nhân duyên sau, nói thẳng chính mình sẽ không chỉ có một cái nàng bạn lữ, mà Lăng Như thấm chẳng những không có chú ý, còn thủ nói tiếp ra Mộ Dung Vãn Tình ý chung nhân là hắn, thậm chí còn cổ vũ hắn đi kết nạp Mộ Dung Vãn Tình. Thế giới này, giản thủ. Bất quá, cố gắng tu hành, không phải là vì tốt hơn hưởng thụ a. Tình cảm một chuyện, cùng chôn ở đáy lòng, lôi kéo không rõ, không bằng rất thẳng thắn, thủ tiếp muốn kết quả. Cho nên, hắn tại đỉnh núi rất bá đạo đối với Mộ Dung Vãn Tình nói, muốn chiếm hữu nàng, có triển vọng cao minh đến ký kết nhân duyên tiên cấp ban thưởng, cũng có xuất phát từ tình cảm cho phép. Hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ dựa vào soát kỳ thật sơn chủ làm cho đến tài nguyên Phương Tiêu Kiệt, bắt đầu cảm nhận được trên vai áp lực, không có khả năng ánh sáng để Mã Nhi chạy không cho Mã Nhi ăn cỏ, hắn có trách nhiệm là hai nữ tranh thủ tu hành tài nguyên. Nhất là hai nữ có thành tiên chi tư, thì càng cần hắn cung cấp sung túc tu hành tài nguyên, gia tăng tình cảm. Cửu Diệu Thánh Địa đệ tử ngoại môn, trừ hàng năm dẫn tới công tích bên ngoài, tranh thủ tài nguyên phương thức đơn giản hai loại. Một là làm nhiều nhiệm vụ, hai là hướng thánh địa hiện ra tiềm lực. So đấu thực lực có ngoại môn tỉ thí, kỹ nghệ phương diện có trận pháp thí luyện tháp, phù văn khảo hải điện, luyện khí kiểm nghiệm lâu, linh thực bồi dưỡng đường chờ chút, chỉ cần đạt tới cái nào đó tiêu chuẩn, liền sẽ có tương ứng ban thưởng. Đi vào trận pháp học cùng, trên quảng trường, Phương Tiêu Kiệt hít sâu một hơi, đi vào Cửu Diệu Thánh Địa hơn 2 năm cũng khắc khổ học tập 2 năm trận pháp tri thức. Là thời điểm lần nữa xông trận pháp thí luyện tháp. Lần này, hắn muốn bằng góp nhặt học thức nội tình đi xông. Làm trận pháp học cung hợp lý chi không thẹn nhân vật phong vân, khi Phương Tiêu Kiệt xuất hiện tại quảng trường lúc, người chung quanh đầu tiên là hơi lên bạo động, sau đó nhìn hắn đi vào trận pháp thí luyện tháp, một mảnh xôn xao. Nhao nhao lấy ra lệnh bài thân phận hướng hảo hữu đưa tin tức này. Mau tới, trận pháp thí luyện tháp, có trò hay nhìn. Mau tới. Trước đó bằng vận khí xông đến trận pháp thí luyện tháp 56 tầng Phương Tiêu Kiệt, lần nữa xông thí luyện tháp. đạt được Kỳ Chân Sơn chủ coi trọng đệ tử ngoại môn kia, đến sông trận pháp thí luyện tháp lớn nhất tranh cãi Phương Tiêu Kiệt rốt cục đến sông trận pháp thí luyện tháp, hắc hắc, mau đến xem nhìn hắn có phải là thật hay không có truyền ngôn lợi hại như vậy. Trong học cung nhân ngư sâu mà ra. Trong hiện trường, không ít người bắt đầu đánh cược Phương Tiêu Kiệt sông đến bao nhiêu tầng. Mong mỏi cùng trông mong. Thời gian một hơi trôi qua. Trăm hơi thở sau, nguyên bản còn có chút ồn ào quảng trường, dần dần yên tĩnh trở lại, trong lòng tất cả mọi người căng lên, cũng không dám thở mạnh một cái. Đang chờ đợi công bố đáp án. Nhìn một trận cho cười, hay là chứng kiến kỳ tích. Lại là trăm hơi thở đi qua. Trong đám người, có người nhịn không được phát ra tiếng nghị luận, lại bị học cung trưởng lão lấy khí thế trấn áp. Trăm hơi thở đi qua. Có nội môn trận pháp đạo cung trưởng lão, nghe hỏi mà đến. Lơ lửng ở giữa không trung, không nói một lời nhìn xem thí luyện tháp. Trăm hơi thở đi qua. Trăm hơi thở đi qua. Tự Phương Tiêu Kiệt tiến vào trận pháp thí luyện tháp, thực đã đi qua 500 hơi thở. Ý vị này, hắn tối thiểu nhất xông qua thí luyện tháp tầng 50. Mấy tên trưởng lão cùng nhau phóng thích linh áp, trên quảng trường tất cả mọi người không dám thở mạnh một cái. Lại qua ước chừng 10 hơi. Tòa kia nguy nga nghiêm nghị trận pháp thí luyện tháp, rốt cục nổi lên từng đợt gợn sóng, có quang trụ phóng lên tận trời. Một trận tĩnh mịch giống như yên tĩnh qua đi. Mặc dù có linh áp ép thân, mặc nhiên ngăn không được quảng trường hơn ngàn người cùng nhau phát ra ồn ào. Chỉ vì cột sáng kia không phải màu trắng, mà là màu lam nhạt. Có người xông qua trận pháp thí luyện tháp 61 tầng, mà người kia còn chưa xuất hiện. Đệ tử ngoại môn khu vực, trên trời trên mặt đất, bay lên, đi tới, ngồi đệ tử ngoại môn tại nhìn thấy dâng lên màu lam nhạt cột sáng, không một không sắc mặt đại biến, tiếp theo lộ ra không gì sánh được thần sắc hâm mộ. Có không ít người hướng phía cột sáng phương hướng bay đi, muốn thấy là nhanh. Toa nào đó trên đỉnh núi, còn tại phụng phịu nữ tử thanh thuần, kinh ngạc nhìn về phía cột sáng kia, lập tức phản ứng lại. Tiếng mắng lớn hơn. Tông bộ điện, không ít chấp sự cùng trưởng lão đi ra, nhìn về phía cột sáng kia, mắt lộ ra chấn kinh cùng vẻ kiêu ngạo. Thánh địa thực đã có 2000 năm chưa từng xuất hiện qua. Nhất thời nghị luận ở Mỹ, phóng khoáng tự do. Nam Nguyên Sơn mạch chỗ sâu, một chỗ sơn cốc cũ tính bên trong, Tạ Thi Văn ngồi xếp bằng một khối ngọc thạch bên trên, hình như có nhận thấy, ngẩng đầu liền trông thấy cái kia đạo thủ sông mây xanh màu lam nhạt của sáng, mặt mày ở giữa nổi lên nhàn nhạt ý nghĩ ngọt ngào, sẽ là hắn sao? Nàng đứng người lên, tóc xanh như suối, dáng người thức tha, lẩm bẩm, tổ mẫu đại nhân ra ngoài tiến đến chấp hành thánh địa nhiệm vụ, đem ta vây ở trận pháp này trong lồng giam, không đến chân nguyên cảnh không cách nào phá mở, lại lấy đi thân phận lệnh bài của ta, không cách nào cùng bên ngoài bắt được liên lạc ai, ta thật vô dụng, rõ ràng thực đã đụng chạm đến đột phá chân nguyên cảnh bình cảnh, làm thế nào đều không bước qua được. Phương sư đệ, ta có chút nhớ ngươi, chờ một chút ta. Mây xanh trên cung điện, thánh chủ ánh mắt như điện, nhịn không được cảm khái nói, 2000 năm có gặp trận pháp kỳ tài, không nghĩ tới tiểu tử kia thật đúng là tiểu yêu nghiệt. Kỳ Chân Sơn chủ quả nhiên là ánh mắt độc ác, giấu đủ sâu a. Khó trách bị một mình vận dụng trăm năm công tích, cũng không từ bỏ hắn, mà là giải trừ sơn chủ làm cho đối với hắn hạn chế. Chương 151, dấu rốt cùng tin tức. Chương 151, dấu rốt cùng tin tức. Một bên khác, Phương Tiêu Kiệt từ trận pháp thí luyện tháp xuất hiện lúc, bị nhãn tiền nhân Sơn Nhân Hải khiếp sợ đến, nhưng rất nhanh liền bị nội môn trận pháp đạo cung trưởng lão mang đi, đi vào học cung một chỗ tĩnh mịch thiên điện. Tại trong thiên điện, Phương Tiêu Kiệt đứng trước trận pháp đạo cung trưởng lão, cùng ba vị trận pháp học cung trưởng lão, thiết kế tỉ mỉ 10 đạo thâm ảo phức tạp trận pháp đề thi. Cuối cùng, hắn chỉ đáp ra trong đó 7 đạo đề thi. Tại tây vị trưởng lão trong ánh mắt phức tạp, rời đi trận pháp học cung, chạy tới Huệ Nam Phong, tạm lánh đầu ngọn gió. Tại hắn sau khi rời đi, tây vị trưởng lão lặp đi lặp lại quan sát nó tại trận pháp thí luyện trong tháp hình ảnh. 523 hơi thở, xông đến trận pháp thí luyện tháp 63 tầng, đây không phải cực hạn của hắn, hắn còn có dư lực. Trận pháp đạo cung trưởng lão dẫn đầu cho ra kết luận của mình. Ta tán đồng, 10 đạo trận pháp đề thi, hắn có thể đáp ra 7 đạo thực đã phi thường khó được, rõ ràng có tại dấu rốt. Từ hắn đáp ra 7 đạo đề thi biểu hiện đến xem, hắn đối với trận pháp có chính mình kiến giải độc đáo, có thể thấy được nội tính độ cao. Vốn cho là hắn sẽ là cựu Diệu Thánh Địa 2000 năm khó gặp trận pháp kỳ tài, xem ra hay là đánh giá thấp hắn, tối thiểu 3000 năm khó gặp. Kỳ Chân Sơn chủ thật sự là khó lường, sớm phát hiện dạng này hạt giống, cũng khó trách sẽ ban cho Sơn chủ làm cho. Lẽ ra như vậy, mặt khác ba vị học cung trưởng lão riêng phần mình phát biểu ý kiến của mình. Trận pháp đạo cung trưởng lão cuối cùng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nghe nói Nguyên Tồn Thái Thượng trưởng lão từng xuất thủ dò xét bí mật trên người hắn, kết quả là không thu hoạch được gì, có thể thấy được nó hoàn toàn là tự thân ngộ tính cho phép. Liên theo thương thảo kết luận, ghi chép nhập thánh địa hạng A hồ sơ, nhớ lấy muốn giữ bí mật. Ba người gật đầu, trên mặt nhiều chút nghiêm trọng. Hạng A hồ sơ chỉ có thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão có tư cách xem xét, mà sơn chủ cần đạt được thái thượng trưởng lão cho phép mới có thể xem xét. Có thiên này tiêu, thánh địa may mắn. Kế tiếp là năm, cựu Diệu Thánh Địa hưng thịnh có hy vọng. Sau một ngày, tin tức này truyền đến Nam Hải Chi Tân. Bạch Mộng Du trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Nàng dạy nên sư đệ là như vậy ưu tú, để nàng cảm giác sâu sắc mở mày mở mặt, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng vui sướng. Ngược lại là Kỳ Chân Sơn chủ một trận tắt lưỡi, thường tại Bạch Mộng Du trong miệng nghe được đối phương Tiêu Kiệt tán dương, vô luận là võ học tu hành hay là trận pháp học tập bên trên, không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử, khen hắn là thiên hạ vô song cũng không đủ. Là lời nói thật, Kỳ Chân Sơn chủ chỉ gặp qua Phương Tiêu Kiệt một mặt, khảo nghiệm qua một lần, biết hắn rất bất phàm, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế bất phàm. Nhất là đạt được thánh chủ sư minh bí mật đưa tin, trong lời nói chỉ rõ Phương Tiêu Kiệt hạn mức cao nhất không tại thí luyện tháp 63 tầng, nó trước đó sử dụng Kỳ Chân núi trăm năm góp nhặt công tích, thánh địa toàn ngạch cho bù lại. Đại khai ý tứ, đơn giản là thánh địa sẽ dốc hết thảy tài nguyên, duy trì Phương Tiêu Kiệt tu hành. nhưng là đối ngoại hay là công bố Phương Tiêu Kiệt là miễn cưỡng xông đến trận pháp thí luyện tháp 61 tầng. Kỳ Chân Sơn chủ trong lòng sợ hãi thán phục không thôi, có chút chờ mong mới đầu nhất thời cao hứng xem trọng đệ tử ngoại môn, cuối cùng có thể đi đến như thế nào độ cao. Tại thánh địa cao tầng cố ý lộ ra bên dưới, mấy chục thì tin tức rất nhanh ở ngoại môn đệ tử ở giữa lưu truyền ra đến. Huyền Nguyên Tông trong ngoại môn đệ tử, một cặp huynh đệ sinh đôi, theo thứ tự là nhị đẳng phong linh cây, nhị đẳng lôi linh căn, huynh đệ ăn ý khăng khít, mà tương lai một người trên việc tu luyện cổ kỳ pháp phong thần quyết, một người trên việc tu luyện cổ kỳ pháp lôi thần quyết tấn thăng động tiên cảnh sau, dung hợp phong lôi chi lực, hai người liên thủ có thể kháng nhất định tiên nhân cảnh đại tu. Nếu là cùng nhau luyện tới tiên nhân cảnh, liên thủ không sợ bất luận cái gì một tôn tiên nhân cảnh đại tu, thậm chí có thể tại thần nhân cảnh thủ hạ đi đến mấy chiêu. Mộ Quang Thánh Địa xuất hiện một vị luyện khí yêu nghiệt, danh xưng Tây ngàn năm có gặp. U Minh môn nội môn đệ tử bên trong, có một tôn quỷ tu kỳ tài hành không xuất hiện, lấy chân nguyên cảnh trùng kỳ tu vi, đánh bại dễ dàng đồng môn chân nguyên cảnh hậu kỳ đệ tử tinh anh. Phong Ngữ Minh càng là xuất hiện một vị luyện đan yêu nghiệt, hoàn mỹ phẩm cấp đan dược, hạ bút thành văn. Linh Khê môn có tại trên quyền pháp tạo nghệ cực kỳ hiếm thấy, danh xưng cùng giai 3000 năm bên trong số 1. Tinh Huy Tông một vị đệ tử nội môn, tại phù văn một đạo thành tựu cực kỳ chú mục. Nói tóm lại, chín đại chí cao thế lực đều không đơn giản, đều có sáng chói kinh người đỉnh cấp thiên tiêu. So sánh với nhau, Phương Tiêu Kiệt liền lộ ra cũng không có chói mắt như vậy. Toàn bộ Cửu Diệu Thánh Địa đệ tử ngoại môn ánh mắt rất nhanh liền bị phân tán, trận này trận pháp thí luyện tháp phong ba cũng chậm chậm lắng xuống. Lại là 3 ngày sau, Phương Tiêu Kiệt tại hồ nước bên cạnh luyện càn khôn thái cực quyền động tác nhẹ nhàng chậm chạp, lặng yên ý mắng. Hồn nhiên vung ngã, cương nhu quyền ý như khe nước chảy tràn. Sau một hồi, vừa rồi thu quyền, hắn nhìn về phía gò núi trên đỉnh, chỉ gặp một thân tuyết trắng lăng như thấm, chính nhắm mắt ngồi xuống, tóc đen theo gió nhẹ nhàng tung bay, phiêu dật xuất trận. Phương Tiêu Kiệt biết, lăng như thấm linh căn là dị linh căn, phong thuộc tính, ở vào tình thế như vậy ngồi xuống luyện khí, lại càng dễ tiến vào tâm cảnh. Đây cũng là nàng lựa chọn Huệ Nam Phong làm linh địa nguyên nhân. Lăng Như Thấm chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng đứng dậy, tay áo theo gió tung bay, tựa như tiên tử hạ phàm bay xuống đến chân núi bên hồ. Phương Tiêu Kiệt mỉm cười vươn tay cánh tay, đưa nàng ôm vào lòng, hôn lấy bên dưới gương mặt của nàng, "Đi thôi, đi chuyển công điện cho ngươi hối đoái một môn vừa lòng đẹp ý đỉnh giai công pháp." Lăng Như Thấm nhẹ gật đầu, lần này không có cự tuyệt. Tây Thiên trước trận pháp thí luyện tháp quan trụ, nàng cũng nhìn thấy, biết là Phương Tiêu Kiệt xông đến trận pháp thí luyện tháp 61 tầng, lấy được ban thưởng không chỉ có rộng lượng thánh địa công tích, còn có thể tùy ý tuyển trong thánh địa một môn đỉnh giai công pháp. Thuộc về nàng phu quân tranh thủ tài nguyên, nàng thụ chi không thẹn. Đối với Phương Tiêu Kiệt lấy được thành tựu cùng binh quang, Lăng Như Thấm cảm thấy đương nhiên, trong lòng nàng, hắn là đại năng chuyển thế, cái thế anh hùng. Gia Huệ Nam Phong trận pháp cấm chế phạm vi, gặp phải một cái lén lén lút lút ra hỏa. Lúc trước cùng Phương Tiêu Kiệt cùng một ngày bái nhập thánh địa Trương Thiếu Thế, theo Tiêu Sơn chủ đệ tử ký danh. Vương Tiêu Kiệt nắm Lăng Như Thấm đi tới, Trương Thiếu Thế đầu tiên là sửng sở, sau đó thẹn quá hóa giận, các ngươi đây là đang làm cái gì? Lăng sư muội không, Lăng sư tạ, ngươi sao có thể tùy tiện cùng người tiếp xúc thân mật? Lăng Như Thấm thu liễm lại trên mặt lưu tình, ánh mắt dần dần thanh lãnh, có liên quan gì tới ngươi? Thấy thế, Phương Tiêu Kiệt lúc này mới kịp phản ứng, nhớ tới trước đó Mộ Dung Vãn Tỉnh từng nâng lên, có cái đệ tử ngoại môn một bài đang theo đuổi Lăng Như Thấm, khiến cho nàng không chịu nổi kỳ nhiễu, cuối cùng lựa chọn bế quan. Không nghĩ tới sẽ là nửa cái người quen. Ta đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến, ngươi có thể nào Trương Thiếu Thế còn muốn nói chút gì, lại bị Lăng Như Tâm thủ tiếp đánh gãy, ta có phu quân mong rằng trường sư đệ tự trọng, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nói đi, nàng lôi kéo Phương Tiêu Kiệt lăng không phi hành. Trương Thiếu Thế nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, thủ đến biến mất trong tầm mắt, một khuôn mặt tràn ngập dữ tợn oán hận. Hắn vừa bái nhập thánh địa lúc liền xem thường lớp người quê mùa, bây giờ không gần như chỉ ở trận pháp thí luyện tháp rực rỡ hào quang, còn cấp đi hắn nhìn chúng nữ tử. Cực kỳ oán hận người quê mùa kia tồn tại, nếu không có như vậy, hắn tại trận pháp học cùng vốn nên là chói mắt nhất nhìn như thanh lãnh cao ngạo nữ tử cũng sẽ trở thành hắn dưới hông đồ chơi. Chương 152, thú triều sơ hiện, 1, chương 152, thú triều sơ hiện, 1, dọc đường. Phương Tiêu Kiệt nhịn không được trêu ghẹo nói, không nghĩ tới nương tử nhà ta mị lực to lớn như thế. Chậc chậc, vừa tới thánh địa dẫn tới khác phái vừa gặp đã cảm mến, hay là theo Tiêu Sơn chủ đệ tử ký danh. Lăng Như Thấm mặc dù không phải loại kia kinh thế hai tục tư dung tuyệt thế, nhưng trên thân cái kia cô thanh lãnh cao ngạo, cực kỳ dục vọng chinh phục. Nếu là ưa thích loại hình này chỉ định sẽ bị mê vô cùng. Nàng lườm hắn một cái, buông lỏng ra tay của hắn, ngựa khí nhàn nhạt, dù vậy, còn không phải đã rơi vào trong tay ngươi. Phương Tiêu Kiệt hiểu ý cười một tiếng. Lăng Như Thấm nghĩ nghĩ, hay là đơn giản tự thuật bên dưới là như thế nào cùng Trương Thiếu Thế quen biết. Nói chung ý là nàng muốn nghiên cứu luyện khí nhất đạo. Liên tại luyện khí học cung tìm kiếm tương quan thư tịch cùng tăng lên rèn đúc cơ sở tài liệu kinh nghiệm, mà trong quá trình này, Trương Thiếu Thế chủ động bắt chuyện, cho nàng đề cử mấy quyển thích hợp tân thủ nhập môn thư tịch. Sau đó liền tăng thêm đưa tin ấn ký, lại đến phía sau chính là bị quân quýt chặt lấy, vốn định tại tiên thiên cảnh giới lại rèn luyện một chút thời gian, thân bất do kỷ lựa chọn bế quan đột phá chân nguyên cảnh bình cảnh. Dù sao đối phương là theo Tiêu Sơn chủ đệ tử ký danh, cũng không dễ chơi. Kỳ Chân Sơn chủ cùng theo Tiêu Sơn chủ, Tịnh Xương Cửu Diệu Thánh Địa động thiên cảnh sơn chủ bên trong song bích, người trước chuyên tu trận pháp chi đạo, mà cái sau thì kiềm tu trận pháp cùng luyện khí hai đạo, bất quá càng có khuynh hướng con đường luyện khí. Tại phù văn vận dụng lên, trận pháp cùng luyện khí tồn tại vi diệu chỗ tương thông. Đối mặt Lăng Như Thấm vui vẻ gặp thành, Phương Tiêu Kiệt lại là cười khổ lắc đầu, kỳ thật hắn đối với cái này cũng không có nửa điểm muốn tìm tòi nghiên cứu ý tứ, dù sao ai không có người theo đuổi. Cuối cùng, hắn đành phải gãi gãi đầu nói ta có phải hay không cũng nên thẳng thắn gặp nhau, hay là tạm biệt đi. Ta cũng không muốn nghe ngươi những cái kia phong lưu chuyện lý thú. Lăng Như Thấm quay đầu chỗ khác, sắc mặt thanh lãnh. Phương Tiêu Kiệt không khỏi im lặng. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một năm chớp mắt liền qua. Nam Hải Chí Tân, 8000 dặm đường ven biển, duyên hải 6 tòa linh sơn phân biệt là Dương Đông Sơn, Túng Tiên Sơn, Ba Trung Sơn, Định Huyền Sơn, Dương Tây Sơn, lưu lại lâu dài núi. Khoảng cách bờ biển gần nhất linh sơn là Ba Trung Sơn, bất quá 10 dặm, mà Dương Tây Sơn khoảng cách bờ biển xa nhất, khoảng chừng 80 dặm. Cửu Diệu Thánh Địa tại 6 tòa dưới linh sơn, kiến tạo dày đặc trận pháp cấm chế vô tường đại thành, chia làm lục đại chiến khu. Mà mỗi tòa linh sơn đều là bờ biển phòng tuyến pháp trận phòng ngự trận cơ chỗ, cho nên đường ven biển phòng ngự đại trận hiện ra chính là một đầu quanh co tuyến, đồng thời, bởi vì khoảng cách không đợi, mỗi tòa linh sơn tiếp nhận thú triều áp lực khác biệt. Khoảng cách gần nhất Ba Trung Sơn, đứng núi chịu sào, áp lực lớn nhất. Thứ yếu là Dương Đông Sơn, Túng Tiên Sơn, còn nữa là Định Huyền Sơn, lưu lại lâu dài núi, nhận ép nhỏ nhất thì làm Dương Tây Sơn. Tia nắng ban mai thời gian, sắc trời u ám, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có kinh lôi tại trong tầng mây lấp loé. Sóng biển bốc lên, lít nha lít nhít thân ảnh bỗng nhiên từ trong nước biển tuôn ra, hoặc to lớn như núi cao, hoặc nhỏ nhắn xinh xắn như da mèo, dòng lũ giống như hướng phía bờ biển phương hướng mãnh liệt tiến lên. Mây đen buông xuống màn trời phía dưới, vô số bóng đen vạch phá bầu trời, hoặc cánh chim che trời, hoặc lợi trảo như câu, từ hải dương chỗ sâu nhất vỗ cánh mà, hướng phía đất liền tận tốc bay lượn. Vạn thú cùng giống, thanh trấn cửu tiêu. Sáu tòa linh sơn gần như đồng thời phun ra sáng chói quang trụ màu vàng, lớn như núi, lột ngột từ mặt đất mọc lên, chọc tan bầu trời. Ngay sau đó, những này quang trụ màu vàng tản mát ra vô số chói mắt sợi tơ, cùng tiếp giáp cột sáng tương liên, như thiên la địa vong giống như dày đặc ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hùng hậu. Trong phút chốc, 8000 dặm dài rằng giặc trên đường ven biển, kim quang tràn ngập, nguy nga tường thành giống như màn ánh sáng thình lình hiện, vắt ngang ở giữa thiên địa, một chút không nhìn thấy đỉnh. Màn sáng bên ngoài, trên lục địa, 8000 dặm đường ven biển không có một tia khe hở. Đen nghị thú triều như là sôi trào mãnh liệt thủy triều quần quận mà đến, trôi đi qua thảm thực vật hủy hết, đại địa san bằng. Trên mặt biển, hơn ngàn tôn hình thể tựa như núi cao thủy hệ yêu thú, tùy tiện phun ra ra cường đại thủy hệ pháp thuật, hoặc hóa thành quần quận sóng lớn, có thể là ngưng kết thành sắc bén băng nhận, xét qua trời cao, viễn trình mãnh liệt oanh kích lấy bờ biển phòng ngự đại trận. Trong đó, tiếp nhận nhiều nhất pháp thuật pháo kích chính là khoảng cách bờ biển gần nhất Ba Trung Sơn. Trên bầu trời, đến không hết chim hệ yêu thú càng là triển khai điên cuồng pháp thuật công kích, hoặc huy động cánh phóng xuất ra thủy tiễn, hoặc há miệng thổ tức hóa thành lạnh thấu xương hàn phong. Thậm chí không tiếc lấy tự mình hại mình phương thức, bộc phát ra công kích mạnh liệt hơn, hướng phía phòng ngự đại trận phô thiên cái địa va chạm mà đi. Phòng ngự đại trận màn ánh sáng đối mặt như mưa to pháp thuật trùng kích, tạo nên từng cơn sóng gợn, sừng sững không ngã. Trong màn sáng, kéo dài tới gần vạn dặm phòng tuyến, tu sĩ nhân tộc như san sắt tùng bách, lít nha lít nhít sắp xếp ra. Chân nguyên cảnh tu sĩ làm tướng, tiên thiên cảnh giới làm vũ khí, đội ngũ rõ ràng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ chờ động tiên cảnh thống soái ra lệnh, mở ra trận pháp lỗ hổng, bọn hắn liền đem nên kích thú triều, ra trận liệu mạng chém giết. Ngay tại thú triều sắp đến Ba Trung Sơn trước màn ánh sáng, không đủ ba giây lúc, làm người ta nhìn mà than thở một màn xuất hiện. Từng đầu người khoác sáng chói kim lân màu vàng giao long từ màn sáng nổi lên, dài trăm trượng, phát ra trận trận viễn cổ long âm, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, hướng về thú triều phát khởi mãnh liệt rào sát. Khoảng chừng 27 đầu nhiều. Ngay sau đó là Dương Đông Sơn, Túng Tiên Sơn màn ánh sáng trước, thú triều sắp tới, riêng phần mình hiện hiện 18 đầu màu vàng giao long, xông vào trong thú triều. Sau đó chính là Định Huyền Sơn, lưu lại lâu dài núi, riêng phần mình hiện ra 9 đầu màu vàng giao long, thẳng hướng thú triều. Trong lúc nhất thời, huyết vụ đầy trời, cực kỳ thảm thiết. Nhưng mà, cái này chẳng những không có để hại vực yêu thú lui bước, ngược lại cuồng bạo chi hỏa, khơi dậy yêu thú càng thêm hung mãnh, hai mắt trở nên màu đỏ tươi như đuốc, lóe ra khát máu điên cuồng, liều lĩnh hướng phía trước phun trào, phản phất muốn đem hết thể trước mắt chướng ngại đều triệt để phá hủy. Cuối cùng gặp phải thú triều Dương Tây Sơn cũng không có hiện hiện màu vàng giao long, mà là bộc phát ra nhiều loại quần thể tính pháp thuật công kích, như kiếm khí phong bạo, kim mang mũi tên, mưa thiên thạch, lưu tinh hỏa vũ chờ chút, liên tiếp tại đen nghịt trong thú triều nổ tung, tạo thành đại bộ phận thương tích. Đang kéo dài tiêu hao phía dưới, trước đó hiện hiện màu vàng giao long dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng tiêu tán thành vô hình, nhưng bờ biển phòng ngự đại trận công kích cũng không như vậy ngừng, quần thể tính pháp thuật giống như nước thủy triều theo nhau mà tới, thể hiện ra đại trận kinh người tiếp tục năng lực tác chiến. Cho dù đối mặt như vậy dày đặc mãnh liệt thế công, y nguyên có đông đảo yêu thú ngoan cường mà tới gần phòng tuyến. Đúng lúc này, màn sáng tiếp đất chỗ, đột nhiên mở ra hơn ngàn tòa cửa thành thông đạo, tu sĩ nhân tộc giống như thủy triều nối đuôi nhau mà ra, nên kích những cái kia tới gần phòng tuyến còn sót lại yêu thú. Trong lúc nhất thời, va chạm tiếng leng keng, pháp thuật anh minh tiếng bạo liệt, cùng yêu thú tiếng hô đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc. Tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc trên chiến trường, thỉnh thoảng có nhân tộc tu sĩ cùng yêu thú ngã xuống, cuối cùng bị dẫm đạp thành thịt nát. Chương 153, thú triều sơ hiện 2, chương 153, thú triều sơ hiện 2, Ba Trung Sơn, chủ phong đỉnh núi trên bình đài. Có năm bóng người đứng lặng, nhìn ra xa xa chiến trường. Gặp thế cục bị tùy tiện ổn định, trong đó một vị nho sam nam tử trung niên thở phào ra một hơi, tự đủ, trong vòng nửa năm, hải vực yêu thú phát khởi 12 đợt thú triều, một đợt so một đợt tới mãnh liệt, nhưng ỷ vào thượng cổ kỳ trận ngũ hành thổ sinh kim trận làm cơ sở tạo dựng bờ biển phòng ngự đại trận, đều thành công chống cự xuống dưới. Nhưng mà, hồi tưởng lại 98 năm trước trận thú triều kia, hải vực yêu thú hay là giảo hoạt tìm được phòng ngự đại trận nút điểm, từ Túng Tiên Sơn chỗ xé mở lỗ hổng, đại khai sát giới. Sau đó hắn nhìn về phía một bên người, trầm giọng nói, "Kỳ chân sư muội, theo ý kiến của ngươi, lần này thú triều phải chăng có khả năng tái diễn 98 năm trước thảm kịch, thú triều lần nữa sẽ mở bờ biển phòng ngự đại trận lỗ hổng. Người chăm chú suy tư. Thật lâu, giọng nói của nàng vô cùng trịnh trọng, việc nói sợ rằng sẽ như vậy. Tại những cái kia tinh thông trận pháp yêu thú cường đại trong mắt, bây giờ bờ biển phòng ngự đại trận nhược điểm thực đã càng rõ ràng. Trước mắt thú triều nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế chỉ là đang thử thăm dò, ý đồ tìm tới tu bổ trận cơ sau mới tăng lượng trọng trong trận pháp thiếu hụt. Một khi đại yêu phát hiện chỗ thiếu hụt này, chân chính hải vực thú triều tất nhiên sẽ triệt để bộc phát. Nho sam nam tử trung niên tiếp lời đề, gật đầu nói, không sai. Căn cứ di vạn ứng đối hải vực thú triều kinh nghiệm, hiện tại hải vực yêu thú còn tại liên tục không ngừng tụ tập giai đoạn. Yêu thú cấp thấp thiên tính ngang ngược, tàn nhẫn lại khát máu, số lượng càng nhiều liền càng khó lấy khống chế. Mặc dù có đại yêu tại phía sau mà áp chế, cho nên nhanh nhất nửa năm, chậm nhất một năm, trận này thú triều chắc chắn nên đón toàn diện mà mãnh liệt bộc phát. Đến lúc đó, nếu như mới trận cơ cải tạo kế hoạch không thể đúng hạn hoàn thành, sợ là chúng ta sẽ không thể không đối mặt dẫm lên vết xe đổ tàn khốc của diện. Người ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng huyết vụ, lờ mờ có thể có trông thấy được không cối hải vực, trong đó yêu thú phun trào, không hết không dừng. Ánh mắt của nàng cũng theo đó trở nên ngưng trọng dị thường. Hai tháng trước, 6 tòa tân trận cơ thực đã hoàn thành khép lại khảo thí, nhưng xuất hiện 13 đạo trận pháp kiêm dung tính vấn đề, còn tại trong quá trình điều chỉnh dự tính còn cần 3 tháng thời gian. Phải nắm chặt. Thiếu trận pháp sư liền tiếp tục hướng thánh địa điều, không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải trong 3 tháng, để mới bờ biển phòng ngự đại trận mở ra vận hành. Nho sam nam tử trung niên trầm giọng nói. Nhân thần tình trịnh trọng, nhẹ gật đầu. Qua một hồi lâu, nho sam nam tử trung niên uy nghiêm tiếng nói lại lần nữa vang lên, linh cùng sư đệ, lục đại chiến khu chuẩn bị chiến đấu nhân viên điều hành như thế nào? Có thể có binh mã không đủ. Đầu đội cổ quái cao quan nam tử tuổi trẻ nghe vậy, không chút nghĩ ngợi ứng tiếng nói, từ thánh địa tuyên bố săn yêu làm cho đến nay, mình có một năm nửa năm. Tại trong lúc này, nhàn tản gia tu, vương triều thế gia, tông phái môn hộ, chấp nhận tu sĩ cơ bản đều mình hội tụ ở Nam Hải Chi Tân. Thánh địa phương diện, tuần tự động viên 6 tốt nội ngoại môn đệ tử. Bây giờ, lục đại chiến khu tổng cộng có động thiên cảnh sơn chủ 12 người, chân nguyên cảnh tu sĩ hơn 3100 người, tiên thiên cảnh giới tu sĩ đạt đến 580.000 chi chúng. Tổng thể mà nói, tiên thiên cảnh giới tu sĩ số lượng dồi dào, nhưng mà chân nguyên cảnh giới tu sĩ vẫn còn tại nhất định lỗ hổng. Nho sam nam tử trung niên nghe được lời ấy, trong lòng làm sơ suy nghĩ, liền sắc mặt nghiêm túc, tu sĩ chúng ta tham sống sợ chết, khó thành khí hậu. Lập tức hướng thánh địa phát ra cưỡng chế lệnh chiêu mộ, phàm tấn thăng đệ tử nội môn đầy 1 năm người, không phải bế sinh tử quan, không phải thân phụ nhiệm vụ khẩn cấp, hết thể chiêu mộ đến đây, cộng đồng chống cự thú triều chi hoạn. Cao quan nam tử trẻ tuổi chút nghiêm túc đầu tán đồng. Dù sao, cựu diệu thánh địa giao phó đệ tử ưu việt tu hành hoàn cảnh, đệ tử tự nhiên gánh vác vì thánh địa mà chiến trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Một khi bờ biển phòng ngự đại trận bị công phá, thú triều đem tiến nhanh thủ nhập, đến lúc đó như muốn lại đem nó khu trục, trả ra đại giới sẽ càng thêm thảm trọng. Màn sáng phía dưới, nhân thú chém giết vẫn còn tiếp tục. Đồng nhiên, phòng ngự đại trận màn sáng nổi lên từng đợt khuấy động gợn sóng. Sắc mặt người khẽ biến, trầm giọng nói, Dương Đông Sơn, Túng Tiên Sơn, Lưu Lại Lâu Dài Núi, đều có cao giai yêu thú xuất thủ công trận. Cao giai yêu thú, giống như là nhân tộc động tiến cảnh. Nho sam nam tử trung niên lại mặt không đổi sắc, bình tĩnh an bài nói, chết kính sư đệ, ngươi đi một chuyến Dương Đông Sơn hiệp phòng, linh cùng sư đệ, ngươi đến Túng Tiên Sơn là công xây sư đệ lược trận trợ uy, Càn Ngôn sư muội, ngươi đi hướng Lưu Lại Lâu Dài Núi tòa trấn. Ba đạo thân ảnh ứng thanh mà lên, hóa thành một đạo trường hồng, kích xạ mà đi. Lúc này, ba trung sơn phía trước mặt biển, theo sóng biển kịch liệt cuộn cuộn, một đầu trai lơ dữ tợn, hai con ngươi giống như vực sâu hàn tinh, cự thú chậm rãi đi ra. Cự thú thân thể cao lớn, chừng trăm trượng chi cự, hai chân đứng yên đứng ở mặt biển, tựa như một tòa nguy nga đứng thẳng sơn nhạc, làm cho người ta cảm thấy không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Nó bên ngoài thân bao trùm lấy đen kịt như đêm nặng nề lân giáp, song dưa lóe ra quang mang lạnh lẽo, phần lưng xương sống chỗ, một loạt bén nhọn gai ngược như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén thủ chỉ thương khung, một bài kéo dài đến cuối ba. Ngao giống. Cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giống giống như thiên băng địa liệt, trong nháy mắt chuyển khắp Tây Dã, làm cho vô số nhân tộc trong lòng tu sĩ giật mình. Phanh, phanh, sau đó, cự thú bắt đầu bước chân chạy, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất rung chuyển đại địa. Cùng lúc đó, nó phần lưng gai ngược bắt đầu lóe lên sâu kín lam quang. Ven đường vô số yêu thú bị dẫm đạp thành bùn. Màn sáng dưới tu sĩ nhân tộc nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, mắt thấy cự thú càng ngày càng gần, nó hình dáng càng rõ ràng, có người không khỏi lên tiếng kinh hô. Đó là biển sâu liệp rắn mối, biển sâu cự thú một trong, lực lớn vô cùng lại nắm giữ hủy diệt pháp thuật thổ tức tê, cái này biển sâu liệp rắn mối vậy mà cao tới trăm trượng, thực lực có thể so với nhân tộc động thiên cảnh đại hậu kỳ. Loại cự thú này là bá chủ biển sâu một trong, giáp ra không thể phá bỡ, chiến lực hơn xa cùng giai tu sĩ nhân tộc, tình huống không ổn, nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui. Mau trốn a, trước quay về màn sáng trận pháp bên trong. Bà Trung Sơn đỉnh. Nho sam nam tử trung niên trước tiên phát giác được cự thú xuất hiện, quay đầu dặn dò, Kỳ Chân sư muội, ngươi tọa trấn ba trung sơn trận pháp đầu mối, bảo đảm hết thảy vận chuyển không ngại. Phía ngoài chiến đấu, liền giao cho ta. Nói xong, nho sam nam tử trung niên trong ánh mắt hiện lên một tia hiếu chiến của nhiệt. Thân hình hắn khẽ nhúc đích, hướng phía trước nhẹ nhàng một bước, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 154, thú triều sơ hiện ba chương 154, thú triều sơ hiện ba màn sáng bên ngoài. Bầu không khí cơ hồ ngưng kết thành băng. Cự thú thân thể cao lớn cấp tốc tới gần bờ biển phòng ngự đại trận màn ánh sáng. Khoảng cách mình không đủ năm dặm. Nó có chút ngẩng đầu lên, tiết hầu chỗ sâu lam quang phun trào, giống như dưới biển sâu vòng xoáy, tựa hồ chính nổi lên một trận tính hủy diệt thổ tức công kích, chuẩn bị hướng màn sáng đổ xuống mà ra. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một tôn cao trăm trượng xích hồng sắc pháp tướng, hai mắt như nước, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, đầu gối trong nháy mắt đánh vào cự thú trên cằm. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang quanh quẩn ở chân trời, cự thú thân thể cao lớn lại bị một kích đánh cho ngửa mặt quay cuồng, trung điệp ngã xuống đất trên mặt, kích thích một mảnh bụi đất cùng đá vụn chiều dâng. Trong miệng nó vận sức chờ phát động thổ tức phun ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo kinh tâm động phách màu lam đường vòng cùng, trôi đi qua, vô số yêu thú trong nháy mắt hóa thành một phấn. Màn sáng bên dưới nguyên bản hốt hoảng thoát đi tu sĩ nhân tộc, đang nghe cái kia đinh thai nhức góc quanh minh sau, nhao nhao quay đầu nhìn lại, lập tức có người kinh hỉ quát to lên. Mau nhìn, đó là Hoàng Luyện Sơn chủ võ đạo pháp tướng. Mọi người mau trở lại. Mau trở lại đánh giết yêu thú, có Hoàng Luyện Sơn chủ tại, trốn cái gì a? Đúng vậy à, Hoàng Luyện Sơn chủ thế nhưng là cựu Diệu Thánh Địa rất nhiều sơn chủ bên trong người thứ nhất, động thiên cảnh đại viên mãn tu vi, chiến lược thông thiên, khoảng cách thiên nhân cảnh bất quá một đường xa nhanh giết trở về. Trên chiến trường, Sinh Hồng sắc pháp tướng cùng cự thú từng đôi chém giết, mấy chiêu qua đi, người trước rõ ràng chiếm thượng phong. Mỗi khi cự thú ý đồ dâng trào thổ tức lấy thay đổi chiến cục lúc, đều sẽ bị Sinh Hồng sắc pháp tướng kịp thời đánh gãy, có thể là đưa nó đầu lâu đánh bật ra, khiến cho nó công kích không cách nào có hiệu quả. Thời gian dần qua, cự thú trên thân xuất hiện mấy đầu vết thương, bị bức lui về mặt biển. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, một đầu to lớn hắc vũ ưng chuẩn phá không mà hàng, một đôi sắc bén song trảo hướng phía Sinh Hồng sắc pháp tướng hung hăng chụp tới. Nhưng mà, Sinh Hồng sắc pháp tướng chém giết kinh nghiệm phong phú, không chút nào tránh không tránh. Đầu tiên là hướng phía cự thú đông nhiên đá bay một cước, sau đó mượn lực đẳng không mà lên, tụ lực đánh ra một quyền. Oeng! Nắm đấm cùng lợi chảo đột nhiên va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, hắc vũ ưng chuẩn bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống ở trong biển, tóe lên mảng lớn bọt nước. Cùng lúc đó, cự thú cũng ngửa mặt rơi xuống về mặt biển. Sinh Hồng sắc pháp tướng thừa thắng xông lên, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ba trung sơn chiến khu, tất cả nhân tộc tu sĩ mắt thấy cái này tráng quan một màn, nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí tăng nhiều, nhao nhao hướng phía còn sót lại thú triều bổ nhào mà đi. Một tháng sau, Cửu Diệu Thánh Địa, Huệ Nam Phong. Mộ Dung Vãn Tỉnh ở trong sân ngồi ngay ngắn đọc sách, là một bản do Phương Tiêu Kiệt chỗ sáng tác Tam Thanh Thái Ất Thổ Nạp Pháp chú tích bản chép tay, nội dung thâm thúy, dùng cực kỳ kiến giải độc đáo, giải thích những cái kia nguyên bản vân giả vụ nhiễu, tối nghĩa khó hiểu vận công ý cảnh. Mỗi lần qua, Mộ Dung Vãn Tỉnh luôn có thể được gợi ý lớn. So với truyền công điện đạo sư giảng bài còn muốn tinh diệu. Mới đầu khi biết đây là Phương Tiêu Kiệt lĩnh hội cùng tâm đắc lúc, Mộ Dung Vãn Tỉnh đầu tiên là khó có thể tin, khảo nghiệm mấy cái nan đề sau, cuối cùng mới không thể không tiếp nhận sự thật. Thế là Mộ Dung Vãn Tỉnh quả quyết lựa chọn chuyển tu Tam Thanh Thái Ất Thổ Nạp Pháp. Tại Phương Tiêu Kiệt cung cấp sung túc đan dược duy trì dưới, nàng chỉ dùng thời gian một năm liền từ tiên thiên cảnh giới sơ kỳ tu luyện đến trung kỳ đại viên mãn. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, tại cái này phi tốc trong quá trình tăng lên, võ học của nàng tu luyện cũng không có nửa điểm rơi xuống, ngược lại lấy được bước tiến lớn dài. Ngày bình thường, Phương Tiêu Kiệt thường xuyên cùng nàng luận bàn đối luyện, chỉ điểm thủ pháp nói chúng tim đen, bây giờ kiếm pháp của nàng tạo nghệ thực đã xưa đâu bằng nay. Mộ Dung Vãn Tỉnh hợp vào tay chát, ngẩng đầu nhìn về phía gò núi trên đỉnh. Chỉ Vương Tiêu Kiệt đỉnh đầu trời xanh, chân đạp xanh nguyên, dáng người nhẹ nhàng, ôm ấp thái cực, thân thể hơi đổi, hai tay như âm dương ngư du động. Loại cảm giác này thật tốt. Mộ Dung Vãn Tỉnh hạnh phúc nheo lại con ngươi, lười biếng đứng người lên, duỗi lưng một cái. Chính mình vị này phu quân, chứ hoa tâm điểm, thường xuyên chiếm nàng tiện nghi, phương diện khác sát thực không thể bắt bẻ, nhất là đối xử mọi người cùng ở chung phương diện. Hài lòng, thanh thản. Có khi nàng tại trong tu hành gặp được nan đề cảm thấy hoang mang lúc, cứ như vậy lặng lặng xem hắn đánh quyền, luyện thương pháp, liền sẽ có nhận thấy ngộ, thật giống như đang nhìn hắn luyện Càn Khôn Thái Cực quyền bên trong. Nàng cảm nhận được, tùng, tĩnh, bình, chậm, đều đặn, ý, khí, tròn, hợp, cả, bát tự áo nghĩa. Không chỉ có Mộ Dung Vãn Tỉnh rất có ích lợi, Lăng Như Thấm cũng tại Phương Tiêu Kiệt duy trì dưới, thu được thánh địa một môn đỉnh tiêm công pháp tu hành động hư quy nhất quyết cùng 5 môn pháp thuật, đồng thời thường ngày tu hành cần thiết tài nguyên cũng đầy đủ mọi thứ. Gò núi trên đỉnh, Phương Tiêu Kiệt tu quyền đằng sau, cũng không có nghỉ ngơi vui đùa, mà là nguyên địa ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, giống như tại lĩnh hội cái gì. Thấy thế, Mộ Dung Vãn Tỉnh trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Đối với nhà mình phu quân cần cù cùng tự hạn chế cảm giác sâu sắc kính nghệ. Một bên khác, Càn Khôn Thái Cực quyền độ thuần thục hay không vô cực âm dương thật ghi chép Càn Khôn nói chuyện độ thuần thục một Phương Tiêu Kiệt đang nhắm mắt ngưng thần sau, trong đầu có văn tự thổi qua. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tu hành độ thuần thục bảng hiện hiện. Ký chủ, Phương Tiêu Kiệt cảnh giới, tiên thiên cảnh giới viên mãn công pháp, vô cực âm dương thật ghi chép Càn Khôn nói chuyện mới học mới luyện, 42, 50, Tam Thanh Thái Ất Thổ Nạp Pháp đăng phong tạo cực, 9883, 10000, lớn thanh vân tâm pháp lô hỏa thuần thành, 3949, 50000 võ học. Hỗn độn luyện thần quyết mới học mới luyện, 2, 5 công càn khôn thái cực quyền phản pháp quy chân, 1000, lưu hỏa ngược dòng thủy thương đăng phong tạo cực, 8456, 1000, thần cơ rõ ràng hơi bộ. Pháp đăng phong tạo cực, 6364, 10000, lửa nguyên quyền pháp lô hỏa thuần thành, 4368, 50000, thương lan trưởng lô hỏa thuần thành, 3685, 50000, mây hạt nhẹ nhàng bộ pháp bảng tin tức đơn giản rõ ràng. Bây giờ kim thủ chỉ tu hành độ thuần thục bảng, là tại 8 tháng trước đổi mới. Tác dụng là đem tự thân liên quan đến công pháp và võ học cho số liệu hóa. Thông qua tương đối dài một đoạn thời gian quan sát cùng thực tiễn, Phương Tiêu Kiệt dần dần mò thấy nó tác dụng, sâu sắc cảm nhận được kim thủ chỉ tu hành độ thuần thục bảng chỗ cường đại.